Chương 974, Triệu Chí Huy thật đúng là lấy chính mình xem như thần tiên. Chương 974, Triệu Chí Huy thật đúng là lấy chính mình xem như thần tiên. Nghe lời của Viên Cường, dân chúng cũng không thèm chịu nể mặt mũi, cao giọng la lên. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi Diêm Vận Ti lời nói thật giống như đánh giấm như thế, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Các ngươi một chút thành ý đều không có. Không sai. Ba ngày sau mối giá nếu là không hàng lại chờ như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nếu không chúng ta liền không đi. Trong nhà của chúng ta đã không có mối ăn, còn nữa nói mối tăng giá cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, các ngươi đã không đáng chúng ta tín nhiệm. Để các ngươi chủ sự quan lại đi ra. Chúng ta muốn nghe hắn nói. Thấy dân chúng vẫn như cũ lòng đầy căm phẫn. Viên Cường bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt nói, Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy đại nhân nói, ba ngày sau, mối giá nếu là không xuống đến 20 văn tiền một cân, hắn ngay tại cái này Diêm Vận Ti bên trong treo xà tự vận, chết không yên lành. Hắn đều đem nói được mức này, chẳng lẽ các hương thân hay là không muốn tin tưởng hắn một lần sao? Nếu như các ngươi liền hắn thể đều không tin, sao còn muốn tìm chúng ta muốn cái gì thuyết pháp? Lời này rơi xuống đất, Diêm Vận Ti trước cửa dân chúng tất cả đều ngộng, nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Triệu Chí Huy vậy mà lại phát loại độc này thể. Diêm Vận Ti trong đại viện các quan lại giống nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải, Triệu đại nhân đây là làm gì a? Cầm mạng của mình cực Ninh Thanh thành mối giá. Kia Ninh Thanh hành tỉnh thương nhân buôn mối ước gì hắn chết đâu? Mối giá làm sao lại rơi đâu? Ai? Tuổi trẻ, Triệu Đồng Chi vẫn là tuổi trẻ, quan trường không phải chém chém giết giết, quan trường là đạo lý đối nhân xử thế. Thật là, nếu là người làm quan thể hữu dụng, cái kia còn dùng chúng ta cẩn trọng, cần cù chăm chỉ cố gắng nỗ lực làm gì? Không bằng đều ngồi công sở bên trong thế tốt. Ta thật sự là lý giải không được, cái này Triệu Chí Huy đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, đây không phải trò đùa sao? Bộ phận Diêm Vận Ti quan lại lắc đầu thở dài, tràn đầy thất vọng, quay người rời đi. Bọn hắn lúc trước đối Triệu Chí Huy kỳ vọng cao bao nhiêu, bây giờ thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Từ xưa đến nay, cái nào cán lại là dựa vào cung bách tính phát thể độc lên. Đây không phải hồ nháo sao? Viên Cường vẫn như cũ khuyên lơn bách tính, các hương thân, Triệu đại nhân đều đem lời nói đến mức này, các ngươi tiếp tục tụ ở chỗ này cũng vô dụng, sau 3 ngày nếu là chuyện không có giải quyết, các ngươi cũng không cần lại đến áo, chính chúng ta đem Diêm Vận Ti phá hủy. Thấy Viên Cường quyết tuyệt như vậy, gây chuyện dân chúng cũng không tốt lại nói cái gì. Tốt, vậy chúng ta liền cho ngươi 3 ngày sau nếu là Ninh Thanh thành mối giá còn không có ngã, chúng ta muốn nhìn tận mắt Triệu Chí Huy treo xả tự vận. Không sai. Hôm nay chúng ta liền cho hắn một bộ mặt, nếu là 3 ngày sau Ninh Thanh thành mối giá ngã xuống 20 văn một cân, chúng ta cho hắn dập đầu bồi tội chính là. Như là không thể, chúng ta phá hủy ngươi cái này Diêm Vận Ti. Đi thôi, chúng ta lại nhiều rất 3 ngày, 3 ngày sau thấy rõ ràng. Dân chúng nói nghiêm túc, sau đó nhao nhao rời đi. Những cái kia kích động bách tính người gây chuyện, đối với lời của Viên Cường, đều là khịt mũi coi thường. 3 ngày sau mối giá xuống tới 20 văn mỗi cân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng 3 người đang ngồi ở một gian trong trà lâu nhìn xem náo nhiệt. Cận đồng đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, Triệu Minh động tĩnh này gây là thật to lớn, bất quá tốc độ tiến lên nhưng là rất nhanh. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, công tử, ta vẫn có chút lo lắng. Hứa Nhàn hỏi, ngươi lo lắng cái gì? Cận đồng giải thích nói, nếu là Triệu Minh đem mối gián đệm vào 20 văn mỗi cân, những cái kia thương nhân buôn mối phái người tranh mua làm sao bây giờ? Hơn nữa chúng ta cho Triệu Minh mối đoán trường chi không chống được mấy ngày. Không sao. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, chúng ta không có mối. Ninh Thanh hành tỉnh thương nhân buôn muối không phải có muối sao? Cận đồng nghe vậy, đôi mắt bên trong phát ra ánh sáng đến. Công tử, ý của ngươi là chúng ta động thủ đoạt những cái kia thương nhân buôn muối mới? Cái này có gì không thể? Hứa Nhàn khắp khuôn mặt là mây trôi nước chảy, liền hứa bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, ước hiếp bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, không được chúng ta đoạt bọn hắn muối. Thế đi đâu có đạo lý như vậy? Còn nữa nói, chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, đoạt bọn hắn muối không phải hẳn là sao? Cận đồng khắp khuôn mặt là ý cười, đúng, đoạt bọn hắn muối kia là hẳn là, ta đi triệu tập nhân thủ. Không cần. Hứa Nhàn khoát qua tay, Ninh Thanh hành tỉnh Vĩnh Hưng tiêu cục có là nhân thủ, đến lúc đó chúng ta trực tiếp điều liền có thể, kế tiếp liền đợi đến Ninh Thanh hành tỉnh thương nhân buôn muối sau cùng vùng vây dây chết à. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, xem ra chúng ta khoảng cách hồi kinh thời gian không dài. Một nén nhang sau, Sa Hoa phủ đệ, Lữ Khoáng cùng Lý Sơn 2 người đang ngồi ở trong sảnh, nhìn xem mười mấy tên vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Lữ Khoan đem Phương mới Diêm Vận Ti chuyện nói cho Lữ Khoáng, đại ca, vừa rồi Diêm Vận Ti Lữ Khoáng nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện này là thật. Lữ Khoan trọng trọng gật đầu, coi là thật. Ha ha ha. Lữ Khoáng nghe vậy, nhịn không được cười to lên, có ý tứ, thật sự là có ý tứ gấp a. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói như thế có ý tứ chuyện. Lý Sơn buông xuống vừa mới bưng lên ly rượu, hỏi, Lữ Minh, chuyện gì bật cười như thế a? Lữ Khoáng giải thích nói, Lý Minh, hôm nay Ninh Thanh thành mối giá tăng vọt, dân chúng tiến đến Diêm Vận Ti trước cửa nháo sự, ngươi biết Triệu Chí Huy tên kia là như thế nào giải quyết sao? Lý Sơn đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, hắn là như thế nào giải quyết? Lữ Khoáng trên mặt ý cười không giảm, hắn cùng dân chúng nói, 3 ngày sau mối dân đấu đầu, ngày đó mối giá liền sẽ ngã xuống 20 văn mỗi cân. Sau 3 ngày mối giá ngã xuống 20 văn. Lý Sơn nghe vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Cái này Triệu Chí Huy thật đúng là lấy chính mình xem như thần tiên, bắt chúng ta làm thành đồ ngốc không thành. Hắn nói mối giá ngã liền ngã, chẳng lẽ lại bọn hắn là chúng ta trà không thành? Ha ha ha. Hắn là thật không nghĩ tới, Triệu Chí Huy như thế kiên cường, vậy mà sẽ nói đi ra ngây thơ như vậy lời nói. Lữ Khoáng cười ha hả nói, còn không chỉ như vậy đâu. Triệu Chí Huy như thế giải thích, dân chúng căn bản cũng không mua chướng, Triệu Chí Huy không có cách nào, vậy mà cùng dân chúng nói, nếu như 3 ngày sau muối giá ngã không đến 20 văn mỗi cân, hắn ngay tại Diêm Vận Ti bên trong treo xả tự vận, sau đó tìm người phá hủy Diêm Vận Ti. Ha ha ha. Ngươi nói cái này Triệu Chí Huy đến tột cùng buồn cười không buồn cười? A. Lý Sơn nghe vậy, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Triệu Chí Huy lại còn nói như vậy. Thật sự là buồn cười a. Liền treo xả tự vận đều tới. Xem ra ta không vạch tội hắn một bản cũng không được. Lữ Khoáng phụ hòa nói, không sai. Lý đại nhân có thể vạch tội hắn một bản, ta nhìn cái này Triệu Chí Huy tại Ninh Thanh Thành là nhảy nhót không được mấy ngày. Nói, hắn đem chén rượu nâng lên, đến, Lý Minh. Để chúng ta sớm chúc mừng Triệu Chí Huy lăn ra Ninh Thanh Thành. Hắn biết cho dù sau 3 ngày muối giá ngã không đến 20 văn mỗi cân, Triệu Chí Huy cũng sẽ không chết. Nhưng Triệu Chí Huy khẳng định là không thể tiếp tục giữ lại ở Ninh Thanh Thành, hắn ném đến lên người này, đoán chừng thái tử gia cũng gánh không nổi. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 975, âm nhu quỷ kế. Chương 975, âm nhu quỷ kế. Nghe lời của Lữ Khoáng. Lý Sơn đem chén rượu nâng lên, cười ha hả nói, không sai, để chúng ta sớm chúc mừng Triệu Chí Huy lăn ra Ninh Thanh Thành. Ta vốn cho là hắn năng lực mạnh bao nhiêu đâu. Bây giờ xem ra chỉ thường thôi. Lữ Khoáng uống cạn một chén rượu, trầm ngâm nói, Lý đại nhân, ta còn có một ý kiến. Lý Sơn đặt chén rượu xuống, cứ nói đừng ngại. Lữ Khoáng nói thẳng, sau 3 ngày Triệu Chí Huy không phải muốn ở trong thành muối dẫn đấu thầu sao? Trước đi tham gia đều là một ít thương nhân buôn muối, không bằng ngươi bắt hắn 3 cái mong muốn tham gia đấu thầu muối lọc thương, giết gà dọa khỉ. Nhưng những cái kia muối lọc đám thương gia không dám đi tham gia đấu thầu. Nếu là như vậy, 3 ngày sau muối giá ngã không được, muối dẫn đấu thầu không người dám đi, Triệu Chí Huy liền thật danh dự sẽ không, ta đoán chừng hắn tại Diêm Vận Ti bên trong đều không ngẩng đầu được lên, chính mình liền phải xám xịt rời đi, muốn không phải tìm chúng ta hợp tác. Lý Sơn nghe vậy, gật gật đầu, Lữ Minh, ngươi lời nói này có đạo lý. Một hồi ta liền đi tìm người xử lý việc này, tìm mấy cái mối lọc thương còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lữ Khoáng lần nữa đem chén rượu nâng lên, Lý Minh, cho chúng ta nay sau tiếp tục sừng bá Ninh Thanh hành tỉnh mối nghiệp cả ly. Lý Sơn đem chén rượu nâng lên, cả ly. Uống cạn một chén rượu, hắn tiếp tục nói, đúng rồi Lữ Minh, sau khi Triệu Chí Huy rời đi, ta định tìm người tạm quản Diêm Vận Ti, đến lúc đó ngươi đem mối giá xuống đến 25 vạn, sau đó lại chuẩn bị 15 vạn lượng ngân phiếu, ta tự mình mô phỏng trên sổ con báo thái tử ra, đem công tích tính tới đầu người này bên trên. Thái tử ra một cao hứng, khẳng định sẽ trực tiếp bổ nhiệm người này là Diêm Vận Ti đồng chi, đến lúc đó Diêm Vận Ti đều là chúng ta, liền cũng không tiếp tục lo lắng bị tra xét. Lữ Khoáng mặt lộ vẻ khó xử, việc này xác thực là một chuyện tốt, nhưng cái này 15 vạn lượng ngân phiếu. 15 vạn lượng ngân phiếu, ở thời đại này chính là một khoản tiền lớn, đối với gia đại nghiệp đại Lữ gia mà nói, giống nhau không phải một số lượng nhỏ. Lý Sơn quên, Lữ Minh, ta biết số tiền kia rất nhiều, nhưng mua là tương lai của chúng ta, thời gian 2 năm không đến, đổ 3 người Diêm Vận Ti đồng chi, thái tử gia cùng bệ hạ có thể không phải người ngu, lần sau nếu là phái Hứa Nhàn công tử đến, vậy ta ngươi liền thật cắm. Lữ Khoáng nghe Hứa Nhàn danh tự, cảm giác toàn thân run lên, đội bằng nói, ngươi lời nói này có lý, 15 vạn lượng liền 15 vạn lượng, mua chúng ta 10 năm an bình cũng coi là chuyện tốt. Mặc dù hắn chưa thấy qua Hứa Nhàn, nhưng Hứa Nhàn hung danh hiển hách, hắn vẫn là biết. Lý Sơn khắp khuôn mặt là ý cười, cái này là được rồi, không tiếc buông bỏ, có được cát có mất ta. Nói, hắn thấp giọng hỏi, đúng rồi Lữ Minh, Hồng Tụ cô nương nàng. Lý Minh đừng nội. Lữ Khoáng lạnh nhạt nói, chờ chuyện kết thúc, hết thảy ổn định lại, Hồng Tụ chính là cho ngươi làm tiểu thiếp, kia cũng không thành vấn đề a. Tốt tốt tốt. Lý Sơn mặt lộ vẻ ý cười, cưỡng chế lấy trong lòng tham lam, vậy chúng ta liền đợi đến xem đi. Ha ha ha. Nói, trái tim của hắn đã có chút khô nóng. Hắn hiện tại chỉ cần nhớ Hồng Tụ bộ dáng, trong lòng liền khô nóng không được. Lữ Khoáng bưng chén rượu lên, vậy chúng ta hôm nay không say không về. Lý Sơn lại là nói, Lữ Minh, rượu coi như xong, hôm nay còn có chính sự muốn làm, ta phải đi ấn ấn eo. Lữ Khoáng bộ nói, Lý Minh tới sát vách đi là được, các cô nương chờ lấy đâu. Lý Sơn nghe vậy, trong mắt là không ức chế được vui vẻ, ha ha. Lữ Minh, vậy ta liền không khách khí. Nói, hắn bước nhanh hướng sát vách mà đi. Lữ Khoáng nhìn hắn bóng lưng, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, phi, cái gì đánh tính, chết không yên lành đồ chơi. Mặc dù hắn cùng Lý Sơn là quan hệ hợp tác, nhưng hắn đối Lý Sơn đó là thật 10 phần chán ghét, người này liền cùng dâm ma chuyển thế đồng dạng. Hôm sau đêm, Ninh Thanh Thành, Lưu Trạch, mối lọc thương Lưu Hồng Giang cùng con của hắn Lưu Văn đang trong phòng tính sổ sách. Mặc dù bọn hắn là thương nhân buôn muối, nhưng cũng chỉ là tại Lữ thị chờ mối thương ngón tay trong khe nhặt chút Lữ thị khinh thường muốn chuyện làm ăn. Dù sao người ta là thế tập mối dẫn, tại Ninh Thanh hành tỉnh càng là hắc bạch căn sạch, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này mối lọc thương có thể so sánh. Bất quá lần này tân nhậm Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy đến, hủy bỏ mối dẫn thế tập, tiến hành mối dẫn đấu thầu, để bọn hắn thấy được quật khởi hy vọng. Cho nên bọn hắn một mực đang tính toán làm sao có thể cầm tới mối dẫn. Nhưng hôm nay Diêm Vận Ti trước chuyện đã xảy ra, làm bọn hắn có chút lo nghĩ. Cha, Lưu Văn thả ra trong tay hồ sơ, hỏi, ngài nói cái này Triệu Chí Huy đến tột cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là lăng đầu thành a? Hắn nói 3 ngày sau Ninh Thanh Thành mối giá không té ngã 20 văn mỗi cần, hắn liền treo xả tự tận ở Diêm Vận Ti bên trong, đây không phải ăn no dỗi việc sao? Ngài nói mối dẫn đấu thầu chuyện còn có phổ sao? Lưu Hồng Giang lắc đầu, việc này ta cũng nhìn không thấu, nhưng ta có thể nhìn ra được là Triệu Chí Huy khẳng định là muốn cùng Lữ thị cứng rắn đến cùng. Hơn nữa nghe nói sau lưng của hắn có Hứa công tử cùng thái tử ra chỗ dựa, nghĩ đến không phải người lỗ mãng. Chúng ta 3 ngày sau đi trước, đến lúc đó xem tình huống mà định ra, tùy cơ ứng biến, chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, cố gắng tóm lại không thể uổng phí, vạn nhất kia Triệu Chí Huy xác thực có lực lượng đâu. Lưu Văn trên mặt bất đắc dĩ, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng Triệu Chí Huy không phải lăng đầu thành, có thể vặn ngã Lữ thị những cái kia thương nhân buôn muối, không phải chúng ta thật sắp bị chết chết. Vừa dứt lời, trong trạch viện bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Lưu Hồng Giang cùng Lưu Văn hai người còn đang nghi hoặc, một đội quan sai bỗng nhiên theo bên ngoài phòng vào. Lưu Hồng Giang cùng Lưu Văn hai người nhìn xem xông tới quan sai đều là giật mình. Bất quá làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn cùng Ninh Thanh Thành không ít quan sai đều quen biết, nhưng những này quan sai bọn hắn lại không biết cái nào. Mấy vị quan gia? Lưu Hồng Giang nhìn về phía bọn hắn, mặt lộ vẻ không hiểu, không biết rõ các ngươi vì sao đêm khuya xâm nhập nhà ta phụ trạch. Mặc dù hắn không biết rõ những này quan sai là có ý gì, nhưng trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Cầm đầu quan sai nhìn về phía Lưu Hồng Giang, hỏi: "Ngươi chính là Lưu Hồng Giang?" Lưu Hồng Giang gật đầu, "Đang là tại hạ." "Tìm chính là ngươi." Cầm đầu quan sai hừ lạnh phất tay, cầm xuống. Lưu Hồng Giang cả người mộng, "Không phải quan gia, ta phạm vào tội gì, các ngươi muốn bắt ta?" Lưu Văn bọt lên tiến lên, "Các ngươi đây là làm gì? Quan sai liền có thể vô duyên vô cớ bắt người sao?" Mấy tên quan sai bắt Lưu Hồng Giang lại. Lưu Văn tức thì bị một gã quan sai đạp đến trên mặt đất. Cầm đầu quan sai sắc mặt âm trầm, trong mắt nói, "Cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Chính các ngươi làm cái gì không biết sao? Chúng ta tra được Triệu Hồng Sông cùng một chỗ mối lẩu án có quan hệ, hiện tại muốn đem hắn truy nã quy án." "Đại nhân." Lưu Hồng Giang nghe vậy, cả người mộng, "Ta thật là đứng đắn thương nhân buôn muối, làm sao lại mua bán muối lậu đâu? Ta khẳng định là bị người hãm hại. Còn nữa nói, mua bán muối lậu về Diêm Vận Ti quản, cũng không về các ngươi quản a." Lưu Văn vội vàng đứng dậy, phụ hòa nói, "Đúng vậy a quan gia. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm." Chương 976, gặp nguy không loạn, lực lượng 10 phần. Chương 976, gặp nguy không loạn, lực lượng 10 phần. Nghe Lưu Hồng Giang cùng Lưu Văn lời nói, cầm đầu quan sai mặt tâm trầm, trầm giọng nói, "Lần có thể hay không đến điều tra rõ ràng mới có kết luận, không phải là các ngươi nói tính toán. Còn có, mua bán muối lậu là phạm pháp, chúng ta liền có tư cách quản. Ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật phối hợp tốt, không phải đối với người nào đều không tốt." Lưu Hồng Giang nghe nói lời nói, chau mày, ngược là có chút thanh tỉnh. Bắt hắn quan sai không phải Ninh Thanh Thành, tội danh là mua bán muối lậu, vẫn là trên ngựa liền phải đấu thầu muối dẫn cái này trong lúc nấu chốt. Cái này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, vậy thật đúng là gặp ủy. Lưu Văn lên cơn giận dữ, giận không kìm được, "Vậy các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người à? Ngươi mẹ nó thật sự là không biết sống chết." Cầm đầu quan sai nhìn xem Lưu Văn, sắc mặt âm trầm tới cực hạn, "Các ngươi đều đừng cản hắn, ta nhìn hắn còn dám cản trở thử một chút, đem hắn cùng nhau bắt đi." Lưu Hồng Giang đội vàng nói, "Văn Nhi, ngươi không cần lo lắng, thật không thể giả, giả cũng thật không được, ta chưa làm qua chuyện, ai cũng không thể bàn buồn ta." "Bọn hắn không thể, Diêm Vận Ti càng thêm không thể." Hắn nói, cố ý đem Diêm Vận Ti ba chữ cắn rất nặng, trả lại Lưu Văn dùng đến ánh mắt. Lưu Văn đầu tiên là sửng sở, sau đó trong nháy mắt hiểu ý không nói nữa, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm những này quan sai. "Thứ hèn nhát." Cầm đầu quan sai hừ lạnh, sau đó quát tay, "Chúng ta đi." Ngay sau đó, hắn dẫn đầu một đám quan sai rời đi. Lý Văn nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên, lại cũng không thể tránh được, "Cậu quan, tất cả đều là cậu quan." Cùng lúc đó, trừ Lưu Hồng Giang ra, còn có cái khác hai cái tham gia mối dẫn đấu thầu mối lọc thường, tất cả đều bị bắt. Hôm sau, Lưu Hồng Giang ba cái tham gia mối dẫn đấu thầu mối lọc thường, tất cả đều bởi vì buôn bán muối lậu bị trong đêm bắt tin tức, đã quét sạch Ninh Thanh môi giới. Mấu chốt nhất là, Lưu Hồng Giang ba cái này mối lọc thường, ngày bình thường nhất thủ quy củ, chưa từng có làm qua buôn bán muối lậu chuyện. Cho nên bọn hắn vì sao bị bắt, việc này ngầm hiểu ý cùng lúc đó. Diêm Vật Đi, phòng trước. Triệu Chí Huy đang tính toán lấy tồn kho, mặc dù hắn có thể đem muối giá tạm thời đè xuống, nhưng chỉ sợ không kiên trì được thời gian quá dài. Bất quá cận đồng nói cho hắn biết, đến tiếp sau còn sẽ có muối, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ngày mai chính là mối dẫn công khai đấu thầu thời gian, Triệu Chí Huy cũng phải chuẩn bị việc này. Đồng nhiên, Viên Cường đột nhiên theo bên ngoài phòng vào, trên mặt lo lắng, "Triệu đại nhân, việc lớn không tốt." Từ khi Triệu Chí Huy sau khi đi tới Diêm Vật Đi, hắn mới hiểu được cái gì là phúc đến thì ít, họa vô đơn chí. Hắn thật sợ ngày mai Triệu Chí Huy treo cổ tại Diêm Vận Ti bên trong. Triệu Chí Huy nhưng là không chút kinh hoàng, lạnh nhạt nói, "Không đổi, có chuyện gì từ từ nói." Viên Cường đội vàng giải thích nói, "Ngài không có nghe nói sao? Tối hôm qua có 3 cái dự định tham dự mối dẫn đấu thầu mối lọc thương, bởi vì buôn bán mối lậu bị Ninh Thanh phủ nha bắt lại, nhưng 3 cái kia mối lọc thương ngày bình thường vô cùng thủ quy củ, cho nên dự định tham dự mối lọc đám thương gia đều cho rằng việc này cùng Ninh Thanh chi phủ có liên quan với Lữ thị, đều là không còn dám tham dự ngày mai mối dẫn đấu thầu, càng có ít người đến đây Diêm Vận Ti chối từ việc này." Nghe nói lời này, Triệu Chí Huy cho mày, hắn không nghĩ tới Lý Sơn cùng Lữ Khoáng hai người lại còn có như thế một tay. Một chiêu này nhưng là cao minh. Hắn nếu là không có Hứa Nhàn hỗ trợ, lần này thật đúng là không dễ làm. Triệu Chí Huy cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xà. Cái này nếu là những người khác khả năng thật không có cách nào. Nhưng hắn khác biệt, bởi vì hắn có Hứa Nhàn chỗ dựa. Không sao. Triệu Chí Huy vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Ngày mai mối dẫn đấu thầu như thường lệ bắt đầu, đồng thời mở kho thả mối bình mối giá. Viên Cường, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Chí Huy, cơ hội cho là mình nghe lầm. Không phải, Lý Sơn bắt ba cái thương nhân buôn muối, cái khác chuẩn bị công khai đấu thầu thương nhân buôn muối đã đối đấu thầu sự tình tránh không kịp, ngươi còn muốn như thường lệ đấu thầu. Diêm Vận Ti bên trong muối kho, con chuột đi vào đều phải khóc đi ra, ngươi muốn mở kho thả muối bình mua giá. Hắn cảm giác Triệu Chí Huy có thể là đã điên rồi, một mực sống ở chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong. Viên Cường chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như vậy qua, chưa từng có. Triệu Chí Huy nhìn xem ngu ngơ tại chỗ, thờ ơ Viên Cường, nghi ngờ nói, có vấn đề gì không? Triệu đại nhân. Viên Cường cố gắng bình phục tâm tình của mình, hạ quan không hiểu. Triệu Chí Huy nghi ngờ nói, ngươi có cái gì không hiểu, cứ hỏi. Viên Cường nói thẳng, những cái kia muối lọc thương đã công khai giải thích rõ không đến tham dự đấu thầu, hạ quan không rõ ngài còn muốn tiếp tục tiến hành muối dẫn đấu thầu ý nghĩa ở đâu. Còn có, Diêm Vận Ti muối kho bên trong nơi nào có muối? Chúng ta lấy cái gì đi bình kia đã căng gọt muối giá? Triệu Chí Huy kiên nhẫn giải thích nói, muối dẫn đấu thầu tiếp tục nguyên nhân là, chúng ta muốn để tất cả thương nhân buôn muối, Lữ Thị cùng Lý Sơn nhìn thấy, chúng ta không trước bất kỳ ai thỏa hiệp thái độ. Về phần muối kho bên trong có hay không muối, muối kho là ở chỗ này, ngươi đi xem một chút liền biết. Viên Cường, ta tại Diêm Vận Ti thời gian dài như vậy, Diêm Vận Ti muối kho bên trong có hay không muối, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Bất quá đã Triệu Chí Huy nói như vậy, Viên Cường cũng lời lại tranh luận, hắn nhưng là muốn nhìn, muối kho bên trong không có muối, Triệu Chí Huy còn có thể nói thế nào? Viên Cường quay người rời đi. Triệu Chí Huy bội nói, chờ một chút. Viên Cường quay đầu nhìn lại, Triệu đại nhân còn có cái gì phân phó? Triệu Chí Huy nói, muối kho bên trong có muối tin tức, ngươi không cần đối với bất kỳ người nào lộ ra. Viên Cường, hắn phát hiện Triệu Chí Huy khả năng đã thần trí không rõ, nhưng hắn cũng lười tranh cãi với Triệu Chí Huy nữa, hạ quan lĩnh mệnh. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mặc dù Viên Cường thái độ không tốt, nhưng Triệu Chí Huy cũng không để ý bởi vì hắn có thể hiểu tâm tình của Viên Cường. Dù sao cái này ở Ninh Thanh hành tình bất luận kẻ nào xem ra, Triệu Chí Huy đã đi vào ngõ cụt, đã là không có bất kỳ cái gì chuyển cơ tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên Viên Cường thất vọng cũng là bình thường. Bất quá Viên Cường làm quan thanh liêm, là người có thể dùng được. Một lát, Viên Cường đi vào Diêm Vận Ti muối kho cũng không tại Diêm Vận Ti bên trong, khoảng cách Diêm Vận Ti có đoạn khoảng cách. Hắn sau khi tới bỗng nhiên phát hiện, Diêm Vận Ti muối kho trông coi, không biết rõ khi nào tất cả đều bị đổi. Viên Cường đi ra phía trước. Muối kho thủ vệ căn bản không biết hắn, trầm giọng nói, muối kho trong địa, người không có phận sự không cho phép tới gần. Viên Cường nói thẳng, ta chính là Diêm Vận Ti vận bộ, ta phải vào muối kho. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, ngươi có Triệu đại nhân thủ dụ sao? Viên Cường cảm giác mười phần buồn cười, không phải, ta chính là Diêm Vận Ti vận bộ, tiến muối kho còn muốn thủ dụ. Thủ vệ gật đầu, mặc kệ ngươi là người phương nào, chỉ cần không có Triệu đại nhân thủ dụ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Viên Cường vừa muốn tranh luận, muối kho đại môn mở ra. Triệu Chí Huy bên người tứ đại hộ vệ một trong chiến anh theo muối kho bên trong đi ra. Chiến anh nhìn về phía Viên Cường, có chút chắc tay, Viên đại nhân. Viên Cường mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà tại cái này. Hắn còn nói Triệu Chí Huy bên người bốn tên hộ vệ, trong khoảng thời gian này làm sao lại còn lại hai cái. Chiến anh khẽ gật đầu, Viên đại nhân không cần thủ dụ, mời đến A điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 977, phản kích. Một, chương 977, phản kích, một, thấy Chiến Anh nói như vậy. Viên Cường cũng không có chút gì do dự, thẳng đến trong nội viện mà đi. Chiến Anh huynh đệ. Viên Cường tiến vào trong nội viện sau, nhịn không được nhìn về phía Chiến Anh, hỏi, cái này trong kho hàng thật sự có muối sao? Chiến Anh lạnh nhạt nói, Viên đại nhân, đã ngươi đã tự mình đến đây muối kho nhìn, ta nếu là nói có muối, ngươi không có tận mắt thấy có thể tin sao? Nói, hắn chỉ hướng ngay phía trước muối kho ngay ở chỗ này, bên trong đến tột cùng có hay không muối, ngươi đi vào xem xét liền biết. Viên Cường nghe vậy trên mặt bất đắc dĩ, Chiến Anh nói xác thực có đạo lý. Sau đó hắn đi vào muối kho trước. Chiến Anh nhìn về phía canh giữ ở bên trên hộ vệ, đem nhà kho đại môn mở ra. Là hộ vệ ứng thanh, đem muối kho mở ra. Viên Cường không kịp chờ đợi chạy vào muối kho bên trong, nhìn chung quanh, đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì hắn không thể tin được ánh mắt của mình. Muối kho bên trong chất đống một chồng chứa ở trong bao bố con muối. Từ khi Viên Cường sau khi đi tới Diêm Vật Tì, hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy con muối. Hắn cảm giác từ thành Ninh Thanh Diêm Vận Ti thành lập tới nay, cái này muối kho bên trong khả năng đều xưa nay chưa từng xuất hiện nhiều như vậy muối. Chiến Anh huynh đệ, Viên Cường không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Chiến Anh, cái này, đây đều là muối. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chiến Anh lạnh nhạt nói, Viên đại nhân như vẫn là không tin, đều có thể đi đến kiểm tra thực hư một phen. Viên Cường nguyên bản còn có chút tiếc nuối, nhưng hắn cảm giác chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì đáng bận tâm, sau đó tiến lên kiểm tra thực hư. Hắn ngẫu nhiên rút nghiệm không sai biệt lắm mười mấy túi muối, bên trong muối chẳng những chất lượng rất tốt, hơn nữa không có bất kỳ cái gì giả dối hiện tượng. Viên Cường lúc này mới tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn vẫn như cũ hoang mang. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Triệu Chí Huy đến tột cùng là như thế nào tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, đem nhiều như vậy muối lặng lẽ trở vào Ninh Thanh thành Diêm Vận Ti muối kho. Viên Cường quay đầu nhìn về phía Chiến Anh. Chiến Anh biết hắn muốn hỏi điều gì, nói thẳng, Viên đại nhân, ngươi biết muối kho bên trong có muối, hơn nữa có thể tùy ý ngươi điều động liền có thể, về phần cái khác ngươi không cần hỏi nhiều. Viên Cường gật gật đầu, bình phục tâm tình, đa tạ Chiến Anh huynh đệ, ta hiểu được. Nói, hắn có chút chắc tay, muối kho liền giao cho ngươi, cáo tử. Dứt lời, hắn thẳng đến muối kho bên ngoài mà đi. Chiến Anh gật đầu, Viên đại nhân đi thong thả. Viên Cường ra muối kho đi về phía Diêm Vật Ti, giờ phút này tâm tình của hắn là phức tạp, bởi vì sự tình phát triển thật to vượt quá dự liệu của hắn. Vừa rồi hắn đã đối Triệu Chí Huy mất đi lòng tin, thậm chí là có chút thất vọng. Hắn cảm giác Triệu Chí Huy là đang hư trương thanh thế, tránh né hiện thực. Nhưng hắn nhìn thấy Diêm Vận Ti bên trong vậy mà có nhiều như vậy mối sau, nguyên bản mất đi lòng tin lại khôi phục rất nhiều. Bởi vì Triệu Chí Huy có thể lặng yên không tiếng động tại tất cả mọi người dưới mí mắt, đem nhiều như vậy mối vận đến mối kho. Điều này nói rõ Triệu Chí Huy xác thực có cùng Lý Sơn, cùng Lữ Khoáng bọn người đối kháng đến cùng năng lực có lực lượng. Đã Triệu Chí Huy có này lực lượng, Viên Cường cũng chỉ có thể kiên định không thay đổi ủng hộ Triệu Chí Huy, dù sao hắn cũng không có cái gì đường lui có thể nói. Một lát, Viên Cường về tới Diêm Vận Ti phòng trước. Triệu Chí Huy vẫn như cũ vân đạm phong khinh lật xem hồ sơ, dường như cũng không đem Linh Thanh Thành mối giá tăng gọn, mối dẫn đấu thầu bị phá chuyện xấu để ở trong lòng. Thấy Viên Cường đi tới, Triệu Chí Huy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, mối kho nhìn qua. Viên Cường thở một hơi thật dài, gật gật đầu, Triệu đại nhân, ngày mai ngươi nói làm sao bây giờ à? Ti chức nhất định hết sức giúp đỡ. Triệu Chí Huy mặt lộ vẻ cười nhạt, ta chờ chính là ngươi câu nói này, ngày mai mối dẫn đấu thầu sự tình như thường lệ cử hành nhưng không cần để ý, bởi vì trung tiểu thương nhân buôn mối bị Lữ Thị đe dọa, chỉ sợ không người nào dám tới đấu đầu. Vậy chúng ta trước hết giải quyết mối giá chuyện. Ngày mai dân chúng khẳng định sẽ gặp người kích động, đến đây Diêm Vận Ti nháo sự, đến lúc đó ngươi phái người đem mối kho bên trong mối kéo tới buôn bán chính là, giá cả là mỗi cân 20 văn. Viên Cường gật gật đầu, Ti chức linh mệnh, bất quá Ti chức còn có hai vấn đề. Triệu Chí Huy ứng tiếng nói, cứ nói đừng ngại. Viên Cường nói thẳng, đầu tiên, mối dẫn đấu thầu chuyện làm sao bây giờ? Tiếp theo, chúng ta tồn mối đủ để chèo chống bình phục mối giá sao? Triệu Chí Huy giải thích nói, ba cái kia bị oan uổng thương nhân buôn mối, ta sẽ đem bọn hắn toàn đều cứu ra, trả lại bọn họ thanh bạch, về phần tồn mối ngươi không cần lo lắng, chúng ta mối là liên tục không ngừng. Viên Cường nghe vậy, không còn có bất kỳ nỗi lo về sau, trọng trọng gật đầu, Ti chức minh bạch. Cùng lúc đó, Linh Thanh Chi phủ Lý Sơn bạch tội Triệu Chí Huy tấu chương đã mang đến Thượng Kinh thành. Hắn cảm giác chính mình lần này là ăn chắc Triệu Chí Huy. Hôm sau, sáng sớm, Diêm Vận Ti sớm liền mở ra công sở đại môn. Tại Lữ Thị giết gà dọa khỉ âm như hạ, những cái kia chuẩn bị tham dự đấu thầu thương nhân buôn mối, quả nhiên không có dám hiện thân. Không hơn trăm họ nhóm lại tại Lữ Thị sắp xếp người ác ý kích động hạ, thẳng đến Diêm Vận Ti công sở mà đến. Triệu Chí Huy bằng lòng 3 ngày kỳ hạn đã đến. Bọn hắn hôm nay nhưng là muốn nhìn Triệu Chí Huy đến tột cùng là có biện pháp đem mối giá hạ, vẫn là tại Diêm Vận Ti bên trong treo xả tự vận. Lữ Thị, cái khác thương nhân buôn mối cùng Lý Sơn chờ một đám tham quan ố lại, tự nhiên là chờ lấy nhìn Triệu Chí Huy trò cười. Trong mắt bọn hắn, Triệu Chí Huy đã cùng cách chức không khác. Cùng lúc đó, đến không hết bách tính đang hướng Diêm Vận Ti mà đến. Trải qua thời gian dài như vậy dày vò, rất nhiều bách tính trong nhà cũng xác thực không có hộp vẹn. Triệu đồng chi ở đâu? 3 ngày ước hẹn đã đến, chúng ta hôm nay trước tới tìm hắn lấy muốn thuyết pháp. Cái này mối giá đến tột cùng là đánh bại vẫn là không thể hàng. Hôm nay cái này mối giá như là không thể hàng, Triệu đại nhân có phải là thật hay không muốn tại Diêm Vận Ti bên trong treo xả tự vận a? Chúng ta có thể đều nhìn đâu? Không sai, chúng ta Ninh Thanh Thành bách tính cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Các ngươi Diêm Vận Ti đến tột cùng là làm ăn gì? Triệu Chí Huy người đâu? Chúng ta đều đã tới, chẳng lẽ hắn còn muốn làm con rùa đen rút đầu không thành? Trà trộn tại trong dân chúng người có dụng tâm khác, cao giọng la lên, kích động lấy dân chúng cảm xúc. Ngay sau đó, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người trái tay nắm chặt cắm ở bên hông Nhạn Linh Ao, theo ngoài viện đi ra, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn vây quanh ở công sở trước dân chúng, sắc ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Bọn hắn trước kia đều là cận đồng thủ hạ đắc lực, trong tay cũng không biết nhiễm nhiều ít máu tươi. Loại trang diện này đối bọn hắn mà nói, chỉ là tiểu trang diện mà thôi. Dân chúng nhìn qua tản ra sát ý Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người, đều là không khỏi cảm giác được một hồi sợ hãi. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, liền những cái kia cố ý gây chuyện cả người không dám há mồm. Cùng lúc đó, Triệu Chí Huy theo hai người bọn họ sau lưng đi ra, liếc nhìn dân chúng, cao giọng nói, các ngươi thân, tại hạ chính là Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy, hôm nay ta bằng lòng các ngươi đem mối giá bình phục tới 20 văn liền nhất định sẽ làm được. Nói, hắn chỉ hướng ngay tại hướng Diêm Vận Ti công sở trước mà đến đội xe, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Chương 978, phản kích 2, chương 978, phản kích 2, nghe lời của Triệu Chí Huy. Dân chúng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Diêm Vận Ti vận bộ Viên Cường đang dẫn đầu từng chiếc chứa đầy quan mối xe ngựa, hướng công sở trước mà đến. Thấy một màn này, công sở trước người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này, đây đều là mối sao? Diêm Vận Ti mối kho không phải trống không sao? Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy mối? Không đúng, lão gia cũng không phải như thế cùng chúng ta nói, Triệu Chí Huy không phải một mực tại công sở đợi sao? Hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy mối? Xem ra Triệu đại nhân lần này đến có chuẩn bị a. Chắc không được hắn dám đối nghịch với Lữ Thị, vẫn rất có huyết tính. Chắc không được Triệu đại nhân nói 3 ngày sau cho chúng ta thuyết pháp, thì ra hắn là đi chủ mối, bất quá 3 ngày khả năng chủ tới nhiều như vậy mối, khẳng định không dễ dàng. Công sở trước người nghị luận ầm ĩ, trên mặt chấn kinh. Ngay sau đó, Viên Cường đã dẫn người đi vào công sở trước, sau đó đem từng túi muối chỉnh chỉnh tề tề mã để dưới đất, cao giọng nói, các hương thân, những này muối là Triệu đại nhân vì mọi người gom góp tới, mỗi cân giá bán 20 văn, bất quá mỗi người hạn mua 5 cân, bất quá các ngươi yên tâm, hạn mua 5 cân không phải là bởi vì chuẩn bị muối không đủ, bởi vì sợ đại gia tranh đoạt. Hiện nay Diêm Vận Ti muối kho bên trong tất cả đều là muối, không tin các ngươi có thể đi nhìn. Hiện tại đại gia liền có thể đến đây xếp hàng mua muối, Triệu Chí Huy bằng lòng chuyện của người khác tình nhất định sẽ làm được, cho nên mời mọi người yên tâm. mời mọi người đối Triệu Chí Huy đại nhân có lòng tin. Nghe nói lời này, dân chúng trong nháy mắt hướng đội xe chen chúc mà đi, sau đó bắt đầu xếp hàng mua muối. Đối với bình thường dân chúng mà nói, chỉ cần có thể mua được 20 văn một cân muối, vậy bọn hắn cũng sẽ không gây sự nữa. Làm xếp hàng dân chúng đem 20 văn một cân muối mua đến tay về sau, trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu đủ cười. Ta tại Ninh Thanh Thành sống cả một đời, còn là lần đầu tiên mua được 20 văn một cân muối, Triệu đại nhân thật đúng là quan phụ mẫu a. Ta nghe nói hôm nay không phải còn có cái gì muối dẫn đấu thầu sao? Chuyện này nếu là có thể thành, đối tại chúng ta Ninh Thanh Thành bách tính mà nói, mới thật sự là một chuyện tốt. Mẹ nó, cái này muối lại là thật hơn nữa còn là con muối. Cái này không nên. Diêm Vận Ti bận đến như vậy nhiều muối, chúng ta Lữ gia làm sao có thể không có tin tức? Triệu Chí Huy người này quả nhiên giữ lại có hậu thủ, người này thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Triệu Chí Huy đem đã phá 100 văn một cân muối giá ép tới 20 văn một cân, tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Bất quá đây đối với Triệu Chí Huy mà nói, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Sau lưng của hắn có Hứa Nhàn chỗ dựa, nếu như còn đấu không lại Ninh Thanh Thành những này địa đầu xả, kia thật có đôi chút quá mất mặt. Viên Cường dẫn đầu Diêm Vận Ti quan lại bán muối. Triệu Chí Huy cũng không do dự nữa, quay đầu nhìn về phía Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người, đi, chúng ta đi Ninh Thanh phủ nhà, đem ba cái kia thương nhân buôn muối mang về. Muối giá đã bị áp xuống tới, sau đó liền tiếp tục muối dẫn đấu đầu. Triệu Chí Huy nhưng là muốn nhìn, Lý Sơn cùng Lữ Khoáng đến tuột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Hắn nhưng thật ra là không sợ Lý Sơn cùng Lữ Khoáng ra chiêu, bởi vì bọn hắn ra chiêu càng nhiều, lộ ra ngoài sơ hở liền càng nhiều. Bọn hắn chỉ cần có sơ hở, Triệu Chí Huy liền có thể đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Sau đó Triệu Chí Huy không quan tâm những cái kia mua muối bách tính, dẫn người thẳng đến Ninh Thanh phủ nhà mà đi. Ninh Thanh Thành bách tính nghe nói Diêm Vận Ti ngay tại bán 20 văn một cân muối, đều là tràn vào thủy triều giống như hướng Diêm Vận Ti chen chúc mà đến. Cùng lúc đó, xa hoa phủ trạch bên trong, Lý Sơn, Lữ Khoáng, Lữ Khoan, Lữ Đào cùng cái khác mấy tên còn lại đang trong phòng sớm uống vào khánh công rượu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Triệu Chí Huy hôm nay đã là tình thế chắc chắn phải chết. Bọn hắn sáng sớm liền nhận được tin tức, những cái kia mong muốn tham gia muối dẫn đấu thầu thương nhân buôn muối một cái đều không dám tiến đến Diêm Vận Ti. Dân chúng sáng sớm liền đi chắn Diêm Vận Ti cửa. Triệu Chí Huy hôm nay không muốn tại Diêm Vận Ti treo xà tự vận, vậy thì phải chạy chối chết. Trừ cái đó ra hắn không có cái khác đường có thể chọn. Đến. Lữ Khoáng đem chén rượu nâng lên, trên mặt là không ức chế được ý cười. Chư vị, hôm nay là đáng giá ăn mừng thời gian, bởi vì qua hôm nay, Triệu Chí Huy cái kia đáng chết hôn đản liền muốn lăn ra Ninh Thanh Thành. Sau này Ninh Thanh Thành muối vẫn là chúng ta định đoạt. Lý Sơn phụ hòa nói, không riêng gì Ninh Thanh Thành muối, sau này Ninh Thanh Thành Diêm Vận Ti đều là chúng ta. Nói, hắn nhìn về phía Lữ Khoáng, hỏi, Lữ Minh, không biết rõ ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Lữ Khoáng gật đầu, Lý Minh yên tâm, muối có là, tiền cũng đã chuẩn bị sung túc, chỉ cần Triệu Chí Huy lăn ra Ninh Thanh Thành, ta liền đem đồ vật giao cho ngươi, nhường người của ngươi ở trước mặt Thái Tử ra biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Ha ha ha! Lý Sơn vui mừng nhướng mày, cười to lên, Lữ Minh thật là hảo kiệt cũng. Ngươi yên tâm, sau này toàn bộ Ninh Thanh hành tỉnh đều chính là thiên hạ của chúng ta. Lữ Khoan đám người đi theo đem chén rượu nâng lên, kính Lý Minh. Hôm nay bọn hắn giống nhau cao hứng không thôi, bởi vì tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai Triệu Chí Huy, rốt cục muốn vì mình ngạo mạn cùng vô chi trả giá thật lớn. Bất quá bọn hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác mười phần buồn cười. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Triệu Chí Huy đến tuột cùng dũng khí từ đâu tới, cùng bọn hắn như thế chống lại. Từ đầu đến cuối, Triệu Chí Huy trừ thái độ biểu hiện đủ mạnh cứng rắn bên ngoài, bọn hắn liền không nhìn ra Triệu Chí Huy có cái gì tiến hành hữu hiệu cử động. Hắn mỗi ngày đều chờ tại Diêm Vận Ti bên trong, đại môn không ra nhị môn không bước, giống như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, thật là khiến người người cảm thấy buồn cười. Lý Sơn cùng Lữ Khoáng đám người cười lớn, đang mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Lữ thị gia tộc từ đệ Lữ Sa bỗng nhiên theo bên ngoài phòng bập vào, khắp khuôn mặt là lo lắng, gia chủ, việc lớn không tốt gia chủ. Gặp hắn bộ dáng này, trong sảnh mọi người đều là giật mình. Lữ Khoáng trong nháy mắt âm giận tái mặt đến, trong mắt nói, có chuyện gì từ từ nói, trời sập không xuống. Lữ Sa vội vàng giải thích nói, gia chủ, hôm nay ta dẫn người kích động dân chúng tới Diêm Vận Ti náo sự, mặc dù những cái kia thương nhân buôn muối không dám đi tham gia đấu đầu, nhưng Triệu Chí Huy tên kia không biết từ nơi nào làm đến rất nhiều con muối, đang lấy mỗi cân 20 văn tiền giá cả hướng Ninh Thanh Thành bách tính chào hàng. Ninh Thanh Thành dân chúng đều xếp hàng đi mua muối, hơn nữa còn khen Triệu Chí Huy là Ninh Thanh Thành thanh thiên đại lao ra, chửi chúng ta Lữ thị không làm người. Lời này rơi xuống đất, trong sảnh xôn xao một mảnh. Cái gì? Triệu Chí Huy làm đến rất nhiều con muối? Cái này sao có thể? Không sai, Ninh Thanh hành tỉnh chỉ cần có đại lượng quan muối tiến hành vận chuyển, làm sao có thể trốn qua ta Lữ gia nhãn tuyến. Chắc không được Triệu Chí Huy tên kia nói muối giá hàng không đến 20 văn một cân hắn tại Diêm Vận Ti bên trong treo xà tự vận, thì ra người này là đã sớm chuẩn bị. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nghị luận ầm ĩ Lữ Khoáng giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng được, cả kinh nói, ngươi xác định không có nhìn lầm. Ngươi xác định Triệu Chí Huy tên kia không phải đang hư trương thanh thế. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 979, ngươi còn dám cướp ngục không thành. Chương 979, ngươi còn dám cướp ngục không thành. Triệu Chí Huy không biết từ nơi nào làm đến đại lượng quan muối bình muối giá. Đây là Lữ Khoáng một đám Lữ gia người cùng Lý Sơn một đám quan lại không thể nào tiếp thu được. Triệu Chí Huy làm sao có thể tại dưới mí mắt bọn hắn làm đến muối? Ninh Thanh hành tỉnh mỗi một hạt muối đều phải trải qua bọn hắn tay mới đúng a? Lữ Khoáng nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Lữ Sa vội vàng giải thích nói, Mới đầu ta cũng coi là Triệu Chí Huy là đang hư trương thanh thế, nhưng người này thật đúng là không phải, bởi vì ta tới Diêm Vận Ti mối kho đi xem, kia mối kho bên trong quan mối trồng chất như núi. Ta cũng đã hỏi rất nhiều người, nhưng tất cả mọi người không biết rõ Triệu Chí Huy cái này mối đến tột cùng là từ đâu làm tới, cho dù là Diêm Vận Ti quan lại đều không được biết. Lữ Khoáng sắc mặt xanh xám, trăm mối vẫn không có cách giải, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Triệu Chí Huy làm sao có thể thần không biết quỷ không hay làm đến như vậy nhiều con mối? Mặc dù là hắn chính thai nghe thấy, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được. Đại ca không cần lo lắng. Lữ Khoang nghĩ đến, trầm ngâm nói, Triệu Chí Huy thương nhân buôn mối đấu thầu sự tình không cách nào chấp hành, chúng ta liền thắng hơn phân nửa, hơn nữa cái kia mối kho đổ đầy có thể giả bộ nhiều ít mối. Kia mối sớm tối có bán xong một ngày, Triệu Chí Huy cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, chúng ta chỉ cần tra đến Triệu Chí Huy mối là từ đâu làm tới, đem đường phá hỏng, nhìn hắn có thể làm sao. Lý Sơn Phụ Hòa nói, không sai. Ta vạch tội Triệu Chí Huy tấu chương đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đệ trình đến thượng kinh thành, đến lúc đó thái tử gia khẳng định sẽ đem hắn triệu hồi kinh sư. Lữ Khoáng khẽ gật đầu, nhìn về phía Lữ Sa tiếp tục nói, Triệu Chí Huy tên kia hiện tại đi đâu? Lữ Sa bộ nói, hắn giống như mang theo người đi Ninh Thanh phủ nhà phương hướng. Ninh Thanh phủ nhà? Lý Sơn trên mặt không hiểu, nghi ngờ nói, hắn dẫn người đi ta Ninh Thanh phủ nhà làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta hòa giải? Lữ Khoáng đầu tiên là sửng sở, mà phía sau lộ chấn kinh, lo lắng nói, Lý Minh, ngươi bắt kia ba tên thương nhân buôn muối, có phải hay không nhốt tại Ninh Thanh phủ nhà? Lý Sơn gật gật đầu, không sai a. Lữ Khoáng một phát bắt được Lý Sơn bà bay, Triệu Chí Huy tên kia sẽ không phải là cướp kia ba tên thương nhân buôn mối đi a. A. Lý Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói, hắn, hắn dám dẫn người đi cướp ta Ninh Thanh phủ nha. Hắn từ đâu tới sao mà to gan như vậy? Lữ Khoáng chau mày, trầm giọng nói, người này rõ ràng đến có chuẩn bị, không có gì là hắn không dám làm. Người này chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn cướp đi. Không phải hắn điều tra rõ ràng, cho thái tử gia thượng thư vạch tội ngươi một bản, phản cắn chúng ta một cái, vậy chúng ta liền rất bị động. Nghe nói lời này, Lý Sơn nơi nào còn dám có nửa phần do dự, đội ba hướng bên ngoài phòng phóng đi, mẹ nó. Cái này Triệu Chí Huy có phải hay không quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì chút. Hắn cảm giác Lữ Khoáng lời nói vô cùng có đạo lý, Triệu Chí Huy khẳng định là hướng về phía kia ba tên thương nhân buôn muối đi. Bởi vì hắn hiện tại vấn đề giải quyết thiết yếu, cái kia chính là Ninh Thanh hành tỉnh trung tiểu thương nhân buôn muối lòng tin, dạng này mối dẫn đấu tàu mới có thể tiến hành tiếp. Lý Sơn dẫn đầu một đám quan lại vội vàng rời đi. Hắn hận thấu Lữ Khoáng, hắn nguyên muốn còn muốn tại phủ viện bên trong tìm hai cái cô nương triển miên một phen, bây giờ tất cả đều kết thúc. Lữ Khoan cùng Lữ Đào đến bên người Lữ Khoáng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Triệu Chí Huy như thế không chút kiên kỵ phá hư kế hoạch của chúng ta, tại trước mặt chúng ta diếu võ dương ngoài à. Nếu không chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Triệu Chí Huy những này ném xuống sông cho cá ăn tính toán. Lữ Khoáng quát tay, lạnh nhạt nói, chúng ta không cần lo lắng, hiện tại Lý Sơn so với chúng ta gấp, chúng ta là dân, hắn chính là quan. Hai người các ngươi đi trước cha rõ ràng, Triệu Chí Huy mới đến tột cùng là từ đâu làm tới, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Người này so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Là, đại ca. Lữ Khoan cùng Lữ Đào hai người vái chào lễ, sau đó lựa nhanh rời đi. Lữ Khoáng đứng ở trong phòng, mặt âm trầm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Triệu Chí Huy tại Diêm Vận Ti bên trong không có động tĩnh, là từ bỏ chống lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Chí Huy vậy mà tại âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Ninh Thanh phủ nha. Triệu Chí Huy mang theo Sùng An, Nhật Nhạc cùng một đội Diêm Vận Ti quan sai thẳng đến phủ nha mà đến. Trước cửa phủ vệ gặp bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, đi ra phía trước, trầm giọng nói, các ngươi người nào? Phủ nha trong địa, người không có phận sự xin chớ tới gần. Triệu Chí Huy đem yêu bài đem ra, ta chính là Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy, hiện nhắc tới thẩm kia ba tên đầu cơ trục lợi mối lậu thương nhân buôn mối. Phủ vệ giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Chí Huy, thật không tiện Triệu đại nhân, chúng ta Lý Chi phủ không có ở phủ nha bên trong, còn mời ngài chờ Lý Chi phủ trở về sau lại đến. Ta dựa vào cái gì muốn chờ hắn? Triệu Chí Huy tiến lên một bước, trực diện phủ vệ, trầm giọng nói, hiện tại là làm chênh lệch thời gian, hắn Lý Chi phủ không tại phủ nha bên trong xử lý chính vụ, đã là vi quy, dựa vào cái gì nhường ta chờ hắn? Đầu cơ trục lợi mối lậu thương nhân buôn mối nguyên bản liền về ta Diêm Vận Ti quản, hiện tại giam giữ tại phủ nhà bên trong chính là vi quy, dựa vào cái gì nhường ta chờ hắn? Phủ vệ trong nháy mắt tắt tiếng, cái này. Triệu Chí Huy trong mắt nói, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như ngươi còn chưa tránh ra, ta cứ dựa theo trở ngại công vụ chi tội luận xử ngươi. Ngươi bất quá là một cái phủ vệ mà thôi, ngươi một cái nguyệt cầm nhiều ít hướng. Lý Sơn ở bên ngoài tiểu trì nhục lâm, ngập trong vàng son, ngươi tại cái này liều mạng. Ngươi nghĩ rõ ràng muốn hay không cho chính ngươi tìm phiền toái. Nghe lời của Triệu Chí Huy, phủ vệ giật mình. Triệu Chí Huy đã mất đi tính nhẫn lại, phất phất tay, cho ta lời còn chưa dứt. Phủ vệ vội vàng nhường ra một lối đi, Triệu đại nhân mời. Hắn cảm giác Triệu Chí Huy nói rất đúng, chính mình một tháng mới kiếm mấy đồng tiền, làm gì liều mạng đâu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn không cần thiết lẫn vào đại nhân vật ở giữa ân oán. Triệu Chí Huy hừ lạnh, sau đó dẫn người tiến vào phủ nha bên trong. Hai tên phủ vệ nhìn xem bóng lưng của Triệu Chí Huy rời đi, không khỏi bớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Triệu đồng chi này nhìn ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới lại là kẻ hung hãn, một lời không hợp liền muốn động thủ. Ôn tồn lễ độ người có thể khiêng được lên Diêm Vận Ti. Chúng ta Ninh Thanh thành là thật muốn loạn. Một lát, Triệu Chí Huy dẫn người bọn tới phủ nha nhà giam bên ngoài. Tư Ngục Trương Sinh nhìn xem Triệu Chí Huy mấy người, trong mắt nói, các ngươi người nào? Chỗ này dám xông vào nhà giam trọng điểm. Triệu Chí Huy trầm giọng nói, ta chính là Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy, đến đây thẩm vấn ba cái kia đầu cơ trục lợi muối lậu thương nhân. Tư Ngục Trương Sinh giật mình, sau đó hừ lạnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không có Lý đại nhân thủ dụ, người này ai cũng mang không đi. Triệu Chí Huy thấy hắn như thế cường ngạnh, lạnh giọng nói, ngươi làm thật muốn trở ngại bản quan chấp hành công vụ, ngươi có thể sau khi nghĩ xong quả không có. Trương Sinh trên mặt khinh thường, ngươi thiếu hủ dọa ta, nơi này là Ninh Thanh phủ nha ngục giam, ta cũng không thuộc sự quản lý của ngươi, không có Lý đại nhân thủ dụ, ai cũng đừng muốn từ nơi này mang đi bất cứ người nào. Nói, hắn khiêu khích nhìn xem Triệu Chí Huy, thế nào? Ngươi Triệu đại nhân còn dám động thủ với ta, còn dám cướp ngục không thành? Chương 980, đối chọi gay gắt, đao kiếm tương hướng. Chương 980, đối chọi gay gắt, đao kiếm tương hướng. Trương Sinh vừa dứt lời, 3. Triệu Chí Huy một cái vào miệng, mạnh mẽ vung ra Trương Sinh trên mặt, trầm giọng nói, ngươi làm chân ngã không dám đánh ngươi đầu này chó săn. Trương Sinh cảm thụ được trên mặt đau rát, cả người mộng. Hắn là thật không nghĩ tới, Triệu Chí Huy cũng dám động thủ. Bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, Sung An đã bước nhanh về phía trước, trong tay nhạn linh đao chống đỡ tại Trương Sinh chỗ cổ, người này ngươi trả lại là không giao. Trương Sinh mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là biểu hiện mười phần cứng ngạnh, nơi này chính là Ninh Thanh phủ nha, ta thật là Ninh Thanh phủ nha tư ngục, ngươi còn dám giết ta không thành. Ta lời còn chưa dứt, Sung An trong tay nhạn linh đao đã dùng sức. Trương Sinh chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến đau từng cơn, máu tươi theo hắn vết thương trên cổ chảy xuống. Ta cho ngươi biết, Sung An trầm giọng nói, ta thật là Nghi Loan Nam Ti đi ra, đi theo Hứa Nhãn công tử Nam Sông Bắc không biết rõ giết nhiều ít vân quý. Ngươi một cái tư ngục liền cái dám cũng không tính. Ta cho tới bây giờ chưa từng giết nhỏ như vậy quan, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi nhìn ta giết ngươi sau có thể hay không toàn thân trở ra. Trương Sinh cúi đầu nhìn xem thẩm thấu cổ áo máu tươi, cả người tên điên. Các ngươi thật đúng là tên điên. Hắn là thật không nghĩ tới, Sung An vậy mà thật dám động thủ, hơn nữa hắn cảm giác được, mình nếu là không giao người, Sung An thật có khả năng giết hắn. Hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người, tựa như là như chó điên. Thả ngươi. Trương Sinh tự nhiên không dám cầm mạng của mình đi cược, đội vàng cao giọng nói, nhanh đem ba cái kia thương nhân buôn muối cho ta phong xuất. Thế giới này chính là như vậy, sợ sợ hành, ngang sợ liều mạng. Sau đó ngục tốt đem kia ba tên thương nhân buôn muối mang ra ngoài. Triệu Chí Huy khoát tay, mang lên ba người bọn họ, chúng ta đi. Sau đó Diêm Vận Ti quan sai hộ tống ba tên thương nhân buôn muối rời đi. Sung An cho Trương Sinh một ước, hừ lạnh nói, liền ngươi cái này đức hạnh, còn tưởng là tư ngục. Trương Sinh lạnh lùng nhìn xem Sung An, nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Thẳng đến Triệu Chí Huy đám người dẫn người rời đi. Trương Sinh nhìn qua bóng lưng của Sung An rời đi, lúc này mới dám há mồm. Mẹ nó, ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thật coi bản đại gia chả lẽ lại sợ ngươi? Lão tử là không nguyện ý cùng ngươi cái này cậu vật so đo. Ngươi có bản lĩnh bây giờ trở về đến, ngươi nhìn ta đem không đem ngươi phân đánh ra đến liền xong rồi, ngươi còn cùng ta giễu võ dương ai lên? Thứ gì? Ta mẹ nó cầm lời còn chưa dứt. Sung An đống nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem Trương Sinh. Trương Sinh trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người từ thiên linh cái tịch quyển toàn thân, sợ hãi cấp tốc ở trong lòng lan tràn, vô ý thức liền bọt vào trong ngục giam, không dám tiếp tục nói nhảm. Hắn cảm giác chính mình cũng là thấy qua việc đời người, nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Sùng An điên cuồng như vậy người. Một lát, Triệu Chí Huy dẫn đầu chúng người ép ba tên thương nhân buôn muối ra phủ nhà. Cái này ba tên thương nhân buôn muối giờ phút này vẫn làm ngộng, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vị đại nhân này, Lưu Hồng Giang tráng lên lá gan, nhìn về phía Triệu Chí Huy, hỏi, không biết rõ ngài muốn mang bọn ta đi nơi nào. Cái khác hai tên thương nhân buôn muối khắp khuôn mặt là ủy khuất. Đại nhân, chúng ta là bị oan uổng a. Chúng ta căn bản cũng không có đầu cơ trục lợi muối lậu, đây là vu oan hãm hại. Chúng ta đều là đứng đắn thương nhân buôn muối, đại nhân ngươi cũng không thể vu hãm người tốt ta. Triệu Chí Huy dừng bước lại, nhìn về phía bọn hắn, trầm ngâm nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ta chính là Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy, ta hôm nay đến đây chính là vì cứu các ngươi. Ta biết các ngươi là bị oan uổng là bị hãm hại. Các ngươi yên tâm, Lữ Khoáng cùng Lý Sơn nhảy nhót không được mấy ngày. Nghe nói lời này, Lưu Hồng Giang ba tên thương nhân buôn muối đều là giật mình, sau đó đại hỉ. Bọn hắn còn tưởng rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới Triệu Chí Huy vậy mà đem bọn hắn theo Ninh Thanh phủ nha trong ngục giam cứu ra. Đa tạ Triệu đại nhân. Đa tạ Triệu đại nhân. Chúng ta chính là bị Lữ Khoáng cùng Lý Sơn vu hãm. Không sai. Bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc đoạn Ninh Thanh hành tỉnh quan muối, không để chúng ta đi tham dự đấu đầu. Triệu đại nhân, ngươi thật có thể đấu qua được bọn hắn sao? Triệu Chí Huy khẽ gật đầu, các ngươi yên tâm đi, việc này ta khẳng định cho các ngươi một cái công đạo. Vừa dứt lời, Lý Sơn liền dẫn lĩnh một đám quan lại, vội vàng hướng Ninh Thanh phủ nha mà đến, cùng Triệu Chí Huy đụng chính diện. Diêm Vận Ti quan sai bảo vệ Lưu Hồng Giang ba tên thương nhân buôn muối. Triệu Chí Huy tiến lên một bước trực diện Lý Sơn, Sung An cùng Sùng Càng hai người đứng tại hai bên Triệu Chí Huy. Triệu Chí Huy, Lý Sơn nhìn xem Lưu Hồng Giang ba người, lên cơn giận dữ, tức sùi bọt mép, chỉ hướng Triệu Chí Huy, nổi giận đùng đùng nói, ngươi có phải hay không quá làm cản chút? Ba người bọn hắn chính là ta Ninh Thanh phủ nha tập nã cho phạm, ngươi vậy mà đem bọn hắn theo phủ nha bên trong ép buộc đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Hắn hiện đang tức giận không đơn thuần là Triệu Chí Huy đến đây phủ nha cướp người. Hắn càng phẫn nộ chính là phủ nha bên trong hộ vệ cùng ngục tốt tất cả đều là ăn cơm cô sao? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Triệu Chí Huy vậy mà đem cả người cho cướp hiện ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phủ nha bên trong hộ vệ cùng ngục tốt, cái kia chính là mấy trăm con heo, Triệu Chí Huy trong thời gian ngắn như vậy giết đều giết không hết ta. Triệu Chí Huy hừ lạnh nói, Lý Sơn, ta Triệu Chí Huy cũng không phải bị dọa lớn, ba người bọn họ buôn bán muối lậu lẽ ra phải do ta Diêm Vận Ti thẩm tra xử lý, trước vi phạm người là ngươi. Ngươi đánh rắm. Lý Sơn cũng không lùi bước, trầm giọng nói, ai nói cho ngươi ba người bọn họ vẹn vẹn chỉ là buôn bán muối lậu. Trên người bọn họ còn có cái khác bản án, lẽ ra phải do ta Ninh Thanh phủ nha thẩm tra xử lý. Vi phạm người là ngươi. Triệu Chí Huy khinh thường nói, chứng cứ đâu? Lý Sơn nổi giận nói, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn đem chứng cứ cho ngươi? Triệu Chí Huy cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, Lý Sơn, chúng ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói nhảm, người ta đã theo phủ nha bên trong sách ra, ngươi chú ý là sách mà không phải cướp cho nên người ta là sẽ không cho ngươi, ngươi nếu là muốn người có thể, vậy ngươi theo trên tay của ta cướp đi chính là. Dứt lời, bụt lang lang. Xuân An cùng Nhận Nhạc hai người nhao nhao đem bên hông nhạn linh đao rút ra, nhìn chằm chằm Lý Sơn đám người. Bọn hắn lúc trước theo ở bên người Hứa Nhàn, liền Huân Quý cũng làm chó đồng dạng giết. Những này quan lại bọn hắn bây giờ không có để ở trong mắt. Một đám phủ nha quan lại thấy Sùng An cùng Nhận Nhạc rút đao, đều là bị sợ hãi đến sau lùi lại mấy bước. Tên điên, cái này Triệu Chí Huy thật sự là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn cũng dám đối với chúng ta rút đao, thật sự là nghìn tính vạn tính, không có tính tới Triệu Chí Huy lại còn có như thế một tay. Hắn chẳng lẽ còn thật dám động thủ không thành? Hắn cũng quá càn rỡ a. Trung quanh phủ vệ giống nhau rút đao ra, bảo hộ ở bên cạnh Lý Sơn. Lý Sơn hiện tại là lên cơn giận dữ, đâm lao phải theo lao. Triệu Chí Huy đã đem người theo phủ nha bên trong mang ra ngoài. Nhưng hắn nếu là hiện tại động thủ lại cùng Triệu Chí Huy cướp người, kia tính chất liền thật khác biệt. Lý Sơn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn qua dễ đối phó Triệu Chí Huy, lại là một con chó điên. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 981, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta cá chết lưới rách? Chương 981, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta cá chết lưới rách? Triệu Chí Huy không lo không sợ. Xuân An cùng Nhận Nhạc hai người đối Lý Sơn một đám Ninh Thanh phủ quan lại đao kiếm tương hướng. Lý Sơn sắc mặt xanh xám, lên cơn giận dữ, tiến tới lưng nan, đâm lao phải theo lao. Triệu Chí Huy. Lý Sơn cố nén tức giận, trong mắt nói, chẳng lẽ ngươi nhất định phải bạch mặt, khiến cho cá chết lưới rách ngươi mới vui vẻ? Có chuyện gì là chúng ta không thể nói sao? Nếu không dạng này, ta đem Lữ gia người tìm đến, chúng ta thật tốt nói chuyện, đều thối lui một bước, cam đoan cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn vừa vặn rất tốt. Hiện tại chúng ta đều bình tĩnh một chút, đừng lại tiếp tục náo đi xuống, dạng này đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cá chết lưới rách. Triệu Chí Huy trên mặt khinh miệt, ngươi thật đúng là để mắt các ngươi dựa vào cái gì cùng ta cá chết lưới rách? Còn nữa nói, ta không phải không đã cho Lữ thị cơ hội, hơn nữa không ngừng đã cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng chính bọn hắn không trân quý, cho nên hiện tại không có gì có thể nói. Nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lý Sơn, trầm giọng nói, ngươi thân là Ninh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ, biết rõ Lữ thị gia tộc hoạt động, còn cùng bọn hắn cùng một ruột, thông đồng làm vậy, càng là ghê tởm. Bất quá ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chịu thành thành thật thật phối hợp, ta có thể tấu mời thái tử ra đối ngươi theo nhẹ xử lý. Ha ha ha. Lý Sơn cuồng cười ra tiếng, đều bị Triệu Chí Huy cho khí cười. Triệu Chí Huy, ngươi đem chính mình coi là người vật đúng không? Ngươi một cái nho nhỏ Diêm Vận Ti đồng chi, có tư cách gì cho ta một cái cơ hội? Nói, hắn âm giận tái mặt đến, trong mắt nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, hôm nay người này ngươi đến tột cùng thả hay là không thả? Triệu Chí Huy khinh miệt nói, vậy ta liền lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, người này ta chắc chắn sẽ không thả, ta chờ ngươi cá chết lưới rách. Tốt. Lý Sơn lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép, phất phất tay, người tới, đem người cho bản quan cướp trở về. Mặc dù hắn biết dạng này có thể sẽ đem chuyện này làm lớn, kia Triệu Chí Huy cùng như chó điên, hắn nếu để cho Triệu Chí Huy đem người mang đi, hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Cho nên Lý Sơn giờ phút này cũng bất chấp gì khác, trước đem người cướp về, đem ba tên thương nhân buôn muối tội danh ngồi vững lại nói. Lý Sơn vốn chỉ muốn ngày mai xử lý việc này, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Triệu Chí Huy động tác vậy mà lại nhanh như vậy, nói đến liền tới. Theo Lý Sơn ra lệnh một tiếng, trung quanh phủ vệ giống giận hướng Triệu Chí Huy đám người phóng đi. Xuân An cùng Nhận Nhạc hai người nhìn qua bọn tới phủ vệ, trong mắt không có chút nào e ngại, thậm chí còn có mấy phần hưng phấn. Bảo vệ tốt Triệu đại nhân. Xuân An đôi mắt băng hàn, cùng Nhận Nhạc trao đổi ánh mắt, hai người như mãnh hổ ra áp, không lùi mà tiến tới, đặt xuống câu nói tiếp theo, hướng về một đám phủ vệ liền đối với bọn tới. Qua trong giây lát, hai người bọn họ liền cùng phủ vệ đối xông đến cùng một chỗ. Không qua mọi người đều rất dày vò khốn khổ, không hề động đao, bởi vì việc này nếu là động đao, kia tính chất liền thật thay đổi. Giết! Một gã phủ vệ giống giận, cầm trong tay gậy gỗ hướng về Sùng An mạnh mẽ đập tới. Sùng An dáng người khôi ngô, phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt chầm vai sờ eo, mạnh mẽ vọt tới cái kia nắm côn phủ vệ. Phanh! A! Nương theo lấy một tiếng vang trầm cùng một tiếng hét thảm, cái kia phủ vệ liền người mang côn bị hung hăng đụng bay ra ngoài, trùng điệp ném tới đường đi cái khác trên tường, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hôn trướng! Bắt giữ hắn! Hai tên phủ vệ giống giận, một trái một phải hướng về Sùng An bọn mạnh mà đến. Sùng An nhìn qua hai người bọn họ, vững như Thái Sơn, không né tránh, tay trái cùng tay phải đồng thời bọn mạnh, thuận thế nắm chặt hai tên phủ vệ cổ tay, sau đó thoáng dùng sức. Giang giác! Xương vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt nổ vang. Hai tên phủ vệ kêu thảm ngã ngửa trên mặt đất, đau lăn lộn trên mặt đất. Khác một bên, Nhận Nhạc thân pháp linh động như biển, nhẹ nhõm tránh đi đối diện đập mạnh mà xuống gậy gỗ, sau đó gión mũi chân bật lên, đùi phải đầu gối mạnh mẽ hướng một gã phủ vệ mặt đỉnh đi. Phanh! Phủ vệ trong nháy mắt bị Nhận Nhạc một cái lên gối, đụng thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, trùng điệp té ngã trên đất. Nhận Nhạc không có dừng lại, chân phải rơi xuống đất thời điểm, thuận tay nắm lấy một gã phủ vệ cánh tay, Kia phủ vệ mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng vẫn là cảm giác thân thể trong nháy mắt bay lên, bị Nhận Nhạt một cái ném qua bay, mạnh mẽ đánh tới hướng trên mặt đất, đau xối đất lăn lộn, không cách nào đứng dậy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Sung An cùng Nhận Nhạt hai người liền không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết mấy tên phủ vệ. Trung quanh phủ vệ thấy thế, cả người mộng, bọn hắn vốn cho là người đông thế mạnh, cầm xuống Sung An cùng Nhận Nhạt dễ dàng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Sùng An cùng Nhận Nhạt hai người chiến lược vậy mà mạnh như vậy. Bất quá chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục. Có phủ vệ uy quyền phía sau tập kích bất ngờ Sùng An, bị hắn xoay người một cước đá ra ngoài bá trượng. Có phủ vệ ý đồ vây kín Nhận Nhạt, lại bị hắn một cái tảo đường thối toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Thậm chí muốn theo Sùng An cứng đối cứng, lại bị hắn một cước đá vào ngực, trong nháy mắt ngã xuống đất có quắp sủi bọt mép. Thời gian một nén nhang cũng không tới. Nguyên bản khí thế hung hăng hơn 20 người phủ vệ, liền nổ ngang lộn xộn, kêu rên một mảnh ngã xuống đất, không có người nào có thể chiến. Lúc này mặc dù có người có thể đứng dậy một trận chiến, bọn hắn cũng sẽ không lốc tới thật đứng dậy đang cùng Sùng An cùng Nhận Nhạt hai người đánh, kia mẹ nó là thuần chịu chết, ai cũng không có như thế xuẩn. Sùng An vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên thân cho bụi, đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy băng hàn. Nhận Nhạt đứng ở bên cạnh hắn, khí tức bình ổn, khuôn mặt đạm mạc, dường như đánh bại cái này hơn 20 phủ vệ chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, kia phần uy áp liền làm cho người sợ hãi. Lý Sơn cùng một đám quan lại nhìn qua ngã xuống đất một mảnh phủ vệ cùng góc áo hơi bẩn Sùng An cùng Nhận Nhạt hai người, đều là cảm giác được một hồi không rét mà run, nhao nhao hướng về sau rút lui hai bước. Thật không hổ là Nghi Loan Ti đi ra mấy nhân, chiến lược vậy mà như thế mạnh. Chắc không được Triệu Chí Huy có chỗ dựa, không lo ngại gì, chỉ sợ toàn bộ Ninh Thanh hành tỉnh đều không có chiến lược so hai người bọn họ còn mạnh hơn người. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Triệu Chí Huy một cái nho nhỏ Diêm Vận Ti đồng chi, làm sao dám như thế tùy ý làm bậy. Đến cùng là có người làm chỗ dựa người, cái này tính tình chính là cứng rắn. Một đám quan lại thấp giọng nghị luận, đôi mắt bên trong có nộ khí, càng có sợ hãi. Lý Sơn thì là bị tức sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Từ khi hắn nhập sĩ đến nay, còn chưa từng có nhận qua dạng này khí. Hắn đều cũng định bất chấp hậu quả động thủ cướp người, kết quả hơn 20 phủ vệ, không có đánh qua Triệu Chí Huy hai tên hộ vệ. Cái này nếu là nói ra, đều còn chưa đủ mất mặt đâu. Lý đại nhân. Triệu Chí Huy nhìn về phía Lý Sơn, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thế nào? Cơ hội đã cho ngươi, người này ngươi đến tột cùng là đoạt vẫn là không đoạt? Không phải ta chờ ngươi đi điều người, sau đó nhường Ninh Thanh thành bách tính tất cả xem một chút, ngươi cái này Ninh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ, đến tuột cùng đều làm những gì? Hắn khẳng định là không ngại đem chuyện này làm lớn, chuyện gây càng lớn, hắn càng cao hứng. Lý Sơn tức hồn hện, lại không thể làm gì, phất tay áo hừ lạnh, Triệu Chí Huy, ngươi chờ đó cho ta. Chương 982, vạch tội Triệu Chí Huy. Chương 982, vạch tội Triệu Chí Huy. Nghe lời của Lý Sơn, Triệu Chí Huy đều cảm giác một hồi buồn cười, bởi vì Lý Sơn lời này tựa như hắn lúc nhỏ lên học đường, đứa nhỏ đánh nhau, phe thua thả ngoan thoại, ngây thơ lại buồn cười. Triệu Chí Huy lạnh nhạt nói, vậy ta liền đợi đến Lý đại nhân ngươi. Nói, hắn nhẹ nhàng phất tay, chúng ta đi. Sau đó Triệu Chí Huy xuất lĩnh Sùng An đám người, mang theo ba tên thương nhân buôn muối rời đi. Ba tên thương nhân buôn muối nhìn qua vừa rồi màn này, trong lòng đều là ám bung lòng một hơi, đồng thời đối Triệu Chí Huy vô cùng cảm kích. Bởi vì nếu không phải Triệu Chí Huy, ba người bọn họ chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít, Lý Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong trà lâu, Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người đang thưởng thức Triệu Chí Huy cùng giữa Lý Sơn va chạm. Triệu Chí Huy thật đúng là có thể. Lâm Thanh Thanh đôi mắt bên trong mang theo thưởng thức, hắn thấy ba vị này thương nhân buôn muối cướp đến tay, liền có thể tiến hành phản kích. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không sai, Lý Sơn cùng Lữ Thị không phải chính là lấy muối cùng thế đè người, bây giờ bọn hắn muối cùng thế đối Triệu Chí Huy đều vô dụng, cũng không có biện pháp khác. Cận Đồng nhìn về phía Hứa Nhàn, công tử, mấy ngày nay mua muối quá nhiều, Diêm Vận Ti muối chỉ sợ không đủ. Không sao. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, kia cứ dựa theo kế hoạch làm việc, phái người đi Lữ Thị muối kho đoạn. Ngược lại cái này muối sớm tối là chúng ta. Cận Đồng vái chào lên nói, ti chức lĩnh mệnh. Kế tiếp mấy ngày, Triệu Chí Huy một mặt bình mối giá ổn định dân tâm, một mặt vì ba tên thương nhân buôn muối lật lại bản án, một mặt chuẩn bị phản kích. Thượng kinh thành, hoàng cung, Tào Triều. Giám quốc thái tử Tô Vũ ngồi ngự trên đài chiếc ghế bên trên. Văn võ bá quan phân chạm hai bên trái phải. Hiện nay Tô Vân Chương xem như hoàn toàn bại nát, không có tình huống đặc biệt đã không tham gia Tào Triều. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người so Tô Vân Chương còn quá mức, bọn hắn hiện tại liền chính vụ đều chẳng qua hỏi, thậm chí không tham gia. Bọn hắn hiện tại liền bề bộn nhiều việc làm ăn, vội vàng kiếm nhiều tiền. Bất quá Tô Vân Chương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người mặc dù không đến, nhưng trong khoảng thời gian này triều đường lại nên đón một vị đặc thù người, cái kia chính là Thái Tôn Tô Cẩn. Bây giờ Tô Cẩn đều đã bắt đầu đi theo triều hội, đi theo xem chính. Dù sao hắn cũng là tương lai sở hoàng, sớm tối đều muốn đi một bước này. Tô Vũ trong khoảng thời gian này vẫn tương đối cao hứng, bởi vì Vu Ích tại phương Nam cải cách ruộng đất tiến hành tương đối thuận lợi, không dùng đến cải cách ruộng đất cùng thuế phú cải cách liền sẽ toàn diện hoàn thành. Lại có chính là thương nghiệp phát triển, ngoại thương phồn vinh, khiến hộ bộ tài chính thu nhập càng lúc càng nhiều. Sở quốc lực lượng quân sự cường đại, trung quanh chư quốc cũng không có dám vào phạm. Hiện nay thật có thể nói là tứ hải thái bình. Cùng lúc đó, đốc sát viện trái thiêm đông ngự sử Triệu Tuân đứng dậy, thái tử điện hạ, thần có vốn muốn đấu. Tô Vũ đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, Triệu đại nhân nhưng là muốn bạch tội Ninh Thanh hành tỉnh Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy. Triệu Tuân vái chào lên nói, chính là, Lý Sơn bạch tội Triệu Chí Huy tấu chương, hai ngày trước liền đến. Việc này đã lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng Tô Vũ lại chậm chạp đè ép không có báo, Cái này khiến những cái kia thế gia quan lại nhịn không được. Bọn hắn cũng không phải cùng Lý Sơn lớn bao nhiêu giao tình, muốn nói giúp Lý Sơn. Bọn hắn chỉ là không muốn Triệu Chí Huy trở thành cái thứ hai Vu Ích. Triều đình bồi dưỡng được tới một cái Vu Ích, đi theo Hứa Nhàn bộ pháp, tiến hành gióng chống thua chiêng cải cách ruộng đất cùng thuế phú cải cách, đã đủ khiến những thế gia này nhức đầu. Bởi vì nếu là đổi lại những người khác, cho dù triều đình có lệnh, cho dù Hứa Nhàn cùng Tô Vũ nhìn chằm chằm việc này, nhưng chuyện tới chỗ đi chấp hành, đó chính là một chuyện khác. Đầu tiên người là sẽ thay đổi, từ xưa đến nay có thể ngăn cản được quan lại địa phương cùng thế gia uy bức lợi dụng cải cách quan lại là số ít. Tiếp theo, quan lại địa phương cùng thế gia rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, cũng tuyệt đối không phải bình thường quan lại có thể đối phó. Nhưng Vu Ích người này ngoại trừ, người này chính là một cái khó chơi tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Nơi hắn đi qua, kia không chép không có mấy cái thân sĩ cũng không tính là xong, quyền lực của hắn rất lớn. Cho nên thế gia đối với hắn vô cùng đau đầu, đấu cũng đấu không lại, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Một cái Vu Ích đã đủ khiến thế gia các quan lại nhức đầu, bây giờ lại xuất hiện một cái Triệu Chí Huy, thế gia nhóm có thể không có chịu. Mấu chốt nhất là, Triệu Chí Huy phụ trách thật là mưu chính. Từ khi cấm biển kết thúc, triều đình khống chế xuất nhập cảng mậu dịch về sau, thế gia nhóm xám sinh càng ngày càng ít. Mối chính tuyệt đối xem như trong đó trọng yếu nhất một cái. Triệu Chí Huy cải cách mối chính, cái kia chính là đoạn bọn hắn tài lộ, thế gia quan lại vô luận như thế nào đều nhịn không được. Cho nên Lý Sơn mạch tội Triệu Chí Huy. Những thế gia này quan lại khẳng định phải đuổi theo. Nghe lời của Triệu Tuân, Tô Vũ khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi nói trước đi nói đốc sát viện hiểu rõ tình huống, ngươi muốn như thế nào bạch tội Triệu Chí Huy. Tô Cẩn quay đầu nhìn về phía Triệu Tuân, đôi lông mày ngưng lại, không nói tiếng nào. Hắn hiện tại là xem chính trong lúc đó, cho nên hắn rất ít nói chuyện, chủ yếu là nghe, nhìn, học. Triệu Tuân đứng ra, trên mặt nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa nói, Thái tử điện hạ, lúc trước ngài bổ nhiệm Triệu Chí Huy vì Ninh Thanh hành tỉnh Diêm Vận Ti đồng chi thời điểm, liền có rất nhiều người phản đối, đại gia phản đối không phải ánh mắt của ngài, cũng không phải Triệu Chí Huy năng lực, bởi vì Triệu Chí Huy tư lịch quá nhỏ bé, căn bản cũng không có tham chính kinh nghiệm. Hắn nguyên bản bất quá là một giới áo vải mà thôi, may mắn được bệ hạ thưởng thức mới đưa vào kinh sư, nhưng cũng bất quá là chủ trì xây dựng tường thành mà thôi. Huống hồ xây dựng tường thành cùng mối chính sự tình cũng không hề quan hệ, cho nên Triệu Chí Huy tới Ninh Thanh hành tỉnh Diêm Vận Ti phía sau, căn bản cũng không hiểu được mối chính như thế nào khai triển. Triệu Chí Huy vẹn vẹn không đến 3 ngày, liền đem nơi đó quan lại cùng thương nhân buôn mối toàn đều đắc tội, lại bởi vì hắn cấp tiến cải cách phương thức, dẫn đến Ninh Thanh thương nhân buôn mối người cảm thấy bất an, mối giá tăng vọt đến hơn 100 văn một cân, dân chúng tiếng oán than dậy đất, thậm chí xuất hiện dân loạn. Ninh Thanh bách tính ngăn ở Diêm Vận Ti nhường Triệu Chí Huy cho một cái thuyết pháp, Ninh Thanh chi phủ Lý Sơn không ngăn cản được, thần thử hỏi đến nhận chức 3 ngày liền đem chuyện làm hư tới trình độ như vậy, thậm chí là dẫn phát dân loạn Diêm Vận Ti đồng chi, làm sao có thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ này? Làm sao có thể không gặp phải tội? Thần khẩn cầu cách chức Triệu Chí Huy. Lời này rơi xuống đất, tốt một chút quan lại nhao nhao đứng dậy. Thái tử điện hạ, thần tán thành. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Bọn hắn đã bách không kịp nhường Triệu Chí Huy lăn ra Ninh Thanh hành tỉnh, trở lại thượng kinh thành cách chức. Văn võ bá quan thì là nghị luận ầm ĩ cái này Triệu Chí Huy cũng thật là có thể, vẹn vẹn đến nhận chức 3 ngày, liền đem Ninh Thanh hành tỉnh bay hắn long trời lở đất. T. Ta cảm giác việc này có kỳ quặc, Triệu Chí Huy ta biết, hắn không phải như thế người lỗ mãng, bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không chịu bệ hạ cùng thái tử ra coi trọng như thế. Cái này biết ta. Cố gắng người này sau khi ra ngoài liền lâng lâng, coi là ỷ vào thái tử ra cùng bệ hạ tin một bề, tất cả mọi người đến cầm lấy giấy nợ của hắn. Chuyện này có thể náo nhiệt, bất quá ta nhìn thái tử ra giống như một bộ đã tinh trước bộ dáng. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 983, khí phách thái tôn chương 983, khí phách thái tôn Triệu Tuân một đám quan lại thỉnh cầu cách chức Triệu Chí Huy. Tô Vũ mặt lộ vẻ lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Triệu Tuân, ngươi muốn nói lời cứ như vậy nhiều?" Triệu Tuân nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều không? Bởi vì mối chính cải cách bất lợi mà dẫn đến dân loạn, Triệu Chí Huy không nên vì thế phụ trách sao?" Tô Vũ khẽ gật đầu, hỏi ngược lại: "Kia cô hỏi ngươi, Ninh Thanh thành bởi vì mối chính cải cách không dẫn dắt gây nên dân loạn, Ninh Thanh thương nhân buôn mối có hay không trách nhiệm?" Linh Thanh phủ nha cùng bố chính sứ thì có hay không trách nhiệm? Linh Thanh thành mối giá tăng gọn, đến tột cùng là bởi vì Triệu Chí Huy cải cách bất lợi đưa tới, vẫn là có người cố ý hành động, mong muốn đem Triệu Chí Huy đuổi ra Linh Thanh thành. Triệu Tuân nói thẳng, Thái tử điện hạ, cái này cũng không xung đột, mặc kệ là bởi vì cái gì, nhưng nhiễu loạn là Triệu Chí Huy đưa tới, cái này chứng minh hắn không có năng lực đảm nhiệm chức vị này. Tô Vũ hỏi, kia như thế nào mới có thể chứng minh hắn có năng lực đảm nhiệm phần công tác này? Triệu Tuân nghĩa chính từ nghiêm nói, tối thiểu nếu có thể bình ổn ở mối giá, không làm cho dân loạn. Tô Vũ gật đầu nói, vậy là được rồi. Triệu Tuân. Hắn trên mặt không hiểu nhìn về phía Tô Vũ, không biết do hắn câu này vậy là được rồi là có ý gì. Trong điện cái khác quan lại giống nhau không hiểu nhìn về phía Tô Vũ. Triệu Tuân nhịn không được hỏi, điện hạ, ngài câu nói này là có ý gì? Tô Vũ đem một phần mật hàm cầm trong tay, trầm ngâm nói, tối hôm qua, cô vừa mới cầm tới một phong đến từ Ninh Thanh Thành mật hàm, mặc dù Ninh Thanh Thành xác thực bởi vì mối giá đưa tới dân loạn, nhưng Triệu Chí Huy đã nói cho Ninh Thanh Thành bách tính, trong vòng 3 ngày liền sẽ bình định mối giá. Triệu Tuân cảm giác được một hồi buồn cười, thái tử điện hạ, hắn lời này có sức thuyết phục gì sao? Tô Vũ lạnh nhạt nói, tại sao không có? Bởi vì Ninh Thanh Thành mối giá đã chậm lại, hơn nữa hạ xuống mỗi cân 20 văn tiền, so trước kia Ninh Thanh Thành mối giá thấp nhất thời điểm đều muốn thấp. Hiện nay Ninh Thanh Thành bách tính cũng khoe Triệu Chí Huy là quan phụ mẫu. Nói, hắn nhìn thẳng Triệu Tuân, hỏi, như vậy Triệu đại nhân, ngươi bây giờ còn cho là nên cách Triệu Chí Huy trước sao? Vẫn là nói cô đưa ngươi phải qua, có thể so sánh Triệu Chí Huy làm tốt hơn. Lời này rơi xuống đất, Triệu Tuân đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra, vừa mới qua đi vẹn vẹn mấy ngày, Triệu Chí Huy liền đã bình định Ninh Thanh Thành mua giá. Hắn còn xác nhận qua tin tức này, nói Triệu Chí Huy trong tay khẳng định không có mới. Đây con mẹ nó thật đúng là như thấy quỷ. Thái tử điện hạ, Triệu Tuân kiên trì hỏi, ngài tin tức này chuẩn xác không? Làm cản. Thái Tôn Tô Cẩn đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ nhìn về phía Triệu Tuân, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng thái tử gia cầm tin tức giả đến lừa gạt ngươi? Lừa gạt văn võ ba quan? Ý của ngươi là, tin tức của ngươi so thái tử gia còn muốn thật? Tô Cẩn đột nhiên nổi giận, dọa văn võ ba quan giật mình. Tô Vũ đứng chắp tay không nói tiếng nào. Triệu Tuân trong lòng kinh hãi, vội vàng quỳ tới đất bên trên, dập đầu nói, Thái Tôn bất giận, thần không phải ý tứ này. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lần này nhất định có thể đem Triệu Chí Huy cách trước, không nghĩ tới chính mình đạt được tin tức vậy mà đã sớm rơi ở phía sau. Không sao. Tô Vũ mặt lộ vẻ lạnh nhạt, vạch tội không có chính trị năng lực quan lại nguyên bản chính là đốc sát viện của ngươi chức trách. Nói, hắn giận tái mặt đến, nhưng vạch tội cùng vạch tội ở giữa cũng có khác nhau. Ngươi vạch tội là vì công sự, vẫn là vì việc tư, là vì công đạo, vẫn là vì vu oan, là vì triều đình, vẫn là vì chính mình. Cô hy vọng trong lòng các ngươi có cân đòn. Cô hôm nay còn có thể nói cho các ngươi biết, Triệu Chí Huy tại Ninh Thanh Thành cải cách mới chính, xác thực gặp chút vấn đề, nhưng vấn đề đã bị hắn giải quyết, bây giờ mối chính phổ biến rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Lời này rơi xuống đất, trong điện thế gia các quan lại tâm đều lạnh một nửa. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Triệu Chí Huy vậy mà giống như Vu Ích vậy giống nhau khó chơi. Tô Vũ nhưng là cũng không có làm khó Triệu Tuân, bởi vì hiện nay sở quốc cải cách tiến trình phổ biến vô cùng thuận lợi. Thế gia mặc dù đoàn kết lại liên tiếp chống cự, nhưng căn bản là không ngăn cản được sở quốc cải cách hồng lưu. Cho nên Tô Vũ cũng không cần thiết đem bọn hắn giáng một gậy chết tươi, kích thích bọn hắn mãnh liệt lòng phản kháng. Nước ấm nấu có phương thức, nhưng thật ra là tốt nhất. Hiện nay thế giới cùng hân quý, sớm đã trở thành thu được về châu chấu. Tô Vũ có nhiều thời gian chơi với bọn hắn. Một lát, tảo chiêu kết thúc. Văn võ bá quan ai đi đường đấy. Tô Vũ mang theo Tô Cẩn chạy thẳng nội các. Hiện nay Tô Vũ yêu cầu Tô Cẩn mỗi ngày đều muốn xem chính nửa ngày thời gian. Hắn làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào. Tô Vân Trương không trông cậy được vào. Cảnh Vương cùng Tề Vương không trông cậy được vào. Hứa Nhàn xuất ngoại cần còn có thể, xử lý chính vụ không trông cậy được vào. Kia hai cái chất tử theo cha của bọn hắn, căn bản không muốn tham dự triều chính. Cho nên Tô Vũ chỉ có thể trông cậy vào con của hắn, nắm chặt thời gian đem con của hắn bồi dưỡng được đến. Tô Cẩn nhìn về phía Tô Vũ, trầm ngâm nói, "Cha, ngài vừa rồi đối Triệu Tuân tên kia có phải hay không quá khách khí? Hắn lại còn dám ngay ở văn võ bá quan chất vấn ngài cái này giám quốc thái tử, quả thực là không biết sống chết." Ha ha ha. Tô Vũ nghe vậy, lại là cười ra tiếng, "Ngươi khí này tính cũng quá lớn, ta nếu là cùng ngươi như vậy đại khí tính, sớm đã đem ta cho làm tức chết. Sở quốc nhiều như vậy thế ra, như thế vân quý, nhà ai không tự mình tiến điểm mối? Mối chính cải cách, cái kia chính là đoạn bọn hắn tài lộ, ngươi nói bọn hắn có thể không đội sao? Còn nữa nói, chúng ta mở biển, tiến hành cải cách ruộng đất, đã chặt đứt bọn hắn rất nhiều tài lộ, cho nên bọn hắn gấp là bình thường, không đội chính là không bình thường. Sở quốc cải cách tình thế một mảnh tốt đẹp, tất cả phát triển tất cả đều là có lợi cho chúng ta, ước chế thế ra cùng vân quý, cho nên cô đáng giá cùng bọn hắn so đó sao? Còn nữa nói, cô cho dù giết Triệu Tuân lại có ý nghĩa gì? Giết một cái Triệu Tuân, bọn hắn sẽ còn đẩy ra một cái khác Triệu Tuân, cho nên chúng ta càng là không đội, bọn hắn càng nhanh, chúng ta càng là không quan trọng, bọn hắn càng khó chịu, nước ấm nấu cóc ngươi hiểu không? Lại có chính là, thân làm thượng vị người, ngươi nhất định phải học được khống chế tốt tâm tình của mình, không nên hơi một tí liền tức giận, không phải không dùng đến mấy năm liền đưa ngươi cho làm tức chết. Ra ra ngươi vì sao không tham dự triều chính? Hắn chính là tính tình quá lớn, chịu không được những này. Tô Cẩn khẽ gật đầu, hài nhi minh bạch. Là đêm, Ninh Thanh Thành, Lữ Thị mối kho. Mối kho bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng người cầm trong tay binh khí hộ vệ đang chấn giữ tại mối kho các nơi. Mối kho cách đó không xa, Cận Đồng dẫn đầu mười mấy tên thân mang y phục dạ hành nghi loan vệ đang núp ở một chỗ sườn đất bên trên, lặng lặng nhìn xem tòa này mối kho. Triệu Chí Huy tại Ninh Thanh Thành bình mối giá, còn cần vận mối tới Ninh Thanh Hành tỉnh cái khác phủ huyện bình mối giá. Ninh Thanh Hành tỉnh thương nhân buôn mối còn đang dãy rủa, che lấy mối không thả, cho nên Triệu Chí Huy mỗi ngày đều muốn tiêu hao hải lượng mối. Bây giờ mối có chút không đủ, cho nên Cận Đồng chuẩn bị tới Ninh Thanh Thành những này thương nhân buôn mối trong tay mượn điểm. Chương 984, Nghi Loan vệ lên làm giặc cướp. Chương 984, Nghi Loan vệ lên làm giặc cướp. Cận Đồng hôm nay tự mình dẫn đội. Trừ hắn ra, còn có cái khác mấy cái đội ngũ chuẩn bị đồng thời hành động. Bởi vì bọn hắn đoạt thương nhân buôn mối mối, việc này khẳng định chỉ có thể làm một lần. Cho nên bọn hắn hôm nay nhất định phải chỉ có thể là nhiều đoạn, sẽ giúp Triệu Chí Huy chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ Triệu Chí Huy tìm đến Lữ Thị Cán, đem Lữ Thị diệt trừ về sau, chuyện này liền giải quyết. Cận đề tư. Một gã Nghi Loan vệ nhìn về phía hắn, hỏi, chúng ta lúc nào thời điểm động thủ a? Cận Đồng đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi ngược lại, thế nào? Người gấp. Nghi Loan vệ chăm chú gật đầu, đương nhiên gấp. Trước kia chúng ta thật là chính phái, cướp bóc việc này chúng ta còn là lần đầu tiên thấy, cho nên ngẫm lại đều cảm giác thập phần hưng phấn, hôm nay chúng ta nhất định phải nhiều đặc điểm. Nghe nói lời này, cái khác Nghi Loan vệ nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a Cận Đồng đại nhân, chúng ta nắm chặt động thủ đi, ta vạn vạn không nghĩ tới, đời này làm Nghi Loan vệ còn có thể làm loại chuyện này. Đợi chút nữa các ngươi đều chớ cùng ta đoạn, ta hôm nay muốn bao nhiêu đoạn một chút. Không sai, đời này khả năng cứ như vậy một lần, trắng trợn cướp bóc cơ hội, chúng ta đến nắm chặt.
Cận Đồng đại nhân, ngài liền đừng do dự, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh a.
Nghe một đám nghi loan vệ lời nói, Cận Đồng cảm giác có chút im lặng. Hôm nay một trận chiến này thật là ngược lại tốt, liên động viên đều không cần. Những này nghi loan vệ thật sự là một cái so một cái không kịp chờ đợi. Bất quá đừng nói những này nghi loan vệ cảm giác hưng phấn, Cận Đồng đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn làm nhiều năm như vậy nghi loan ti đệ tử, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này.
Tốt. Cận Đồng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã đại gia như thế không kịp chờ đợi, vậy chúng ta bây giờ liền đoạn.
Nói, hắn đem khăn mặt màu đen kéo xuống, đem cung cứng đem ra, xuất phát. Một đám nghi loan vệ cũng không do dự nữa, nhao nhao rút ra cung cứng, theo sát phía sau. Qua trong giây lát, Cận Đồng đám người liền xuất hiện ở mối kho cách đó không xa. Cùng lúc đó, mối kho tháp canh bên trên lính gác đã trông thấy hướng mối kho tuôn ra mà đến bao quanh bóng đen. Hắn đang trừng to mắt cẩn thận quan sát.
Đồng nhiên,
siêu, một chi lông vũ tiễn nhanh như tia chớp hướng về hắn phóng tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị một tiễn xuyên qua yết hầu, trùng điệp té ngã tại tháp canh phía trên. Người lính gác này vừa mới ngã xuống, cách đó không xa hai gã khác lính gác cũng nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Bất quá, mối kho bên trong lính gác rất nhiều. Cận Đồng đám người tới gần mối kho không đủ 30 bước lúc, vẫn là bị phát hiện.
Bang, bang, bang.
Địch tập. Mối kho ngoài có người.
Có ai không?
Người tới đây mau. Tiếng báo động cùng tiếng hô hoán tại mối kho bên trong nổ vang. Mối kho bên trong trong nháy mắt hỗn loạn lên, hộ vệ nhao nhao hướng cửa chính chỗ trợ giúp mà đến. Cận Đồng nhíu mày lại, đem cung cứng ném trên mặt đất, rút ra bên hông lợi kiếm, trầm giọng nói, một đội dùng cung nỏ áp chế đầu tường, hai đội theo ta phá cửa.
Dứt lời,
phía sau hắn nghi loan vệ trong nháy mắt chia làm hai đội. 10 tên nghi loan vệ trong tay cung nỏ liên tiếp không ngừng hướng đầu tường vọt tới, mạnh mẽ áp chế đầu tường hộ vệ. Cận Đồng thì là dẫn đầu hai đội nghi loan vệ vọt tới trước cửa chính. Hai đội nghi loan vệ trong tay ôm đụng một, mạnh mẽ hướng nặng nề cửa gỗ đụng tới.
Mở cho ta.
Phá.
Phá cho ta.
Nương theo lấy nghi loan vệ trận trận gầm thét. Đụng một giống như thiên thạch giống như, mạnh mẽ đụng phải mối kho một trên cửa.
Và anh.
Cửa gỗ bên trên đồng đinh bị đụng bay, cửa gỗ càng là không chịu nổi trọng đụng, ầm vang sụp đổ, dơ lên bay đầy trời bụi.
Bụi bay còn chưa tan đi mở.
Cận Đồng đám người liền thấy được tràn ngập đang đuổi bay về sau, tay kia nắm binh khí mối kho hộ vệ. Nhưng bọn hắn đối mặt mối kho hộ vệ, đôi mắt bên trong không có chút nào e ngại, có chỉ là hưng phấn.
Giết.
Cận Đồng tay cầm lợi kiếm, một ngựa đi đầu bật vào. Hai tên hộ vệ nhìn qua Cận Đồng, nhao nhao đối xông mà đến.
Giết.
Giết những này tập nhân. Qua trong giây lát, Cận Đồng liền vọt tới hai tên hộ vệ trước người, lợi kiếm trong tay mạnh chạm mà ra, xông lên hai tên hộ vệ trong nháy mắt miệng phun máu tươi hất bay ra ngoài. Nghi loan vệ theo sát phía sau, đều là giống như mãnh hổ hạ sơn giống như, hướng về những hộ vệ này xông tới, trong tay binh khí không ngừng hướng hộ vệ trên thân chém tới.
Giết sạch cho ta đám hôn đàn này.
Ha ha ha. Cái này cả tòa mối kho mối tất cả đều là chúng ta.
Phát tài, chúng ta lần này là thật phát tài.
Nghi loan vệ hưng phấn gào thét, hướng mối kho bên trong trùng sát mà đi, nguyên một đám hiển nhiên chính là thổ phỉ, quả thực thật sự thật đúng là.
Mối kho bên trong bọn hộ vệ cũng đều động.
Bọn hắn đóng giữ lữ thị mối kho nhiều năm, còn là lần đầu tiên có người dám đến lữ thị mối kho bên trong đến ăn cướp.
Một lát,
mối kho bên trong hộ vệ cũng đã bị Cận Đồng xuất lĩnh nghi loan vệ giết 7-8 phần. Mối thương quản sự Lữ Lương cùng hơn 10 tên hộ vệ bị Cận Đồng dẫn đầu nghi loan vệ bao bọc vây quanh. Lữ Lương nhìn chằm chằm Cận Đồng, sắc mặt tâm trầm, vị huynh đệ kia, ngươi là lăn lộn đầu não trên đường, cái này mối kho nhưng là của Ninh Thanh Lữ thị, không phải người bình thường có thể động. Giữa chúng ta nếu là có cái gì ân oán ngươi cứ việc nói, ngươi nếu là đồ tài cũng có thể nói, chúng ta đều có thể thương lượng, nhưng các ngươi nếu là đuổi tận giết tuyệt đoạt mối kho, Lữ thị là sẽ không bỏ qua các ngươi.
Cận Đồng tiến lên một bước, đạm mặt nói, Lữ thị không dung tha chúng ta lại trở như thế nào? Chúng ta đã dám đến đoạt Lữ thị mối kho, kia liền không khả năng sợ.
Lữ Lương lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào?
Cận Đồng phất phất tay, ngươi đi hỏi Diêm Vương chứ.
Dứt lời,
siêu,
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 từng người nghi loan vệ nhanh như tia chớp hướng về Lữ Lương đám người vọt mạnh mà đi. Những người này đều là trần trụi chiến công.
Cận Đồng không tiếp tục động thủ, bởi vì lặng lặng nhìn xem.
Một lát, Hàn Phong vòng quanh nồng đậm mùi máu tươi lướt qua mối kho. Mối kho bên trong đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là thi thể.
Cận Đồng cùng một đám nghi loan vệ thì là đem từng túi muối cất vào ngựa trên xe.
Sau nửa canh giờ, Cận Đồng dẫn đầu xe ngựa xuất phát, rời đi mối kho, sau đó đem một cái bó đuốc ném vào mối kho bên trong.
Sau đó mối kho bên trong đại hỏa phóng lên tận trời.
Cùng lúc đó, Lữ thị phủ trạch, Lữ Khoáng cùng Lý Sơn tụ tại bàn trước, sắc mặt đều là phi thường khó coi.
Lý Minh,
Lữ Khoáng nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, kia Triệu Chí Huy vậy mà thực có can đảm đem người theo Ninh Thanh phủ nha bên trong cấp đi.
Các ngươi Ninh Thanh phủ nha người là ăn cơm khô sao?
Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem người bắt đi.
Lý Sơn sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói, ngươi là không có ở hiện trường, ngươi biết Triệu Chí Huy kia tên hộ vệ thực lực mạnh bao nhiêu?
Ra tay có nhiều ác sao?
Hắn cầm đao mang lấy Tư Ngục cái cổ, một đao liền đổ máu.
Kia Tư Ngục tại chỗ liền bị dọa tê liệt, bọn hắn ở đâu là những này từ trong nghi loan ti đi ra ác ôn đối thủ.
Vừa dứt lời,
Lữ Khoan theo ngoài phòng đi đến, trên mặt hưng phấn, đại ca,
tin tức tốt.
Lữ Khoáng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, đều lúc này, còn có thể có tin tức tốt.
Lữ Khoan gật đầu như dã tỏi, không sai.
Ta nghe nói Diêm Vận Ti mối kho bên trong mối đã thấy đáy, cơ hội của chúng ta tới.
Điểm điểm thúc canh.
Cảm tạ đại gia.
Chương 985, tin tức tốt còn không có tiêu hóa, tin tức xấu liền đến.
Chương 985, tin tức tốt còn không có tiêu hóa, tin tức xấu liền đến. Nghe lời của Lữ Khoan. Lữ Khoan cùng Lý Sơn trên mặt của hai người đều là lộ ra nét mừng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là một cái đáng giá cao hứng tin tức tốt. Lữ Khoan kích động đứng dậy, hỏi, lão nhị, tin tức của ngươi có thể tin được không? Lữ Khoan gật đầu như dã tỏi, đáng tin. Tin tức này tuyệt đối đáng tin. Thật sự là quá tốt. Lữ Khoan đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn Triệu Chí Huy người này đến tột cùng còn có thể từ nơi nào làm đến mỗi bình mỗi giá. Nói, hắn nhìn về phía Lý Sơn, hỏi, Lý Huynh, triều đình bên kia có tin tức sao? Thái tử gia có thể hay không bởi vì áp lực đem Triệu Chí Huy triệu hồi kinh sư? Khó a. Lý Sơn nghe vậy, vừa mới hiện hiện vui mừng trên mặt lại tràn đầy âm trầm, nguyên bản còn có hy vọng, nhưng Triệu Chí Huy đã đem mối giá hạ, thái tử gia khẳng định cũng nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không đắc tội với hắn. Nói, hắn lời nói rõ nhất chuyện, bất quá chúng ta nếu là khiến Linh Thanh hành tỉnh mối giá trướng đi lên, như thế lặp đi lặp lại, thái tử gia muốn bảo vệ hắn khẳng định cũng khó khăn. Hiện tại liền xem chúng ta có thể hay không đem mối giá cho trướng đi lên. Trướng? Lữ Khoáng đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, cho dù đem trong tay chúng ta mối tất cả đều đổ vào trong sông, cái này mối giá cũng nhất định phải trướng đi lên. Nhưng mối dẫn đấu thầu sự tình, Lý Huynh ngươi định làm như thế nào? Lý Sơn cho mày, trầm ngâm nói, việc này ta đến nghĩ biện pháp, ngươi nhìn chằm chằm Diêm Vận Ti mối kho liền có thể. Lữ Khoáng trọng trọng gật đầu, tốt, ta hiện tại liền ăn bài. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Khoan, lão nhị, ngươi bây giờ lời còn chưa dứt. Lữ Đào đống nhiên theo bên ngoài phòng mà bảo, đại ca, việc lớn không tốt đại ca. Lữ Khoáng, Lữ Khoan, Lý Sơn, ba người bọn họ quay đầu nhìn về phía Lữ Đào, cả người ngộp. Cái này một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ai có thể trải qua được hành hạ như thế? Lữ Đào nhìn qua ba người bọn họ một bộ ngộp bức dáng vẻ, khó hiểu nói, đại ca, các ngươi. Lữ Khoáng thật sự là lười nhắc cùng hắn nói nhảm, lo lắng nói, ngươi có cái gì tin tức xấu nhanh nói. Lữ Đào nghe vậy, trên mặt lại tràn đầy lo lắng, đại ca, không tốt, chúng ta Lữ thị hai cái mối kho bị người cho cướp, mối kho hộ vệ đều bị giết, mối kho bị đốt, mối tất cả đều bị cướp đi, không đơn thuần là chúng ta, còn có cái khác mấy cái thương nhân buôn mối kho cũng đều bị cướp. Lữ Khoáng, Lữ Khoan, Lý Sơn, ba người bọn họ giờ phút này đều là giống như sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi Lữ Khoan mang tới tin tức tốt bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu thời gian. Lữ Đào tin tức trong nháy mắt cho bọn họ mạnh mẽ tạt một chậu nước lạnh. Mối kho tất cả đều bị đoạt. Có người dám ở Ninh Thanh hành tình cướp Lữ thị mối kho. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lữ Khoáng tức sủi bọt mép, trầm giọng nói, ngươi tin tức này có thể tin được không? Lữ Đào đội vàng nói, đương nhiên đáng tin. Ta đã tự mình đi mối kho nhìn qua. Lý Sơn đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói, Triệu Chí Huy. Nhất định là Triệu Chí Huy tên Vương Bắt Đạn kia phái người làm. Cái này Vương Bắt độc tử rõ ràng là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Lữ Khoáng quay đầu nhìn về phía Lữ Đào, khó hiểu nói, hắn Triệu Chí Huy có loại này đảm lượng? Lý Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn liền Linh Thanh phủ nha cũng dám xông, lá gan sẽ nhỏ sao? Lữ Khoáng lo lắng nói, Lý Minh, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ngươi nhanh đem hắn bắt lại a. Lý Sơn thẳng đến bên ngoài phòng mà đi, ta hiện tại liền đi Diêm Vận Ti nhìn xem, các ngươi bắt gấp tìm chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ chỉ sợ cũng không cách nào bắt hắn. Dứt lời, hắn vội vã rời đi. Mẹ nó. Lữ Đào nghiến răng nghiến lợi, nắm chắc quả đấm đã là đạo đạo nổi gân xanh, đại ca, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Triệu Chí Huy tên Vương Bắt Đạn này giết tính toán. Hồ nháo. Lữ Khoáng trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, Triệu Chí Huy nhưng là của thái tử gia người, đó là chúng ta muốn giết liền có thể giết sao? Lữ Đào phẫn hận nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tóm lại không thể trơ mắt nhìn xem Triệu Chí Huy tên kia tại trên đầu chúng ta đi a. Lữ Khoan phụ hòa nói, chúng ta vẫn là trước tìm chứng cứ a. Triệu Chí Huy dám can đảm cướp bóc nhiều như vậy mối kho, ta cũng không tin bọn hắn một chút dấu vết đều không có. Không sai. Lữ Khoáng thở dài nói, trước tìm chứng cứ a. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Triệu Chí Huy vậy mà như thế khó chơi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Chí Huy bất quá là mới ra đời lăng đầu thanh mà thôi, không nghĩ tới vậy mà như thế âm hiểm. Diêm Vật Đi. Phòng trước. Mấy ngày nay trải qua Triệu Chí Huy không ngừng cố gắng, rốt cục trả bị Lý Sơn, Vu Hám, Lưu Hồng Giang ba vị thương nhân buôn mối thanh bạch. Lúc này, Triệu Chí Huy đang cùng Lưu Hồng Giang ba vị thương nhân buôn mối ngồi bàn trước uống rượu. Lưu Hồng Giang ba người nhìn xem Triệu Chí Huy, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Triệu đại nhân, lần này thật sự là đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay, không phải ba người chúng ta tại Ninh Thanh phủ nha nội nhất định phải bị bọn hắn cưỡng ép bức cùng, bị Vu Hám buôn bán mối lậu không thể. Đúng vậy a, cái mạng này của chúng ta là Triệu đại nhân cứu, Triệu đại nhân sau này có dặn dò gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Bất quá Triệu đại nhân, chính ngài cũng phải cẩn thận chút. Lý Sơn cùng Lữ Khoáng những người kia có thủ tất báo, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Triệu Chí Huy mặt lộ vẻ lạnh nhạt, các ngươi không cần lo lắng, không cần phải khách khí, dù sao các ngươi bị Vu Hám, cũng có ta nguyên nhân, như không phải là bởi vì mối dẫn đấu thầu, các ngươi cũng sẽ không bị bắt. Về phần Lý Sơn cùng Lữ Khoáng bọn người, các ngươi càng không cần lo lắng, người đang làm, trời đang nhìn, bọn hắn là nhất định không có kết cục tốt. Ta đoán chừng không dùng đến 10 ngày, Lý Sơn cùng Lữ Khoáng chờ ưu ác tính liền bị hoàn toàn diệt trừ. Nghe nói lời này, Lưu Hồng Giang ba người hưng phấn không thôi. Nếu là như vậy, kia thật sự là quá tốt. Bọn hắn tại Ninh Thanh hành tỉnh làm hại nhiều năm, sớm nên đem bọn hắn diệt trừ. Không sai. Lữ thị tại Ninh Thanh hành tỉnh làm mưa làm gió,
không biết rõ hại nhiều ít bách tính, bọn hắn xác thực đáng chết. Triệu đại nhân, ngài thật đúng là thanh thiên đại lao ra a. Ba người bọn họ nói. Sung An theo ngoài phòng đi tới, đến bên người Triệu Chí Huy, thấp giọng nói, đại nhân, vừa rồi cận đồng đại nhân đưa tới tin tức, chuyện đã toàn bộ giải quyết, không có để lại bất kỳ dấu vết để lại. Tốt. Triệu Chí Huy khẽ gật đầu, vậy ngươi và Nhận Nhạc chuẩn bị tới Diêm Vận Ti cổng tiếp khách a. Sung An khó hiểu nói, Lý Sơn tên kia không có chứng cứ, dám đến Diêm Vận Ti náo sự. Triệu Chí Huy cười nhạt nói, chó cùng rất dậu, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Đây chính là Ninh Thanh chi phủ, Ninh Thanh hành tỉnh đại bố chính sứ, còn có thể không có điểm tính tình. Sung An hỏi, kia nếu là bọn họ động thủ trước làm sao bây giờ? Hắn không quan tâm ai đến, hắn quan tâm là có thể hay không hoàn thủ. Dù sao từ Nghi Loan Ti đi ra hắn xưa nay cũng không biết cái gì gọi là ăn thiệt thòi. Triệu Chí Huy đuôi lông mày khẽ nhết, lạnh nhạt nói, chỉ cần không nháo chết người liền có thể. Chương 986, Diêm Vận Ti chướng ngại vật. Chương 986, Diêm Vận Ti chướng ngại vật. Nghe lời của Triệu Chí Huy, Sung An đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, hướng bên ngoài phòng mà đi. Ti cho biết, hắn sau khi đi, Triệu Chí Huy nhìn về phía Lưu Hồng Giang ba người, hôm nay ta mời các ngươi đến là có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lưu Hồng Giang ba người vội vàng nói, đại nhân xin hỏi. Triệu Chí Huy hỏi, các ngươi nhưng biết làm sao có thể bắt được Lữ Thị Cán? Bất luận nhược điểm gì đều được, chỉ cần có thể đem Lữ Thị vận ngã liền có thể, các ngươi chỉ cần cung cấp manh mối, sự tình khác ta đến nghĩ biện pháp. Nghe nói lời này, Lưu Hồng Giang ba người lâm vào trầm tư. Chuyện này bọn hắn khẳng định đến suy nghĩ thật kỹ, bất quá bọn hắn khẳng định đem hết toàn lực muốn, bởi vì bọn hắn đã đem Lý Sơn cùng Lữ Khoáng tất cả đều cho đắc tội thấu. Triệu Chí Huy như là không thể đem Lữ Thị cùng Lý Sơn bắn ngã, đến lúc đó không may chính là bọn hắn, cho nên bọn hắn khẳng định hy vọng Lý Sơn cùng Lữ Thị chết không yên lành. Cùng lúc đó, Lý Sơn đang dẫn đầu phủ vệ khí thế hung hăng đi về phía Diêm Vận Ti. Từ khi hắn nhập sĩ đến nay, còn chưa từng có như vậy sinh khí, không có như vậy khuất phục qua. Triệu Chí Huy cũng dám tại dưới mí mắt hắn, đem Linh Thanh thương nhân buôn muối muối kho tất cả đều cho cướp, tin tức này nếu là truyền đi, mặt mũi của hắn hướng cái nào thả? Lý Sơn lên cơn giận dữ. Bên cạnh hắn một đám phủ vệ hỏa khí giống nhau không nhỏ. Bởi vì mấy ngày trước đây Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người, đem hơn 20 người phủ vệ đánh đứng không dậy nổi, mà hai người bọn họ lại góc áo hơi bẩn. Đây đối với Linh Thanh phủ vệ mà nói, quả thực chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, cho nên bọn hắn hôm nay còn dự định hướng Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người báo thù đâu. Một lát, Lý Sơn cùng một đám phủ vệ thân ảnh đã xuất hiện ở Diêm Vận Ti cách đó không xa. Lúc này, Diêm Vận Ti đại môn đóng chặt. Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người dựa nghiêng ở trên cửa chính, đạm mạc nhìn xem Lý Sơn cùng một đám phủ vệ, đôi mắt bên trong không có chút nào e ngại, có chỉ là hưng phấn. Ngay sau đó, Lý Sơn cùng một đám phủ vệ liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Lý Sơn phất phất tay, một đám phủ vệ trong nháy mắt đem Diêm Vận Ti đại môn bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm Sùng An cùng Nhận Nhạc hai người. Sùng An nhìn từ trên xuống dưới Lý Sơn, lạnh nhạt nói, "Thế nào Lý đại nhân? Muốn như vậy không ngủ được, dẫn người tới Diêm Vận Ti đi dạo cái gì?" Lý Sơn chỉ hướng Sùng An, trầm giọng nói, "Bản quan vì sao mà đến, các ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Thật sự là trò cười." Sùng An đạm mạc nói, "Chúng ta không lại là biết coi bói quẻ thần côn, làm sao biết Lý đại nhân vì sao mà đến? Chẳng lẽ lại là muốn cùng chúng ta luận bàn võ nghệ không thành?" Bớt nói nhảm. Lý Sơn lên cơn giận dữ, trong mắt nói, "Đem Triệu Chí Huy cho bản quan kêu đi ra." Sung An thản nhiên nói, "Triệu đại nhân đã ngủ, Lý đại nhân nếu là có chuyện gì, vẫn là ngày mai lại đến à?" Lý Sơn chán nổi gân xanh lên, trầm giọng nói, "Các ngươi thật sự cho rằng bản quan không làm gì được ngươi nhóm? Các ngươi thật sự cho rằng bản quan không dám xông vào Diêm Vận Ti vậy sao?" Dứt lời, phía sau hắn một đám phủ vệ nhao nhao đem tay phải đặt vào chôi đao chỗ, nhưng lại không ai dám rút đao. Sung An vẫn như cũ hai tay vây quanh, nghiêng người dựa vào cửa gỗ. Đại môn không ngay ở chỗ này sao? Lý đại nhân nếu là có can đảm này, cứ việc xông chính là, bất quá ta cảnh cáo nhưng phải nói cho ngươi ở phía trước, mấy ngày trước đây tại trên đường cái, huynh đệ chúng ta hai người còn có thể cho các ngươi mặt mũi, không động đao. Nhưng hôm nay các ngươi nếu là vô duyên vô cớ, mạnh mẽ xông tới Diêm Vận Ti, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta hai người hạ thủ vô tình. Dứt lời, hắn đứng dậy, rút ra bên hông nhạn linh đao. Nhận Nhạc mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhạn linh đao từ lâu nắm trong tay. Hai người bọn họ đôi mắt băng hàn, sắc ý hướng về Lý Sơn cùng một đám phủ vệ quét sạch mà đi. Lý Sơn cùng một đám phụ vệ cảm thụ được tràn ngập mà đến sát ý, đều là cảm giác một hồi sợ hãi, không khỏi triệt thoái phía sau một bước. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người đến tuột cùng giết nhiều ít người, mới có thể có dạng này sát ý các ngươi. Lý Sơn giận không kìm được, trầm giọng nói, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Sung An không khỏi cười nói, Lý đại nhân, ngươi muộn như vậy mang nhiều người như vậy đến Diêm Vận Ti nháo sự, đến tuột cùng là chúng ta khinh người quá đáng, vẫn là các ngươi khinh người quá đáng. Lý Sơn bất đắc dĩ, trong mắt nói, ta hỏi các ngươi, Lữ Thị cùng cái khác thương nhân buôn muối muối kho bị cướp, đến cùng có phải hay không các ngươi chơi? Mối kho bị cướp. Sung An khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, Lý đại nhân ngươi thấy rõ ràng, chúng ta thật là con sai. Đường đường chính chính, cương trực công chính, thiết diện vô tư, có khí phách con sai. Chúng ta làm sao sẽ làm ra đến cướp bóc mối kho chuyện đâu? Ngươi đây không phải vu ham sao? Nghe nói lời này, Lý Sơn đều cảm giác một hồi buồn nôn. Các ngươi đường đường chính chính, các ngươi cương trực công chính, kia còn có các ngươi nghi loan vệ làm không được chuyện. Lý Sơn trong mắt nói, ngươi không cần cùng bản quan giảo biện, bản quan có thể xác định, chuyện này chính là các ngươi chơi. Sung An lạnh nhạt nói, đã ngươi nói như vậy, chuyện cũng là rất đơn giản, ngươi đem chứng cứ lấy ra đi, chỉ cần ngươi có sung túc chứng cứ chứng minh mối kho là chúng ta cướp, vậy chúng ta liền đi với các ngươi. nhưng các ngươi nếu là không có chứng cứ, tại cái này cố tình gây sự, liền trơ trách chúng ta không khách khí. Lý Sơn tức hồn hển, ngươi, hắn hiện tại chính là khổ vì không có chứng cứ. Hắn nếu là có chứng cứ, sẽ còn cùng Sùng An tại như thế phế nhiều như vậy lời nói sao? Lý Sơn nguyên bản chính là bằng vào người đông thế mạnh, lừa dối một chút Triệu Chí Huy, đem hắn cầm xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường chi phủ đại bố chính sứ, thậm chí ngay cả Triệu Chí Huy mặt cũng không thấy, lại bị hai tên hộ vệ cho ngăn ở Diêm Vận Ti bên ngoài. Cái này nếu là truyền đi, hắn nơi nào còn có mặt mũi? Hô. Lý Sơn thở một hơi thật dài, trầm giọng nói, việc này chúng ta không để cập tới. Hôm nay các ngươi còn dám cùng ta phụ vệ một trận chiến, mặc kệ kết quả thế nào, ai cũng không thể truy cứu. Hôm nay hắn đã tới, kia liền không thể để không. Cái này nếu là cứ như vậy xám xịt đi, vậy còn không đến bị người chê cười chết. Nghe nói lời này, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người cầm trong tay nhạn linh đao ném trên mặt đất, đi xuống bậc thang, đang có ý đó. Bọn hắn nguyên bản còn sợ Lý Sơn không dám động thủ đâu. Lý Sơn dám động thủ, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Tốt tốt tốt. Lý Sơn không nghĩ tới, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người đối mặt bọn hắn mấy chục phủ vệ, lại còn dám lớn lối như vậy. Dứt lời, bang, 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 một đám phủ vệ cũng cầm trong tay binh khí ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, siêu, siêu, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người nhanh như tia chớp hướng về một đám phủ vệ vào tới. Giết, lên a, cho ta mạnh mẽ đánh bọn hắn. Một đám phủ vệ giống giận, hướng Sung An cùng Nhận Nhạc đối xông mà đi. Cùng lúc đó, trong sảnh, Triệu Chí Huy cùng Lưu Hồng Giang ba người còn đang thương thảo biện pháp đối phó Lữ Thị. Đồng nhiên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết theo bên ngoài phủ của tới. Lưu Hồng Giang ba người bị sợ hãi đến giật mình. Triệu Chí Huy trầm ngâm nói, các ngươi không cần khẩn trương cũng không cần để ý, trừ các ngươi mới vừa nói bên ngoài, còn có hắn sao? Lưu Hồng Giang đôi mắt hiện sáng, vội nói, Triệu đại nhân, ta nghĩ đến một cái có thể đem Lữ Thị diệt trừ chuyện. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 987, ngươi nếu là không phục, vậy ngươi có thể tự mình thử một chút. Chương 987, ngươi nếu là không phục, vậy ngươi có thể tự mình thử một chút nghe lời của Lưu Hồng Giang. Triệu Chí Huy đôi lông mày khẽ nhếch, vội nói, vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc có gì có thể diệt trừ Lữ Thị sự tình? Lưu Hồng Giang bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, nói thẳng, Triệu đại nhân, ngài biết Lữ Thị vì sao có thể theo rất nhiều thương nhân buôn muối bên trong chỗ hết tài năng, trở thành toàn bộ Ninh Thanh hành tỉnh cự phú, thậm chí khống chế quan lại sao? Triệu Chí Huy nghĩ đến, nếm thử tính nói, là bởi vì Lữ Thị buôn lậu muối lậu. Không phải. Lưu Hồng Giang lắc đầu, Ninh Thanh hành tỉnh những này thương nhân buôn muối, nơi nào có không đi mang muối lậu? Lữ Thị có thể so với bọn hắn muốn hung ác, bởi vì hắn mang hái muối hồ. Nghe nói lời này, Triệu Chí Huy nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói, Lữ Thị vậy mà mang hái hồ chứa nước làm muối? Thời đại này, muối ăn nơi phát ra không đơn thuần là muối biển, còn có theo hồ lục địa, hồ nước mặn bên trong khai thác muối hồ, từ dưới đất nước chắc bên trong khai thác hầm muối, dưới mặt đất muối mỏ mỏ bên trong khai thác mỏ muối. Ninh Thanh hành tỉnh cũng có rất nhiều hồ lục địa cùng hồ nước mặn, cho nên nơi đây chính là toàn bộ sở quốc lớn nhất muối hồ khai thác địa khu. Thời đại này, muối là triều đình kinh doanh, bất quá tư nhân cầm tới muối dẫn về sau, có thể phiên muối, nhưng muối là tuyệt đối cấm chỉ tư nhân tiến hành khai thác. Những này thương nhân buôn muối nhiều nhất chính là buôn bán muối lậu, nếu là tự mình khai thác muối, đây chính là tam tộc liên đới trọng tội. Triệu Chí Huy là thật không nghĩ tới, Lữ Thị vậy mà như thế cuồng vọng, liền muối cũng dám tự mình khai thác, chắc không được Lữ Thị có thể ở Ninh Thanh hành tỉnh rất nhiều thương nhân buôn muối bên trong chỗ hết tài năng. Lưu Hồng Giang gật gật đầu, không sai. Việc này người biết không nhiều, Lữ Thị thế lớn, cũng không người nào nguyện ý chọc ra việc này, tìm cho mình phiền toái không cần thiết. Hôm nay nếu không phải đại nhân có lòng tin vận ngã Lữ Thị, tiểu nhân đều không dám nói ra, bằng không thì cũng chỉ làm cho chính mình trêu chọc họa sát thân. Triệu Chí Huy đôi mắt kiên định, ngươi yên tâm đi. Việc này giao cho ta đến xử lý, lần này ta khẳng định đem Lữ Thị đưa vào chỗ chết. Hắn giờ phút này vẫn là vô cùng vui vẻ, lần này rốt cục có vận ngã Lữ Thị cơ hội. Cùng lúc đó, Diêm Vận Ti bên ngoài, mười mấy tên hộ vệ đều đã nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Sung An cùng Nhận Nhạc hai người đứng tại Diêm Vận Ti trước cổng chính, góc áo hơi bẩn, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bất quá đêm nay bộ này, lại đem bọn hắn cho đánh qua nghiện. Lý Sơn đứng tại chỗ, sắc mặt xanh xám, lên cơn giận dữ, trong lòng quẩn quẩn lấy vô tận lửa giận, lại không dám phát tiết ra ngoài. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình mang đến mười mấy tên hộ vệ, lại còn là không bỏ ra nổi Sung An cùng Nhận Nhạc hai người. Quả thực làm hắn tức giận. Lý đại nhân, Sung An hai tay vây quanh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khinh miệt nói, ngươi mang tới những người này cũng không được à? Ta cùng Nhận Nhạc hai người cũng còn không có phát lực, bọn hắn liền tất cả đều đổ. Nếu không ngài trở về lại tìm một số người đến, chúng ta chờ ở tại đây ngài. Lý Sơn tức hồn hện, hai người các ngươi chớ có quá phép lối. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, các ngươi không có khả năng định viễn như thế gặp may mắn. Nhận Nhạc vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Lý Sơn, khinh thường nói chuyện. Sung An lại là cười ha hả nói, nhìn ngài lời nói này đến. Huynh đệ chúng ta hai người dựa vào là kia là thực lực, sao có thể nói chúng ta là gặp may mắn đâu? Lý đại nhân ngươi nếu là không phục, vậy ngài có thể tự mình thử một chút, cùng lắm thì ta nhường ngài một cái tay như thế nào? Không được nữa lại để cho ngài hai cái chân. Các ngươi chờ đó cho ta, hãy đợi đấy. Lý Sơn biết mình lưu lại cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, nói nghiêm túc quay người rời đi. Sung An vội vàng nói, Lý đại nhân, ngài liền đi một mình. Những hộ vệ này ngài đều mặc kệ. Nghe lời của Sung An, Lý Sơn không nói tiếng nào, tăng tốc bước chân, gấp nhanh rời đi. Bóng lưng của hắn vừa biến mất tại cuối con đường. Lý Sơn cùng Nhận Nhạc hai người đang rầu rĩ trước cửa những hộ vệ này nên xử lý như thế nào. Ai biết những hộ vệ này vậy mà tốt năm tốt ba đứng dậy, dắt dìu nhau đi tứ tán. Sung An, Nhậm Nhạc, hai người bọn họ là thật không nghĩ tới, những hộ vệ này vừa rồi lại là nằm trên mặt đất giả chết. Bất quá nghĩ đến cũng là, bọn hắn kêu bao nhiêu tiền a? Đáng liều mạng sao? Sau đó Sung An cùng Nhậm Nhạc hai người trở lại riêng mật đi, đóng cửa lại. Phòng trước, Lưu Hồng Giang ba người đã rời đi, về đến phòng nghỉ ngơi. Triệu Chí Huy vội vàng đem vừa rồi Lưu Hồng Giang cung cấp manh mối ghi chép lại. Cùng lúc đó, Sung An đi vào trong sảnh, vái chào lễ nói, Triệu đại nhân, Lý Sơn đã bị ti chức cùng Nhậm Nhạc đuổi đi. Rất tốt. Triệu Chí Huy gật đầu, sau đó đem một phong tín hàm đưa cho Sung An, người đem phong thư này văn kiện đưa đi cho Hứa công tử, Lữ thị lần này thật nhảy nhót không được mấy ngày. Là. Sung An cầm phong thư, trực tiếp rời đi. Triệu Chí Huy khắp khuôn mặt là vui sướng, hắn đến Linh Thanh hành tỉnh thời gian dài như vậy, rốt cục có tính thực chất tiến triển. Hôm sau, Lữ phủ, Lý Sơn cùng Lữ Khoáng lần nữa tụ tập chung một chỗ. Bất quá sắc mặt hai người đều là phi thường khó coi. Bọn hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Triệu Chí Huy tại sao lại như thế khó có thể đối phó. Bọn hắn cũng không biết Triệu Chí Huy đến tột cùng mang theo năm chắc bao nhiêu bài đến đây Linh Thanh hành tỉnh. Triệu Chí Huy từ khi sau khi đi tới Linh Thanh thành, cơ hồ chưa bao giờ từng rời đi Diêm Bất Ti. Nhưng Triệu Chí Huy lại có thể 5 lần 7 lượt cho bọn họ tìm phiền toái. Lý Sơn hiện tại liền hưởng lạc tâm tình cũng bị mất. Lữ Minh, Lý Sơn nhìn về phía Lữ Khoáng, hỏi, các ngươi bên kia trà thế nào? Đến tột cùng là ai ăn cướp muối kho, bọn hắn lại đem muối giấu đi đâu rồi? Lữ Khoáng sắc mặt xanh xám, lắc đầu. Lý Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu nói, ngươi lắc đầu là có ý gì? Nhiều người như vậy ăn cướp nhiều như vậy muối kho, chẳng lẽ các ngươi liền một chút dấu vết cũng không phát hiện? Không có. Lữ Khoáng chính mình nói lấy, đều cảm giác khó có thể tin, ta thật rất khó tưởng tượng, những người này tựa như là mang theo muối, bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, giống như chưa từng có xuất hiện tại Linh Thanh hành tinh. Chúng ta nên tra địa phương tất cả đều tra xét, bộ khoái, nha dịch tất cả đều xuất động, nhưng qua muối kho ba dặm bên ngoài, bất cứ dấu vết gì, thậm chí là xe ngựa vết tích đều biến mất không thấy. Những người này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa bọn hắn ăn cướp muối kho cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày. Nói, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt nói, nhưng ta dám khẳng định, chuyện này tuyệt đối cùng Triệu Chí Huy tên Vương bắt đạn kia thoát không khỏi liên quan. Lý Sơn giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại sao có thể như vậy? Hắn thân làm Linh Thanh thành chi phủ, đại bố chính sứ, hắn còn là lần đầu tiên đối Linh Thanh hành tỉnh xa lạ như thế. Toàn bộ Linh Thanh hành tỉnh, còn có bọn hắn cha không rõ sự tình, tìm không thấy người. Lữ Khoáng nhìn về phía Lý Sơn, hỏi, Lý Minh, Triệu Chí Huy bên kia có biểu hiện gì? Ngươi hỏi ra cái gì không có? Hỏi. Lý Sơn chính mình cũng bị chọc giận quá mà cười lên, ta liền Triệu Chí Huy cả người không có gặp. Cái gì? Lữ Khoáng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Sơn, ngươi thậm chí ngay cả người không có gặp. Ngươi vì sao không có gặp người a? Ngươi liền xem như mạnh mẽ xông tới Diêm Vật Ti, cũng phải thấy Triệu Chí Huy a. Hắn cảm giác chính mình cũng đủ thảm, không nghĩ tới Lý Sơn so với hắn thảm hại hơn. Chương 988, Hứa Nhàn tự thân xuất mã. Chương 988, Hứa Nhàn tự thân xuất mã nghe lời của Lữ Khoáng. Lý Sơn sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, đạo lý đơn giản như vậy, ta có thể không biết rõ. Ta mang theo mười mấy tên hộ vệ đi, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Diêm Vật Ti. Nhưng chúng ta bị Triệu Chí Huy hộ vệ, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người cho ngăn lại. Ta thân làm Linh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ, tự nhiên không thể bị hai người bọn họ cho hù dọa, cho nên liền trực tiếp để bọn hắn động thủ. Nhưng ta không nghĩ tới, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người chiến lược khủng bố như thế, mười mấy tên hộ vệ, rất nhanh liền bị hai người bọn họ tất cả đều đánh ngã, ta không có cách nào, chỉ có thể rời đi. Nói, hắn giận đập bàn, mẹ nó. Bản quan lúc nào thời điểm nhận qua dạng này khí? Lữ Khoáng, hắn cũng thật sự là phụng. Muối kho dưới ban ngày ban mặt bị đánh cướp, bọn hắn một chút dấu vết không có tra được, thậm chí ngay cả Triệu Chí Huy mặt đều không có gặp. Lữ Khoáng cũng là lần đầu tiên cảm thấy như thế bị khuất. Lý Minh, Lữ Khoáng bất đắc dĩ thở dài, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta liền ăn ngậm bồ hòn. Lần này chúng ta nếu là cứ tính như vậy, vậy lần sau Triệu Chí Huy liền dám dẫn người xông phủ nha đi bắt ngươi, xông Lữ phủ đến bắt ta. Lý Sơn nghĩ đến, trầm ngâm nói, chuyện này ta đã nghĩ qua, hiện nay Diêm Vận Ti mối kho mối đã nhanh rỗng, cái này mối nếu là Triệu Chí Huy cướp, hắn khẳng định phải đem mối vận đến Diêm Vận Ti mối kho, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm mối kho liền có thể, chỉ cần bị chúng ta bắt được hắn từ nơi đó vận tới mối, chúng ta liền có thể nhường hắn chết không có chỗ chôn. Lữ Khoáng trọng trọng gật đầu, tốt, việc này ta đến an bài. Triệu Chí Huy bên kia, Lý Huynh ngươi nhất định phải tiếp cận. Yên tâm đi. Lý Sơn đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói, chỉ cần Triệu Chí Huy dám ra Diêm Vận Ti, ta liền dám bắt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Sơn cùng Lữ Khoáng hai người cũng không có gì tốt lo lắng. Bọn hắn hiện tại đã cùng Triệu Chí Huy hoàn toàn bạch mặt, nếu như Triệu Chí Huy nhất định phải cùng bọn hắn cá chết lưới rách, bọn hắn cũng không để ý. Sau đó Lý Sơn liền chơi tâm tình cũng bị mất, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, khách sạn, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ngồi bàn trước ăn mì. Chuyến đi Linh Thanh hành tỉnh lần này chính là bọn hắn thoải mái nhất một lần. Bọn hắn toàn bộ hành trình cơ hồ không hề lộ diện, hơn nữa có cận đồng phối hợp Triệu Chí Huy, cho nên hai người bọn họ tại Linh Thanh thành chỉ là sống phong túng mà thôi. Cận đồng đi vào nhà, đem phong thư đưa cho Hứa Nhàn, công tử, đây là Triệu huynh đưa tới. Hứa Nhàn buông xuống bắt đũa, cầm qua phong thư mở ra. Lâm Thanh Thanh tiến tới góp mặt đi theo nhìn. Lữ thị tự mình khai thác mối hổ. Lâm Thanh Thanh nhìn xem lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, xem ra Linh Thanh hành tỉnh chuyện rốt cục muốn đã qua một đoạn thời gian. Ta còn tưởng rằng còn phải lại nghỉ ngơi một hồi đâu. Hứa Nhàn gật gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta có thể vận ngã Lữ thị, vậy còn dư lại tham quan ố lại liền có thể một mẹ hút gọn. Nói, hắn buông xuống phong thư, tiếp tục ăn mặt, chờ sau khi ăn xong, chúng ta liền đi cái này hồ nước mặn phụ cận nhìn xem, tốt nhất có thể trực tiếp đem cái này cho tận diện. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Cận Đồng, hỏi, tối hôm qua cướp bóc muối kho, không có lưu lại đầu mối gì cho bọn họ à? Cận Đồng khắp khuôn mặt là tự tin, ngài yên tâm, Linh Thanh Thành những ngày bộ khoái, nha dịch cùng quan sai tại chúng ta nghi loan vệ trước mặt, liền cái dám cũng không tính, chúng ta làm chuyện, nếu là bị bọn hắn cho bắt được, vậy chúng ta thật đúng là sống vô dụng rồi, bọn hắn hiện tại còn giống như là con ruồi không đầu giống như loạn chuyển đâu. Lâm Thanh Thanh gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi đi tập hợp nhân thủ à, chúng ta một hồi xuất phát. Là. Cận Đồng vái chào lễ, quay người rời đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, xem ra Triệu Chí Huy năng lực cũng khá, từng bước một đi rất ổn, Lý Sơn cùng Lữ Thị tính toán, hắn cơ hồ cũng tất cả đều dự liệu được. Không sai. Hứa Nhàn gật gật đầu, ứng tiếng nói, Sở Quốc muối chính cải cách chuyện giao cho hắn khẳng định không có vấn đề, chờ hắn hoàn thành cả nước tính muối chính cải cách, vậy liền có thể trở thành tỷ phu tạ bảng hữu thí. Một lát, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ăn mì xong sau, mang theo Cận Đồng đám người, dựa theo Triệu Chí Huy cho vị trí, dùng ngựa mà đi. Đây là một chỗ hồ nước mặn, Lữ Thị tự mình mở ruộng muối ngay tại cái này hồ nước mặn. Hứa Nhàn chúng tốc độ của con người thật nhanh, mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm liền đã tới hồ nước mặn phụ cận. Bọn hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai đem chiến mã tất cả đều nấp kỹ, lên đường gọn gàng hướng hồ nước mặn mà đi. Hứa Nhàn đám người đến hồ nước mặn sau, nhìn xem sóng gợn lăn tăn nước hồ, tâm tình thật tốt. Linh Thanh hành tỉnh rất nhiều nơi phong cảnh vẫn là vô cùng duyên dáng. Cận Đồng đứng tại dốc cao phía trên, dùng thiên lý nhãn hướng bốn phía quan sát, tại bọn hắn bờ bên kia có một cái thôn xóm nhỏ, trong thôn xóm có bóng người lắc lư. Hắn nhìn qua địa đồ trí, nơi này là không có thôn, cũng không có triều đình ruộng muối, cho nên hiện tại chỉ có một khả năng, đây chính là Lữ Thị ruộng muối vị trí. Công tử. Cận Đồng chạy xuống dốc núi, Lữ Thị ruộng muối hẳn là ngay tại bờ bên kia. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đi thôi. Như là đã tìm tới, chúng ta nơi nào có không đi qua tham quan đạo lý. Sau đó Hứa Nhàn dẫn đầu đám người thẳng đến Lữ Thị ruộng muối mà đi. Hồ nước mặn rất lớn, Hứa Nhàn đám người cũng là không nổi, nhàn nhã hướng kia thôn xóm nhỏ mà đi. Bất quá bọn hắn khoảng cách thôn xóm nhỏ còn có 5 dặm địa phương, liền xuất hiện một cái cửa ải. 6 cái cự ngựa cản trở con đường, 5 tên hộ vệ tại cự bên cạnh ngựa đứng gác, còn lại hộ vệ tại bàn bên cạnh chơi xúc xắc. Hứa Nhàn đám người trực tiếp đi lên phía trước. Một gác hộ vệ nhìn về phía Hứa Nhàn mấy người, trầm giọng nói, các ngươi người nào? An dám xông vào nơi đây? Kia 5 tên chơi xúc xắc hộ vệ, vội vàng cầm lấy một bên nào, đi theo thần đến, hung thần ác sát nhìn xem Hứa Nhàn mấy người. Cận Đồng đi ra phía trước, cười ha hả nói, mấy vị, chúng ta là tới cái này du mà tới, nghĩ đến phía trước thôn lấy uống miếng nước, thế nào thôn này không cho vào sao? Không cho. Hộ vệ biến sắc, trong mắt nói, nơi này không cho người ngoài tới gần, các ngươi từ đâu tới chạy về chỗ đó, tuyệt đối không nên tìm cho mình không được tự nhiên. Cận Đồng khó hiểu nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, không khiến người ta tiến thôn. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hộ vệ trầm giọng nói, ngươi nếu là lại không lăn, còn ở nơi này nói nhảm, ta liền đem ngươi ném vào trong hồ cho cá ăn. Cùng lúc đó, vụt lang lang, bên cạnh hắn tất cả hộ vệ, tất cả đều đem đao rút ra. Cận Đồng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười, chúng ta đi là được, các ngươi động cái gì đâu à? Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một câu. Nói, hắn giận tái mặt đến, đây không phải thôn, có phải hay không Lữ Thị muối lậu trận a? Lời này rơi xuống đất, một đám hộ vệ đều là kinh hãi. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Phía sau Cận Đồng nghi loan vệ đã đem trong tay phi đao văng ra ngoài, nương theo lấy từng đợt huyết vụ tràn ngập. Hơn 10 tên hộ vệ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Cận Đồng phất phất tay, phía sau hắn nghi loan vệ tiến lên đem cự ngựa toàn bộ rời. Hứa Nhàn dẫn đầu đám người tiếp tục hướng thôn xóm nhỏ mà đi. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 989, cái gì là giết người như ngoé ác ma? Chương 989, cái gì là giết người như ngoé ác ma? Hứa Nhàn đám người theo một đầu tu kiến tốt đường, thẳng đến cách đó không xa ruộng muối mà đi. Bất quá trên đường này trừ cửa ải thứ nhất thẻ về sau, lại chưa từng gặp qua cái khác thủ vệ. Có thể là Lữ Thị cái này muối lậu trận vị trí cực kỳ ẩn ấp, chưa từng có bị phát hiện qua, hoặc là một cái kia cửa ải đủ để ngăn lại trước người tới. Một lát, Hứa Nhàn đám người rốt cục đi vào Lữ Thị muối lậu trận. Cái này muối lậu trận so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Ruộng muối bốn phía bị vây quanh vòng, trong ngoài khắp nơi đều là thủ vệ, thậm chí còn có mấy tòa tháp quan sát. Trừ cái đó ra, ruộng muối bên trong lui tới muối công cũng rất nhiều. Bất quá những này muối công đều là khuôn mặt tiểu thụy, thậm chí đã có người vết thương chồng chất. Những này muối công trưởng kỳ cùng muối liên hệ, thân thể này là không thể nào tốt. Lâm Thanh Thanh nhìn xem những cái kia đáng thương muối công, đôi mắt buông xuống, ta cảm giác những này muối công, tám thành là Lữ Thị từ các nơi bắt người tới. Thực sự ghê tởm. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, rất có loại khả năng này. Những này bị bắt tới muối công, tình cảnh đoán chừng muốn so với cái kia tá điển còn thê thảm hơn. Bụt lang lang. Lâm Thanh Thanh cũng không còn nói nhảm, rút ra nhạn linh đao, đem vỏ đao ném trên mặt đất, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Nói, tay nàng nắm nhạn linh đao, trực tiếp hướng Lữ Thị muối lậu trận mà đi. Thấy một màn này, Cận Đồng đám người liền càng nhịn không được. Lâm Thanh Thanh đều lên, bọn hắn còn có cái gì có thể do dự, nhất là đối với những này nghi loan vệ mà nói. Những này Lữ Thị muối lậu trận thủ vệ, tất cả đều là hành tẩu chiến công. Hứa Nhàn cũng không có nhiều nói, đi theo Lâm Thanh Thanh hướng muối lậu trận mà đi. hôm nay bọn hắn đem muối lẩu trận bưng, vậy thì tương đương với bưng toàn bộ Lữ thị. Cùng lúc đó, ruộng muối tháp canh bên trên thủ vệ đã thấy Hứa Nhàn đám người. Bất quá hắn còn tưởng rằng là ánh mắt của mình bỏ ra, bởi vì Lữ thị muối lẩu trận tu kiến nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người ngoài, nhất là nhiều như vậy người ngoài. Nhưng Lâm Thanh Thanh căn bản không cho hắn thấy rõ cơ hội, một ngọn phi đao nhanh như tia chớp theo Lâm Thanh Thanh tay trái bay ra, trực tiếp hướng thủ vệ kia bay đi. Thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, phốc, nương theo lấy trận trận máu tươi vẩy ra, phi đao hung hăng cắm vào thủ vệ lồng ngực, thủ vệ trận to con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngã xuống trong vũng máu. Bất quá Lữ thị muối lẩu trận thủ vệ rất nhiều, cho nên Hứa Nhàn đám người cũng đã bại lộ tại cái khác lính gác dưới mí mắt. Bang, 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 trận trận tiếng báo động theo muối lẩu trận tháp canh bên trên vang lên. Có ai không? Người tới đây mau. Ruộng muối bên ngoài có địch nhân. Nhanh, nhanh đi tìm quản sự. Mẹ nó, lại có người dám đến nơi đây náo sự, thật sự là mẹ nó chán sống rồi. Ruộng muối trong nháy mắt hỗn loạn lên, ruộng muối thủ vệ không ngừng hướng chỗ cửa lớn dựa sát vào mà đến. Cùng lúc đó, siêu, Lâm Thanh Thanh dưới chân đập mạnh, cả người nhanh như tia chớp hướng về Lữ thị muối lẩu trận cửa gỗ vọt tới. Muối lẩu trong tràng thủ vệ mặc dù không ít, nhưng cái này rào chắn cùng cửa gỗ lại không tính kiên cố. Qua trong giây lát, Lâm Thanh Thanh liền vọt tới trước cổng chính, đùi phải còn như lôi đình giống như hướng về cửa gỗ mạnh quan tới. Bên trong thủ vệ đang dùng gậy gỗ chống đỡ cửa gỗ. Đồng nhiên, bèn, cửa gỗ trong nháy mắt bị Lâm Thanh Thanh một cước đạp chia năm xẻ bảy. Bụi mù trong nháy mắt bay tán loạn mà lên, mảnh gỗ vụn vẩy ra khắp nơi đều là. Mấy tên đứng tại sau cửa gỗ mặt thủ vệ, tức thì bị hất tung ra ngoài. Muối lẩu trong tràng bọn thủ vệ, nhìn xem một cước liền đạp nát cửa gỗ Lâm Thanh Thanh, cả người mộng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một nữ tử vậy mà lại có khủng bố như thế chiến lực. Nhưng Lâm Thanh Thanh đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội suy tính. Siêu, Lâm Thanh Thanh tay cầm nhạn linh đao, nhanh như tia chớp hướng về ngay phía trước ruộng muối thủ vệ mà tới. Này, thủ vệ trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng nâng lên lợi kiếm trong tay ngăn cản. Bang, Lâm Thanh Thanh trong tay nhạn linh đao mạnh mẽ chặt đứt thủ vệ trong tay lợi kiếm, đồng thời mạnh mẽ chém tới trên ngực hắn. Phúc, thủ vệ y giáp trong nháy mắt vỡ vụn, vết thương rõ ràng, trong miệng máu tươi vẩy ra, trung điệp ném tới trên mặt đất, một mệnh ô hô. Thấy một màn này, trung quanh thủ vệ trong nháy mắt lên cơn giận dữ, gào thét hướng Lâm Thanh Thanh đánh tới. A, đáng chết nữ tặc, cho ta để mạng lại. Bên trên, giết nàng cho ta, đáng chết hỗn đản, một cái nữ tặc, an dám lớn lối như vậy. Ruộng muối thủ vệ giống giận, đem Lâm Thanh Thanh bao bọc vây quanh. Nhưng Lâm Thanh Thanh đôi mắt bên trong trừ hưng phấn bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì một tia sợ hãi. Giết a, một gã thủ vệ giơ kiếm gầm hét. Một đám thủ vệ cầm trong tay binh khí, nhao nhao hướng Lâm Thanh Thanh công tới, hoặc chạm, hoặc bổ, hoặc đâm, hoặc chọn. Lâm Thanh Thanh đối mặt hơn 10 tên thủ vệ tiến công, không chút nào hoảng, thân thể hơi ép, sau đó chính là một cái giống như gió lốc tạo đường thối. Phanh, phanh, phanh. Hơn 10 tên thủ vệ trong nháy mắt ném tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn cùng Cận Đồng dẫn đầu còn lại Nghi Loan vệ vọt vào. Giết cho ta. Cận Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dẫn đầu Nghi Loan vệ thẳng hướng ruộng muối thủ vệ. Cách đó không xa một tòa bên trong nhà gỗ. Trong phòng lễ nhạc du dương, Lữ thị muối lẩu trận quản sự Lữ Thang đang ôm ấp mỹ nhân, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Ruộng muối nơi này thuộc về rừng núi hoang vắng, thâm sơn cùng cốc, cho nên trông giữ ruộng muối là phi thường nhàm chán, ngày bình thường muốn tìm điểm việc vui khó như lên trời. Lữ Thang vì tìm cho mình việc vui, đặc biệt tại ruộng muối bên trong nuôi hơn 10 tên năng ca thiện vũ mỹ nhân, chuyên môn cung cấp hắn giải trí. Cho nên Lữ Thang tại ruộng muối bên trong tháng ngày cũng là tính khoái hoạt. Đương nhiên, phanh, cửa phòng bị phá tan, một gã thủ vệ vội vã bập bảo. Lữ Thang trong nháy mắt đưa tay theo cô nương trên thân rút ra, cầm rượu lên ngọn mạnh mẽ đánh tới hướng tên hộ vệ kia, mẹ nó, ngươi chán sống rồi, lại dám đánh bấy lao tử chuyện tốt. Lao tử lột da của ngươi ra. Thủ vệ khắp khuôn mặt là ủy khuất, lo lắng nói, lao ra, việc lớn không tốt. Có người tiến đánh tiến ruộng muối. Nghe nói lời này, Lữ Thang trong nháy mắt đem trong ngực mỹ nhân đẩy lên một bên, đứng dậy, nổi giận nói, cái gì? Lại có người dám tiến đánh ta Lữ thị ruộng muối, đây là mẹ nó chán sống rồi. Nói, hắn trong nháy mắt gơ lấy một bên trường đao, lao tử hôm nay nhưng là muốn nhìn, ai chán sống rồi. Trong phòng các nữ tử đều là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Lữ Thang mới đầu còn nổi giận đùng đùng, ngạo khí mười phần. Bất quá khi hắn đi ra phòng, hướng trước cửa chính đi đến thời điểm, kia trùng thiên khí thế đang dần dần biến mất, bởi vì lúc này muối lậu trong tràng đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mấu chốt nhất là, cái này đầy đất thi thể tất cả đều là ruộng muối hộ vệ, không có một cái nào địch nhân. Làm Lữ Thang đi đến một nửa thời điểm, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cận Đồng đang dẫn đầu một đám nghi loan vệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Hiện nay trừ bên cạnh Lữ Thang hơn 10 tên thủ vệ bên ngoài, ruộng muối bên trong thủ vệ đã bị hắn Hứa Nhàn đám người thanh lý không còn một mảnh. Lữ Thang thấy thế, cả người tê. Bên cạnh hắn thủ vệ giống nhau bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình là ác ma, nhưng hôm nay bọn hắn mới chính thức thấy được cái gì là giết người như người ác ma. Chương 990, ngươi phế lời nói xong. Chương 990, ngươi phế lời nói xong. Ngươi. Lữ Thang trên mặt lại không có mảy may ngạo khí, có chỉ là khiếp đảm, bất quá hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, các ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hứa Nhàn nhìn xem hắn, đạm mạc nói, đến thu người của Lữ thị các ngươi. Cuồng vọng. Lữ Thang trong nháy mắt lên cơn giận dữ, chúng ta thật là Ninh Thanh Lữ thị, chúng ta Lữ thị chính là Ninh Thanh hành tình tiên. Có người nào dám ở Ninh Thanh hành tỉnh như thế cùng chúng ta Lữ thị đối nghịch? các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Thiền, quan, nữ người hay là cái gì? Chỉ muốn các ngươi mở miệng, chúng ta Lữ thị liền có thể hài lòng. Các ngươi tuyệt đối không nên lại dẫn lửa thiêu thần, các ngươi căn bản cũng không hiểu ta Lữ thị ở Ninh Thanh hành tình lực ảnh hưởng. Hứa Nhàn nhìn xem hắn, trong mắt nói, ngươi phế lời nói xong. Lữ Thang, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Nhàn. Hắn cảm giác chính mình thật đúng là lần đầu tiên gặp phải Hứa Nhàn dạng này, có chơi lăng đầu thanh. Lữ Thang tức hồn hện, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hứa Nhàn nhẹ nhàng vất tay, toàn bộ cầm xuống. Dứt lời, siêu, 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 cận đồng dẫn đầu một đám nghi loan bệ, manh bật lên. Lâm Thanh Thanh đứng ở bên cạnh Hứa Nhàn không lúc đích, nàng cũng nên cho những người này nhường một chút công tích. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lữ Thang cùng hơn 10 tên thủ vệ liền bị bắt rồi. Hứa Nhàn không có giết bọn hắn, dù sao hắn cũng cần lưu lại một số người chứng lên án Lữ thị. Lữ Thang bị áp đến trước mặt Hứa Nhàn, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đối địch với Lữ thị sao? Hứa Nhàn túi đầu nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Hứa Nhàn. Hứa Nhàn. Lữ Thang đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Nhàn, tràn đầy khó có thể tin, ngươi là Hứa Nhàn Hứa công tử? Tại toàn bộ sở quốc có thể động đến bọn hắn Linh Thanh Lữ thị người cũng không nhiều, nhưng Hứa Nhàn tuyệt đối tính một cái, bởi vì đừng nói bọn hắn Lữ thị, cho dù hoàng thân quốc thích, hoàng quyền quý tộc, thế gia đại tộc lại như thế nào, kia xưa nay liền không có Hứa Nhàn không dám động người. Hứa Nhàn cười khẩy, ngươi cũng tính là có chút kiến thức, còn nhận biết ta. Lữ Thang giờ phút này đã mặt xám như cho, hắn biết Lữ thị lần này là thật đá chúng tới trên thế bản. Hôm sau sáng sớm, Diêm Bật đi, Hứa Nhàn mang theo Lữ Thang tự mình đến nhà. Bọn hắn cũng là thời điểm cùng Lữ thị những cái kia thương nhân buôn mối cùng Lý Sơn những tham quan kia ố lại tính tổng nợ. Triệu Chí Huy biết được Hứa Nhàn đến nhà, tự mình đem Hứa Nhàn tiếp tiến Diêm Vận Ti phòng trước. Phòng trước, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, cận đồng cùng Triệu Chí Huy mấy người ngồi xuống. Triệu Chí Huy chắc tay, có chút hổ thẹn, công tử, một cái nho nhỏ Ninh Thanh mới chính, kéo thời gian dài như vậy còn chưa giải quyết, là ti chức vô năng. Hứa Nhàn quát tay, ngươi làm đã rất khá, hơn nữa thời gian không lâu lắm, dù sao Lữ thị những này thương nhân buôn mối tại Ninh Thanh hành tỉnh thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, khó đối phó. Triệu Chí Huy hỏi, công tử, kia mối lậu trận tra thế nào? Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía một bên Lữ Thang, đây chính là Lữ thị mối lậu trận quản sự, chuyện đã toàn bộ tra ra, Lữ thị mở mối lậu trận cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi bây giờ liền có thể vây lại Lữ thị phủ đệ. Triệu Chí Huy nghe vậy, mặt lộ vẻ hưng phấn, nếu là như vậy có thể thật sự là quá tốt, ti chức hiện tại liền dẫn người vây lại Lữ thị phủ đệ. Nói, hắn đuôi lông mày ngưng lại, bất quá công tử, nếu là như vậy, Lữ thị có thể hay không cùng chúng ta cá chết lưới rách? Lý Sơn có thể hay không triệu tập phủ binh trợ giúp Lữ thị? Không sao. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, ta đã điều Ninh Thanh hành tỉnh các nơi Vĩnh Hưng tiêu cục người bí mật tiến vào Ninh Thanh hành, Lý Sơn nếu là dám đến, vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn. Tốt. Triệu Chí Huy trọng trọng gật đầu, ti chức hiện tại liền đi. Sau đó, hắn dẫn đầu xuống an, nhận nhạc cùng tất cả Diêm Vận ti quan sai, thẳng đến Lữ thị phủ đệ mà đi. Hôm nay hắn rốt cục có thể tính với Lữ thị tính toán tổng nợ. Lữ thị phủ đệ. Phòng trước, Lữ Khoáng, Lữ Khoan cùng Lữ Đào ba huynh đệ ngồi trong sảnh, đôi mắt buông xuống. Bọn hắn muốn cho là Triệu Chí Huy đoạt nhiều như vậy muối, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng bọn hắn tra lâu như vậy, vậy mà vẫn không có bất kỳ manh mối, ngay cả quan sai đều tra không được. Đại ca, Lữ Khoan nhìn về phía Lữ Khoáng, đuôi lông mày ngưng lại, ngươi nói cái này mối có thể hay không không phải Triệu Chí Huy cấp đi? Không phải làm sao chúng ta cái gì tra không được? Không có khả năng. Lữ Khoáng quát tay, đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý, không phải người này còn có thể là ai? Toàn bộ Ninh Thanh hành tỉnh, dám cùng chúng ta Lữ thị đối nghịch người trừ Triệu Chí Huy ra, nơi nào còn có những người khác? Lữ Đào giống nhau mặt tâm trầm, đại ca, muốn ta nói, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tìm hai cái tử sĩ cùng Triệu Chí Huy cá chết lưới rách, ngược lại hắn đắc tội cũng không ngừng chúng ta một nhà, chúng ta có cái gì đáng sợ? Đã bọn hắn không muốn để cho chúng ta tốt hơn, vậy chúng ta liền đều đừng tốt hơn. Vừa dứt lời, Lữ Khoáng còn không tới kịp về nói chuyện, một gã con em Lữ thị bỗng nhiên bật vào, lo lắng nói, gia chủ, việc lớn không tốt, chúng ta ruộng muối nhân tiếp. Lữ Khoáng, Lữ Khoan, Lữ Đào, hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia con em Lữ thị. Bọn hắn muối lậu trận cho dù Lý Sơn cũng không biết, làm sao lại bị nhân kiếp nữa nha. Lữ Khoáng lo lắng nói, bị người nào cho cướp? Con em Lữ thị lắc đầu, không biết rõ, chúng ta người tất cả đều bị giết, mối công tất cả đều bị thả đi, bất quá Lữ Thang tung tích không rõ. Triệu Chí Huy, Lữ Khoáng chán nổi gân xanh lên, trầm giọng nói, nhất định là tên Vương bắt đàn này. Lữ Khoan khó hiểu nói, vậy hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được đâu? Lữ Đào giống nhau nghi hoặc. Lữ Khoáng nổi giận đùng đùng nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lần này khẳng định không phải Triệu Chí Huy chính mình tới, hắn khẳng định mang theo một cái khác trong bóng tối có thế lực cực lớn người âm thầm trợ giúp hắn. Những chuyện kia đều là âm thầm người kia làm, cho nên chúng ta chỉ nhìn chằm chằm Triệu Chí Huy vô dụng, bởi vì những chuyện này căn bản cũng không phải là hắn làm. Chúng ta toàn đều bị lừa rồi. Nghe nói lời này, Lữ Khoan cùng Lữ Đào hai người bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn cảm giác Lữ Khoáng nói có đạo lý. Triệu Chí Huy mặt ngoài chỉ dẫn theo mấy tên hộ vệ, âm thầm không biết rõ lớn bao nhiêu thế lực. Mẹ nó. Lữ Khoan giận đập bàn, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, cái này đáng chết Triệu Chí Huy. Hắn vậy mà như thế âm hiểm ác độc. Lữ Đào lo lắng nói, đại ca, chúng ta không thể kéo dài nữa, nếu là lại mang xuống, chúng ta nhất định phải bị Triệu Chí Huy lôi chết không thể.
Không sai. Lữ Khoáng gật gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, đã Triệu Chí Huy không để chúng ta tốt hơn, vậy chúng ta liền cùng hắn cá chết lưới rách.
Đi đem lời còn chưa dứt, một gã hộ vệ theo ngoài phòng vào, lao ra.
Việc lớn không tốt.
Triệu Chí Huy mang theo quan sai áp lấy Lữ Thang đã đến bên ngoài phủ, hắn nói chúng ta Lữ thị mang mở rộn mối, nhường lao ra ngài cùng hắn đi một chuyến.
Lữ Khoáng,
Lữ Khoan,
Lữ Đạo,
điểm điểm thúc canh,
cảm tạ đại gia.
Chương 991, đánh tới cửa. Chương 991, đánh tới cửa. Triệu Chí Huy áp lấy Lữ Thang chạy thẳng tới Lữ phủ, còn muốn đem Lữ Khoáng cho mang đi.
Cái này khiến Lữ Khoáng, Lữ Khoan cùng Lữ Đạo ba huynh đệ vừa sợ vừa giận.
Từ khi Triệu Chí Huy nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch, đồng thời nhiều lần đắc thủ về sau, bọn hắn đã bắt đầu chậm rãi chú ý, chậm rãi thanh lý khả năng bị Triệu Chí Huy nắm được cán dấu vết để lại. Có thể Lữ Thang bị bắt, ruột mối bị tra, cái này coi như thật bị Triệu Chí Huy cho nắm được cán. Bọn hắn Lữ thị tại Ninh Thanh hành tỉnh nhiều năm như vậy, liền bố chính sứ ti cũng không biết bọn hắn có mối lậu trận, nguyên một đám nho nhỏ riêng vận ti vậy mà đem bọn hắn ruột mối cho bưng, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi.
Mẹ nó!
Lữ Khoáng vô bàn đứng dậy, đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, cái này Triệu Chí Huy quả thực là cho thể diện mà không cần. Chúng ta đều còn chưa có đi tìm hắn, hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa, quả thực là không biết sống chết.
Đại ca,
Lữ Khoan lên cơn giận dữ, trầm giọng nói, Triệu Chí Huy người này đều đã tìm tới cửa, chúng ta còn có cái gì có thể do dự?
Dứt khoát hôm nay hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem người này cho lưu lại, đến lúc đó nhường Lý Sơn chùi đích chính là.
Lữ Đào phụ hòa nói, đúng vậy a đại ca, chúng ta nuôi Lý Sơn bọn hắn, không chính là cái này thời điểm dùng sao?
Triệu Chí Huy đều đã cơi tới trên đầu chúng ta đi, khó nói chúng ta liền nhịn như thế.
Đã hắn không để chúng ta tốt hơn, vậy hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn.
Chúng ta Lữ thị nếu là đủ, Lý Sơn bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ trốn.
Lữ Khoáng cho mày, không do dự nữa, Lao Tam, ngươi bây giờ liền đi tìm Lý Sơn, nhường hắn mang theo phủ vệ đến đây, ngươi nói cho hắn biết, hôm nay Diêm Vận Ti người nếu là đánh vào ta Lữ thị đại môn, vậy chúng ta liền đem tất cả đều bằng dao, bọn hắn tất cả đều đến cho ta Lữ thị cho cùng.
Là, đại ca.
Lữ Đạo vái chào lễ, theo sau đó xoay người rời đi.
Lữ Khoáng lại nhìn về phía Lữ Khoan, lão nhị, đem chúng ta người tất cả đều tập hợp, đem cửa khách tất cả đều triệu tập lại, binh tướng giáp tất cả đều điểm phát ra ngoài, hôm nay Triệu Chí Huy nếu là dám mạnh mẽ xông tới Lữ thị phủ đệ, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn.
Minh Bạch.
Lữ Khoan chắp tay, đội ba hướng bên ngoài phòng mà đi.
Phanh.
Lữ Khoáng bàn tay trùng điệp đập vào bàn bên trên, lạnh giọng nói, Triệu Chí Huy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi người này đến cùng có phải hay không có ba đầu sáu tay, vậy mà như thế không biết sống chết.
Ninh Thanh hành tỉnh nhiều như vậy thương nhân buôn mối ngươi không đi thăm dò, hết lần này tới lần khác đeo cắn đến chết chúng ta Lữ thị không thả, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có gì lực lượng.
Cùng lúc đó, Triệu Chí Huy đã dẫn đầu Diêm Vận Ti quan sai, đem Lữ thị phủ đệ bao bọc vây quanh.
Sung An cùng Nhận Nhạc hai người nhìn xem Lữ thị phủ đệ, khắp khuôn mặt là khinh thường.
Đại nhân, ta cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a?
Chúng ta trực tiếp tấn công vào đi, đem Lữ thị người toàn bộ cầm ra đến.
Cam đoan bọn hắn một cái đều chạy không thoát.
Đúng vậy a đại nhân.
Một cái nho nhỏ Lữ thị phủ đệ, cũng không phải cái gì tường đồng vách sắt, chúng ta có gì có thể do dự?
Nếu như chờ bọn hắn đầu hàng, chỉ sợ là không thể nào.
Triệu Chí Huy mặt lộ vẻ lạnh nhạt, không đổi, chúng ta còn có khách quý không tới, hôm nay quan bắt Lữ thị có thể không có ý gì.
Vừa dứt lời,
từng người mặc áo giáp, cầm binh khí, tay cầm cung cứng hộ vệ xuất hiện ở Lữ phủ vây trên tường.
Lữ Khoan đứng tại môn trên lầu, nhìn xem Triệu Chí Huy, trầm giọng nói, Triệu đại nhân, không biết rõ ngươi muộn như vậy đến đây ta Lữ phủ có gì muốn làm.
Triệu Chí Huy đánh giá mặc áo giáp, cầm binh khí Lữ phủ hộ vệ, trong mắt nói, Lữ Khoan, các ngươi Lữ thị thật là lớn chiến trận, ta đoán chừng tư tảng vũ khí liền đầy đủ các ngươi uống một hồ.
Lữ Khoan nghe vậy, lại là cười khẩy, họ Triệu, chúng ta Lữ thị cho ngươi điểm mặt, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm nhân vật, đừng nói chúng ta Lữ thị tư tàng vũ khí, cho dù tư tàng quân đội lại như thế nào, ngươi một cái nho nhỏ Diêm Vận Ti đồng chi quản được sao?
Triệu Chí Huy quay đầu nhìn về phía một gã cầm trong tay sách nhỏ người, trầm giọng nói, ngươi có nghe thấy không?
Tất cả đều cho hắn ghi chép lại, Lữ thị chẳng những mang mở rộng mối, buôn bán mối lậu, hơn nữa còn tư tàng vũ khí, tư tàng quân đội.
Là, đại nhân.
Người kia nghe vậy, múa bút thành văn.
Ngươi.
Lữ Khoan giận chỉ Triệu Chí Huy, tức hồn hện, ta nhìn ngươi đúng sai muốn cùng ta Lữ thị liều cho cá chết lưới rách.
Triệu Chí Huy vẫn như cũ mặt lộ vẻ lạnh nhạt, trầm ngâm nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta là quan, ta phá án là giảng chứng cứ, cho nên không cần thiết cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách.
Nói, hắn chỉ hướng một bên Lữ Thang, người này ngươi biết không biết?
Lữ Khoan hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thang, trầm giọng nói, không biết.
Hắn hiện tại thật sự là hận thấu Lữ Thang người này. Đã ngươi đều đã bị phát hiện, ruột mối đều bị người ta cho bưng, không chết đi vẫn chờ cái gì đâu?
Như thế rất tốt, bị Triệu Chí Huy bắt sống, còn có thể có Lữ thị quả ngon để ăn.
Không biết.
Triệu Chí Huy trên mặt khinh miệt, hắn nhưng là con em Lữ thị, mà lại là Lữ Khoan của ngươi đường đệ, ngươi vậy mà nói không phải nhận biết, thật sự là buồn cười.
Các ngươi Lữ thị mối lậu trận đã bị ta cho bưng, Lữ Thang cũng sẽ mọi thứ đều cho bàn giao. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng, chủ động bàn giao tất cả, ta có thể thỉnh cầu thái tử ra đối với các ngươi Lữ thị theo nhẹ xử lý, nhưng các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, nhất định phải cùng chúng ta đối kháng đến cùng. Vậy các ngươi Lữ thị tất nhiên không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn, cho nên là đầu hàng là phản kháng, chính các ngươi cân nhắc.
Cùng lúc đó,
Linh Thanh phủ nha,
Lý Sơn đang ngồi ở trong sảnh dầu gì.
hắn nguyên bản cũng coi là Triệu Chí Huy là dễ đối phó Lăng Đầu Thanh. Nhưng đấu lấy hắn phát hiện, Triệu Chí Huy không có việc gì, hắn cùng Lữ Thị sơ hở ngược lại là càng lộ càng nhiều. Hắn đều sợ chính mình cuối cùng đấu không lại Triệu Chí Huy, bị Triệu Chí Huy bắt lại. Lý Sơn đang nghĩ ngợi biện pháp đối phó Triệu Chí Huy. Lữ Đào bước chân vội vàng, theo bên ngoài phòng bật bảo, "Lý huynh, việc lớn không tốt." "Lữ Đào huynh." Lý Sơn nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây?" Lữ Đào giải thích nói, "Triệu Chí Huy tên kia mang theo Diêm Vận Ti quan sai, đem ta Lữ thị phủ đệ cho vây quanh, còn muốn đem ta đại ca mang đi." "Cái gì?" Lý Sơn đôi mắt trừng lớn như trung đồng, bất khả tư nghị nói, "Kia Triệu Chí Huy vậy mà như thế phách lối? Ai cho quyền lực của hắn cùng đảm lượng bắt ngươi đại ca, chẳng lẽ là ngươi đại ca buôn bán muối lậu bị hắn bắt được cái trôi?" Lữ Đào lắc đầu, "Không có. Vậy chúng ta còn có cái gì có thể sợ?" Lý Sơn hướng bên ngoài phòng bước nhanh mà đi, "Ta nhìn Triệu Chí Huy tên kia là không biết sống chết. Ngươi đừng nội." Lữ Đào kéo Lý Sơn lại, "Ngươi nghe ta giải thích, mặc dù hắn chưa bắt được đại ca buôn bán muối lậu nhược điểm, nhưng là hắn dẫn người đem chúng ta Lữ thị muối lậu trận cho bưng, còn bắt chúng ta người." "Lý Sơn." Hắn quay đầu đi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lữ Đào. Bởi vì hắn hợp tác với Lữ thị nhiều năm như vậy, tại Ninh Thanh hành tỉnh chờ nhiều năm như vậy, đều xưa nay không biết Lữ thị còn muối lậu trận. Đây con mẹ nó quả thực là thiên phương dạ đàm. Chương 992, ngươi muốn tử trong tay của ta cướp người. Chương 992, ngươi muốn tử trong tay của ta cướp người. Lữ Đào nhìn xem Lý Sơn ánh mắt, đều có chút xấu hổ. Lý Sơn chau mày, nổi giận đùng đùng nói, "Lữ Đào, các ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta? Ta không chỉ một lần hỏi qua các ngươi Lữ thị đến tuột cùng có hay không muối lậu trận, có thể các ngươi là thế nào nói với ta? Các ngươi còn thể không có. Hiện nay các ngươi muối lậu trận bị Triệu Chí Huy cho bừng, ngươi tìm đến ta, ta có thể có biện pháp nào?" Nói, hắn lại trở về mà quay về, một lần nữa ngồi xuống một trên mặt ghế, không còn quản Lữ thị ý tứ. Lữ Đào vội vàng đi ra phía trước, lo lắng nói, "Lý huynh, ta thừa nhận chuyện này chúng ta Lữ thị làm được không ổn, nhưng chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm." "Nỗi khổ tâm?" Lý Sơn trên mặt khinh miệt, không khỏi cười nói, "Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi có thể có cái gì nỗi khổ? Các ngươi đơn giản chính là không muốn để cho chúng ta kiếm một chén canh mà thôi. Đã muối lậu trận chúng ta không có kiếm một chén canh, kia xảy ra sự tình tự nhiên do các ngươi Lữ thị chính mình đi giải quyết." Hắn hiện tại cũng sắp bị tức nổ tung. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lữ thị cuối cùng lại còn có thể cùng hắn chơi như thế một tay. Lữ Đào tự biết không để ý tới, khuyên giải nói, "Lý huynh, chuyện này đúng là chúng ta sai, chờ việc này giải quyết về sau, chúng ta khẳng định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Đến lúc đó ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hiện tại chúng ta còn là người trên một cái thuyền, đại ca nếu là bị bắt, kia đến dắt liền đi ra nhiều ít người. Lý huynh ngươi không phải không biết rõ. Ngươi nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Lữ Đào lúc này cũng không dám lại đắc tội Lý Sơn. Lý Sơn tự nhiên biết đạo lý này, hắn hiện tại cùng Lữ thị kia là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Cho dù hắn không có mò được mối lậu trận chỗ tốt, nhưng Lữ thị nếu là bị bắt, kế tiếp chính là hắn. "Mẹ nó." Lý Sơn giận mắng một tiếng, đứng dậy thẳng đến sảnh trước, "Người tới, tập hợp tất cả phủ vệ, cùng ta tới Lữ thị phủ để đi." Lữ Đào mừng rỡ trong lòng, hỏi vội, "Lý huynh, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Muốn cùng Triệu Chí Huy tên kia cá chết lưới rách sao?" "Cá chết lưới rách cái dám a?" Lý Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt nói, "Ta đi đem Lữ khoáng cho bắt trở lại." "A." Lữ Đào nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt bất đắc dĩ, "Lý huynh, đều lúc này, chúng ta liền không nên nói đùa." "Ai đùa giỡn với ngươi?" Lý Sơn chau mày, giải thích nói, "Các ngươi Lữ thị mối lậu trận đều bị bừng, người còn bị bắt, người ta Triệu Chí Huy đã chứng cứ vô cùng xác thực, đây là mất đầu chuyện. Ta nếu là không lấy cái khác tội danh, trước bắt Lữ khoáng tới phủ nha bên trong, nhường Triệu Chí Huy không cách nào động thủ, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang theo phủ binh, cùng hắn chém giết?" Nghe nói lời này, Lữ Đào bừng tỉnh hiểu ra, tán thán nói, "Lý huynh, vẫn là ngươi chiêu này cao minh, làm sao chúng ta liền không nghĩ tới đâu." Hắn phát hiện Lý Sơn mặc dù tham tài háo sắc, nhưng vẫn tương đối có đầu não. Lý Sơn tiếp tục nói, "Ta trước đem Lữ khoáng cho bắt tới, sau đó các ngươi lại tìm dê thế tội chống đỡ việc này, chuyện này liền có thể hồ lộ qua." Lữ Đào vội vàng nói, "Kia cứ dựa theo Lý huynh ý tứ xử lý." Lý Sơn truy vấn, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, các ngươi cứu lại còn có không có chuyện gì khác giấu giếm ta?" Lữ Đào vội vàng giơ tay phải lên, "Lý huynh, ta hiện tại có thể thề, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chuyện đang gặp ngươi." "Tốt." Lý Sơn gật gật đầu, thẳng đến bên ngoài phòng mà đi, "Chúng ta bây giờ liền xuất phát." Sau đó Lý Sơn cùng Lữ Đào hai người mang theo phủ vệ, hướng về Lữ phủ trùng trùng điệp điệp mà đi. Lữ Đào nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, hắn không nghĩ tới việc này lại còn có thể dạng này thao tác. Lữ phủ, trước cửa, Triệu Chí Huy ngẩng đầu nhìn Lữ Quan, hỏi, "Lữ Quan, ngươi đến tuột cùng cân nhắc như thế nào? Các ngươi nếu là không đầu hàng, chúng ta nếu là tấn công vào trong phủ, các ngươi nếu là phản kháng, cái kia chính là mưu phản." Kỳ thật hắn biết Lữ Quan chắc chắn sẽ không đầu hàng, hắn bất quá là chính mình kéo dài thời gian mà thôi. Ninh Thanh hành tỉnh mới chính sự tỉnh, kéo thời gian đã đủ dài. Cho nên hôm nay hắn muốn bắt không chỉ là Lữ thị, còn có Lý Sơn, Triệu Chí Huy. Lữ Quan tự nhiên mừng rỡ kéo dài thời gian, hắn xem chừng Lữ Đào mời viện quân cũng sắp trở về rồi, "Ta vẫn là câu nói kia, tên kia chúng ta không biết, chúng ta Lữ thị cũng không có mở mối lậu trận, ngươi muốn bắt ta đại ca càng là không có cửa đâu, chúng ta Lữ thị đã báo quan, tất cả chờ chi phủ đại nhân tới lại làm định đoạt. Nhưng ngươi nếu là muốn mạnh mẽ xông tới ta Lữ thị phủ đệ, chúng ta vì cầu tự vệ độc thủ, vậy cũng không thể trách chúng ta." Nghe nói lời này, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người đều là trên mặt hàn ý, Lữ Thị những người này thật đúng là cho thể diện mà không cần. Chờ đem bọn hắn tất cả đều bắt được chiếu ngục bọn hắn liền trung thực.
Chờ a, ta đoán chừng Lý Sơn tên kia cũng nhanh đến, đêm nay đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chúng ta cũng mất việc.
Vừa dứt lời, Lý Sơn cùng Lữ Đào hai người mang theo mấy trăm phủ vệ hướng về Lữ phủ trùng trùng điệp điệp mà đến. Một gã Lữ phủ hộ vệ chỉ hướng nơi xa, nhìn về phía Lữ Khoan hưng phấn nói, nhị gia, viện quân của chúng ta tới. Lữ Khoan nhìn về phía Lý Sơn cùng Lữ Đào, tâm tình cũng buông lòng không ít. Thử. Ta nhìn hắn Triệu Chí Huy còn thế nào phép lối. Cùng lúc đó, Triệu Chí Huy đám người cũng chú ý tới Lý Sơn cùng một đám phủ vệ. Bất quá hắn không chút kinh hoàng, bởi vì đây hết thảy đều trong kế hoạch của hắn. Lý Sơn dẫn đầu phủ vệ đi vào Diêm Vận Ti quan sai phía sau, đều là nhìn chằm chằm, khí thế như hồng. Những này phủ vệ đối Diêm Vận Ti cũng rất có ý kiến, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có ít tại Sùng An cùng Nhận Nhạc trong tay hai người ăn thiệt thòi. Lý Sơn trực tiếp đi lên phía trước, nhìn về phía Triệu Chí Huy, hỏi: "Triệu đại nhân, ngài rốt cục bỏ được ra Diêm Vận Ti. Ta cái này đời bố chính sứ gặp mặt ngài một lần có thể thật không dễ dàng, ngài giá đỡ có thể so sánh thái tử gia còn một lớn." Triệu Chí Huy nhìn xem Lý Sơn, đạm mạc nói: "Ta giá đỡ lại lớn, cũng không thể so với Lý đại nhân ngài cầm được nhiều a." Lý Sơn lên cơn giận dữ: "Ta chính là đại bố chính sứ, ngươi chớ có làm càn." "Đi." Triệu Chí Huy mặt lộ vẻ lạnh nhạt: "Đã người đều đến đông đủ, hôm nay chúng ta liền đem lại nói mở, ta đã bắt được Lữ thị mang mở ruột muối chứng cứ phạm tội, cho nên hôm nay ta nhất định phải mang Lữ Khoáng đi." "Kia thật là không khéo." Lý Sơn tiến lên một bước, khinh miệt nói: "Ta tra được Lữ Khoáng cùng nhảy lên án mạng có quan hệ, cũng chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên hôm nay ta cũng là tới bắt Lữ Khoáng ta trước hết mang đi." Nghe nói lời này, Triệu Chí Huy giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này, Lý Sơn thật đúng là có điểm đầu óc, thậm chí ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra đến. Lữ Khoan cũng trong nháy mắt nghe được ý của Lý Sơn, mừng thầm trong lòng. Xem ra bọn hắn cho Lý Sơn nhiều như vậy chỗ tốt, thật đúng là không phải cho không. Lý Sơn có loại này lý do chính đáng, vậy bọn hắn đều không cần cùng Triệu Chí Huy lên xung đột, liền có thể đem chuyện giải quyết. Chỉ cần Triệu Chí Huy đêm nay mang không đi Lữ Khoáng, vậy bọn hắn liền có lật lại bản án khả năng, dù sao Lữ thị chính là không bao giờ thiếu kẻ chết hay. Triệu Chí Huy đi theo tiến lên một bước, nói như vậy, Lý đại nhân là muốn từ trong tay của ta cướp người. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 993, Hứa Nhàn ra sân. Chương 993, Hứa Nhàn ra sân. Nghe Triệu Chí Huy lời nói, Lý Sơn tiến lên nữa một bước, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, nói thẳng, phải thì như thế nào? Hắn hiện tại cùng Triệu Chí Huy đã vạch mặt, cho nên cũng không có gì tốt do dự. Hôm nay chuyện này đã vô cùng đơn giản, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhường Triệu Chí Huy đem Lữ Khoáng cho mang đi. Lý đại nhân. Sung An tiến lên hai bước, đi đến bên người Triệu Chí Huy, trầm giọng nói, ngài còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Bọn hắn chính là muốn kiếm cớ, chúng ta trực tiếp động thủ chính là. Nhận Nhạc phụ hòa nói, không sai. Bọn hắn bất quá chỉ là một đám bại tướng dưới tay mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn đến tột cùng có thể lật lên cái gì bọn nước đến. Sung An cùng Nhận Nhạc hai người là thích nhất động thủ giải quyết vấn đề, dù sao dạng này tới đơn giản nhất, trực tiếp nhất cũng nhất hạ giận. Lý Sơn trong mày trầm giọng nói, ngươi lại còn coi ta Ninh Thanh phủ vệ sợ các ngươi không thành. Dứt lời, vụt lang lang, một đám Ninh Thanh phủ vệ nhao nhao rút đao ra, đem Diêm Vận Ti quan sai bao bọc vây quanh. Kéo kẹt, Lữ thị phủ đệ đại môn mở ra, từng người mặc áo giáp, cầm binh khí Lữ phủ hộ vệ từ trong Lữ phủ bật ra, đối Diêm Vận Ti quan sai tiến hành vây đánh. Cùng lúc đó, Lữ Khoáng theo trong phủ đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Chí Huy, khinh thường nói, Triệu đại nhân, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Ninh Thanh hành tỉnh ngày không thành? Lần này ta Lữ Mỗ người nhận thua, nhưng chuyện này tuyệt đối còn chưa xong, chúng ta đi nhìn. Lý Sơn muốn đem hắn mang đi, hắn tự nhiên vô cùng bằng lòng. Triệu Chí Huy chỉ cần bắt không được hắn, vậy thì không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy Lữ Khoáng lớn lối như thế, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người lên cơn giận dữ. Đại nhân, Lữ Khoáng người này đã ra tới, chúng ta động thủ còn không phải không động thủ a? Triệu đại nhân ngươi yên tâm, hai người chúng ta đủ để đem những người này toàn bộ ngờ tới. Triệu Chí Huy đôi lông mày ngưng lại, hồ nháo. Ninh Thanh phủ vệ cộng thêm Lữ thị hộ vệ, chừng hơn nghìn người nhiều, các ngươi thật coi mình là thần tiên. Thú hổ, Lữ Khoáng có thể đi được rồi chứ? Nói, hắn nhìn về phía Lữ Khoáng, trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đi theo Lý Sơn? Lữ Khoáng khinh miệt nói, ta đây không phải đi tới đó sao? Có gan ngươi liền để bọn hắn động thủ, có gan ngươi hôm nay liền để Ninh Thanh thành máu chảy thành sông. Hắn nói, chạy tới bên người Lý Sơn. Lý Sơn nhìn về phía Triệu Chí Huy, trong mắt nói, Triệu Chí Huy, món nợ này ta nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối đừng để cho ta bắt được cái trôi. Triệu Chí Huy trầm giọng nói, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi đi được rồi chứ? Lý Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Chí Huy, hỏi, thế nào? Ngươi lại còn coi ngươi là thần tiên, có thể vãi đầu thành binh, có thể điều đến thiên quân văn mã. Vừa dứt lời, từng đợt bước chân đạp động đại địa cùng binh khí va chạm thanh âm, đồng nhiên theo bốn phương tám hướng của tới. Lữ phủ trước cửa tất cả mọi người nghe đều là giật mình, bởi vì động tĩnh này nghe chừng hơn nghìn người, nhưng toàn bộ Ninh Thanh thành phủ vệ cũng bất quá liền hơn nghìn người mà thôi. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng người cầm trong tay binh khí, thân mang chế thức giáp ra quân đội đem tất cả mọi người vây ở trung ương. Bọn hắn cái này mới nhìn rõ ràng, những người này mặc dù thân mang chế thức giáp ra, lại không phải quân đội, bởi vì Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư. Trong thành Ninh Thanh lúc nào thời điểm tới nhiều như vậy Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư? Làm sao chúng ta không nghe nói a? Chắc không được Triệu Chí Huy người này có chỗ dựa, không lo ngại gì, ta đoán chừng những này tiêu sư tất cả đều là hắn mời tới biện minh. Cho dù là Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư, vậy cũng không có nhúng tay triều đình chuyện tư cách ta. Bọn hắn nếu là có thể nhúng tay chính vụ, chẳng phải là lộn xộn. Cái này Linh Thanh Thành thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, vậy mà đem Vĩnh Hưng Tiêu cục đều cho liên lụy vào. Vĩnh Hưng Tiêu cục xuất hiện, khiến nguyên bản liền có chút hỗn loạn cảnh tượng, biến càng thêm hỗn loạn. Sung An cùng Nhận Nhạc hai người nhưng là có chút thất lạc. Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư đều tới, kia Hứa Nhàn công tử sẽ còn xa sao? Hứa Nhàn như đã tới, vậy thì thật đối với bọn họ chuyện gì? Lữ Khoáng, Lữ Khoan cùng Lữ Đào ba người đều là không nghĩ tới, Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư vậy mà lại xuất hiện. Lý Sơn giận không kìm được, tiến lên chỉ hướng Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư, quát lớn: "Ta chính là Ninh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ Lý Sơn, các ngươi cũng dám vây ta phủ binh, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không?" Hắn là thật nổi giận. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là toàn bộ Ninh Thanh hành tình người đứng đầu. Diêm Vận Ti đồng chi Triệu Chí Huy cưới tại trên cổ hắn đi còn chưa tính. Thế nào bây giờ liền Vĩnh Hưng Tiêu cục cả người dám cưới tại trên cổ hắn đi, cái này dân cũng dám vây quan. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng ba người từ trong đám người đi ra, đạm mặt nói: "Ninh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ. Thật sự là thật là lớn quan, thật sự là thật là lớn quan uy a." Lý Sơn nhìn về phía Hứa Nhàn, chau mày, trầm giọng nói: "Ngươi lại là người phương nào?" Làm cản. Cận đồng tiến lên một bước, dẫn chỉ Lý Sơn: "Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Đây là Hứa Nhàn Hứa công tử." Lời này rơi xuống đất, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Nhàn, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Lý Sơn cùng Lữ Khoáng đám người càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Triệu Chí Huy tại Diêm Vận Ti bên trong đợi, liền thần không biết quỷ không hay làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn không có bị bọn hắn bắt được dấu vết để lại. Thì ra cái kia âm thầm giúp Triệu Chí Huy người chính là Hứa Nhàn. Cái này, đây con mẹ nó còn chơi cái giám a? Hứa, Hứa công tử. Lý Sơn nhìn xem Hứa Nhàn, hai chân đều có chút như nhũn ra. Mặc dù hắn cái này Ninh Thanh chi phủ, đại bố chính sứ chức quan đã vô cùng cao, nhưng hắn ở trước mặt Hứa Nhàn vẫn như cũ không đáng chú ý, đừng nói hắn không đáng chú ý, cho dù là những cái kia hoàng thân quốc thích, hoàng quyền quý tộc trong mắt Hứa Nhàn kia đều không đủ nhìn. Lữ Khoáng, Lữ Khoan cùng Lữ Đào ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cảm giác cả người đều tê, liền chân cũng không ngẩng lên được. Bọn hắn đều không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng có tài đứa gì, vậy mà có thể đem Hứa Nhàn cho trêu chọc qua đến. Đập. Hứa Nhàn nhẹ nhàng tiến lên đi lại một bước. Lý Sơn, Ninh Thanh phủ vệ, Lữ Khoáng ba huynh đệ cùng Lữ thị hộ vệ, đều là lưng phát lạnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không tự chủ được lui lại một bước. Đập. Hứa Nhàn bước ra bước thứ hai. Tất cả mọi người đều là cảm giác chân đều mềm nhũn. Bọn hắn cảm giác hướng bọn hắn đi tới không phải một người, bởi vì một cái có thể tùy ý khóa tính mạng người Diêm Vương ra. Đập. Hứa Nhàn bước ra bước thứ ba. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Lý Sơn, Ninh Thanh phủ vệ, Lữ Khoáng ba huynh đệ cùng Lữ thị hộ vệ, tất cả đều không tự chủ được quỳ xuống đất dập đầu. Hứa công tử tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi. Hứa công tử, nơi này nhưng không có tiểu nhân chuyện a. Hứa công tử đừng có giết ta a. Bọn hắn đối Hứa Nhàn, thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vì, trong lòng bọn họ tin tưởng, đêm nay Hứa Nhàn cho dù đem bọn hắn tất cả mọi người giết đi, triều đình đều tuyệt đối sẽ không truy vấn một câu, thậm chí còn đến cho bọn họ theo dệt tội dành cho Hứa Nhàn thành công. Đây chính là bây giờ Hứa Nhàn ở sở quốc lực uy hiếp. Chương 994, Hứa Nhàn lực uy hiếp chương 994, Hứa Nhàn lực uy hiếp Lữ phủ trước. Ánh trăng trong sáng hạ, bó đuốc đoàn đám bên trong. Hứa Nhàn vẻ mặt đạm mạc đánh giá quỳ trên mặt đất Lý Sơn một đám người quan phụ cùng Lữ Khoáng một đám Lữ thị người, chậm rãi mở miệng: "Ai là Lữ Khoáng?" Lữ Khoáng nghe vậy, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lòng bàn chân phát lạnh, vận bịu bò quỳ mà ra, quỳ trước mặt Hứa Nhàn, dập đầu nói: "Nhỏ, tiểu nhân Lữ Khoáng, gặp qua Hứa công tử." Mặc dù hắn chính là đường đường Ninh Thanh Lữ thị gia chủ, tại Ninh Thanh hành tỉnh phong quang vô hạn, quyền lực vô hạn, không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ ở trước mặt Hứa Nhàn, hắn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kỳ thật chính hắn cũng không muốn biểu hiện được như thế hèn mọn, nhưng làm sao hắn dũng khí của mình căn bản cũng không chịu thua kém, liền ngẩng đầu liếc Hứa Nhàn một cái, dũng khí đều không có. Hứa Nhàn đánh giá quỳ trước mặt hắn Lữ Khoáng, trầm ngâm nói: "Kỳ thật tại Triệu Chí Huy tiến vào Ninh Thanh Thành ngày đó, ta cũng đã đến Ninh Thanh Thành, cho nên toàn bộ Ninh Thanh hành tình phát sinh tất cả mọi chuyện, ta tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi Lữ thị mới lậu trận là ta dẫn người đi thăm dò phòng, Lữ Thăng cũng là ta tự mình bắt, ngươi Lữ thị nhiều năm như vậy ở Ninh Thanh hành tình hoạt động, ta cũng có biết một hai." Lời này rơi xuống đất. Ông Lữ Khoáng, Lữ Khoan, Lữ Đào cùng Lý Sơn đám người đều là giống như sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà đã sớm tới Ninh Thanh Thành. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Triệu Chí Huy luôn luôn như vậy tự tin, như vậy không đem bọn hắn để ở trong mắt. Hứa Nhàn ngay tại Ninh Thanh Thành vì hắn chỗ dựa, hắn còn có cái gì lo lắng? Hứa Nhàn nhìn chằm chằm Lữ Khoáng, tiếp tục nói: "Bản công tử tính cách, ta không biết rõ ngươi là có hay không hiểu rõ, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi Lữ thị thúc thủ chịu trói, đem các ngươi nhiều năm như vậy ở Ninh Thanh hành tỉnh hoạt động thành thành thật thật bằng giao, bản công tử có thể cân nhắc theo nhẹ xử lý." Nói, hắn đôi mắt dần dần phát ra hàn ý, "Nhưng các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cự không giao đại, vậy bản công tử cam đoan ngươi Ninh Thanh Lữ thị đem chó gà không tha, lời này là ta Hứa Nhàn nói, các ngươi nếu không tin, có thể thử một chút." Lữ Khoáng một đám Lữ thị đám người nghe vậy, đều là tâm kinh đảm hàn, run lẩy bẩy, cảm nhận được một hồi đến từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn đối Hứa Nhàn vẫn là có hiểu biết. hắn đều có thể chạy tới ba tư diệt người ta một cái thân vương phủ, còn có cái gì là hắn làm không được? Bàn giao. Lữ Khoáng nơi nào còn dám có nửa phần do dự, tiểu nhân tất cả đều bàn giao. Lữ thị gia tộc bằng lòng thúc thủ chịu trói. Hôm nay phàm là đổi một người khác đến, Lữ Khoáng cũng sẽ không như thế hèn mọn, thậm chí khả năng sẽ còn dễ dụ một chút. Nhưng đối mặt Hứa Nhàn, hắn hoàn toàn không có dễ dụ dục vọng, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình càng dễ dụ, chết càng thảm, toàn bộ Lữ thị kết quả càng thảm. Lữ Khoan cùng Lữ Đào hai huynh đệ ngày bình thường tại Ninh Thanh hành tình, đó cũng là bạo tính tình, cho dù bình thường quan lại đều không để trong mắt. Nhưng bây giờ bọn hắn ở trước mặt Hứa Nhàn, đó cũng là liền một câu lời cũng không dám nói. Bọn hắn sợ Hứa Nhàn một cái không cao hứng, trực tiếp đem bọn hắn đổ. Cái này thật không phải nói đùa. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tính ngươi có chút kiến thức. Nói, hắn vất phất tay, người tới, đem Lữ thị người toàn bộ mang đi. Dứt lời, mấy tên nghi loan vệ dẫn đầu Vĩnh Hưng Tiêu cục tiêu sư, tiến lên tức vũ khí Lữ thị tất cả mọi người cùng hộ vệ, sau đó toàn bộ áp đi. Lý Sơn cùng Ninh Thanh phủ vệ thấy thế, cả người tê. Vừa rồi còn kêu gào lấy muốn cá chết vong không phá Lữ thị ba huynh đệ, giờ phút này liền cái giấm cũng không dám thả. Bọn hắn bị bắt thời điểm ra đi, thậm chí còn thở dài một hơi. Một lát, Lữ thị trước phủ thanh tịnh hơn phân nửa, chỉ còn lại Lý Sơn cùng một đám Ninh Thanh phủ vệ. Hứa Nhàn đạm mặt nói, ai là Lý Sơn? Tội thân tại. Lý Sơn lộn nhào quỳ đến trước mặt Hứa Nhàn, không ngừng dập đầu, tội thân tại. Tội thân biết tội, tội thân bằng lòng toàn bộ bàn giao, còn mời Hứa công tử cho tội thân một cái cơ hội. Lữ thị ba huynh đệ đều đã nhận thua. Hắn nếu là lại nâng cao, kia tinh khiết là đại ngốc tử. Cho nên Lý Sơn đều không chờ Hứa Nhàn hỏi, trực tiếp lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hắn nếu là sớm biết Hứa Nhàn tại, đã sớm nhận tội để tội. Hứa Nhàn cái kia chính là một cái sống diêm vương. Ngươi nhưng là có giác ngộ. Hứa Nhàn nhìn xem Lý Sơn, trầm giọng nói, đã như vậy, bản công tử liền cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể bắt lấy. Hắn hôm nay tới đây Ninh Thanh hành tình, thứ nhất là vì Triệu Chí Huy chỗ dựa, cải cách Ninh Thanh mua chính, thứ hai là quét sạch Ninh Thanh quan trường cùng địa phương hắc ác thế lực. Lý Sơn cùng Lữ Khoáng liền phân biệt đại biểu quan trường cùng hắc ác thế lực. Cho nên Hứa Nhàn cũng không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chuẩn bị lợi dụng trên tay bọn họ tin tức, hoàn thành đối toàn bộ Ninh Thanh hành tình quét sạch. Lý Sơn cùng Ninh Thanh phủ vệ bị mang đi. Triệu Chí Huy đi vào Hứa Nhàn trước người, vái chào lên nói, công tử, thi chức vô năng, còn cần ngài tự mình ra mặt khả năng làm rõ việc này. Hắn đối Hứa Nhàn lực uy hiếp, thật sự là phục sát đất. Hắn cảm giác cái này nếu là đổi bất kỳ một cái nào những người khác đến, khả năng đều không có loại hiệu quả này. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, ngươi làm đã rất tốt, dù sao quan thương cấu kết, ngươi một cái Diêm Vận Ti đồng chi có thể làm cũng không nhiều. Bất quá bây giờ những này chướng ngại ta đều đã thanh lý xong, triều đình chẳng mấy chốc sẽ phái cái khác quan lại tới, tiếp xuống mới chính cải cách, ngươi không thành vấn đề à? Triệu Chí Huy khắp khuôn mặt là lòng tin, công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, kia tốt, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Cách đó không xa, Sung An cùng Nhận Nhạc hai người, vẻ mặt định nọt đến bên người cận đồng. Lão đại, chúng ta không cho ngươi mất mặt ta. Lão đại, ngươi không thấy ta hai ngày trước đem những cái kia phủ vệ cho đánh? Cận đồng đôi lông mày khẽ nhếch, hai người các ngươi biểu hiện quả thật không tệ, chờ sau khi trở lại Thượng Kinh thành, ta tự mình cho các ngươi thành công. Sung An cùng Nhận Nhạc trên mặt ý cười, nhiều tạ lão đại. Hứa Nhàn cùng Triệu Chí Huy hai người nói vài câu về sau, liền dẫn người rời đi. Lý Sơn cùng Lữ Khoáng hai người cũng đã được giải quyết. Hứa Nhàn nhiệm vụ đã kết thúc, kế tiếp dựa vào Triệu Chí Huy chính mình là được. Sắp tới rạng sáng, Triệu Chí Huy an bài xong tất cả về sau, mới trở lại triều đình an bài cho hắn nhỏ trong trạch viện. Từ khi hắn sau khi đi tới Ninh Thanh thành cơ hồ đều ở tại Diêm Vận Ti bên trong, còn chưa hề tại cái này nhỏ trong trạch viện ở qua. Triệu Chí Huy mới vừa tiến vào phòng ngủ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ai? Triệu Chí Huy giật mình, vội vàng đứng lên, chỉ thấy một gã khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ nhân bưng một chậu nước nóng từ trong nhà đi đến. Hắn đuôi lông mày ngưng lại, cảm giác mỹ nhân này có chút quen thuộc. Đại nhân, mỹ nhân bưng một chậu nước nóng, ngài không nhớ do nô gia? Triệu Chí Huy ngắm nghĩa mỹ nhân, bừng tỉnh hiểu ra, ngươi là Lữ thị phủ đệ Hồng Tụ. Hồng Tụ gật gật đầu, chính là nô gia. Nói, nàng bưng nước nóng buồn đi vào giường nằm trước. Đại nhân, nô gia hầu hạ ngài rửa chân. Điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 995, ngươi không cần cùng chấm giải thích. Ngươi muốn giải thích cùng ngươi em vợ giải thích. Chương 995, ngươi không cần cùng chấm giải thích. Ngươi muốn giải thích cùng ngươi em vợ giải thích. Hồng Tụ muốn rửa chân cho Triệu Chí Huy. Triệu Chí Huy vội vàng đứng lên, khoát tay nói, không thể, tuyệt đối không thể. Còn nữa nói, ngươi không phải là người của Lữ phủ sao? Lữ phủ người không đều bị bắt sao? Nói, hắn hướng ra phía ngoài cao giọng nói, Sùng An, Nhận Nhạc, hai người các ngươi làm cái quỷ gì? Các ngươi đây là hãm ta vào bất nghĩa. Hồng Tụ bận điệu giải thích nói, đại nhân, ngài không cần hô, nô gia là vừa rồi Hứa công tử đưa tới. Hứa công tử nói ngài cả ngày bệ bộn nhiều việc chính vụ, bên người không có người chiếu cố cũng không được, đặc biệt nhường nô gia tới chiếu cố đại nhân, không phải nô gia một cái ngược nữ tử sao có thể xuất hiện tại bên người đại nhân? Triệu Chí Huy bận điệu khoát tay, vậy cũng không thể. Ta có tay có chân, không cần người khác chiếu cố. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi à? Đã công tử đưa ngươi phóng xuất, giải thích rõ ngươi là thanh bạch, ngươi vẫn là về nhà à? Hồng Tụ nghe vậy, đôi mắt phím hồng, quỳ tới đất bên trên, đại nhân, ta đã không có người nhà, cũng không có nhà. Hứa công tử nói, nô gia như là không thể lưu lại liền bị đưa về nhà ngục bên trong. Đại nhân ngài liền nhẫn tâm nhường nô gia trở lại nhà ngục bên trong đi sao? Nô gia chưa hề hại qua người a. Cái này. Triệu Chí Huy nghe vậy, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. hắn làm sao lại nghe không hiểu, đây chính là Hứa Nhàn cố ý người, cố ý nhường Hồng Tụ giữ lại ở bên cạnh hắn. Hắn cũng thật sự là không nghĩ tới, Hứa Nhàn lại còn như thế quan tâm, cho mình đưa đến như vậy một cái đại mỹ nhân. Hồng Tụ đem nói được mức này, Triệu Chí Huy cũng không có cách nào, đỡ Hồng Tụ dậy, "Tốt, ngươi đừng lại khóc, vậy ngươi liền lưu lại đi." Nói, hắn dặn dò, "Ở bên cạnh ta ngươi phải nhớ kỹ, không nên nghe đừng nghe, không nên nói đừng bảo là." Hồng Tụ trọng trọng gật đầu, "Đại nhân yên tâm, những này nô gia đều hiểu, nô gia hiện tại liền hầu hạ ngài rửa chân." Cùng lúc đó, Thượng Kinh Thành, Đông Cung, chủ điện, Tô Vũ kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trong điện. Thái tử phi Hứa Tịnh đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn khuya trở lấy Tô Vũ. Tô Vũ vừa đi vào trong điện, Hứa Tịnh vội vàng đi ra phía trước, tiếp nhận Tô Vũ trong tay áo choàng, "Mấy ngày này triều đình không phải rất yên ổn sao? Làm sao trở về nhưng là càng phát ra chậm?" Tô Vũ lườm Hứa Tịnh một cái, "Triều đình đại sự, ngươi một cái người đàn bà hỏi thăm linh tinh cái gì?" Hắc. Hứa Tịnh mạnh mẽ ngắt Tô Vũ một cái, "Lão nương nhìn ngươi ra lại ngứa đúng không?" Tô Vũ bận bịu cười ha hả nói, "Phu nhân điểm nhẹ, ta đây không phải đùa giỡn với ngươi đó sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, trên biển mậu dịch xuất hiện chút vấn đề." Hứa Tịnh trên mặt nghi hoặc, "Trên biển mậu dịch không phải rất ổn định sao?" Tô Vũ thở dài nói, "Hai năm trước xác thực rất ổn định, nhưng thời gian dài vấn đề liên tiếp xuất hiện, trên biển mậu dịch bây giờ là triều đình thu nhập một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra, cho nên hai năm này tham ô mục nát sự tình nhiều lần cấm không ngừng. Còn có chúng ta xuất nhập cảng hàng hóa cần đoạt lại thuế quan, cho nên hai năm này trên biển buôn lậu mậu dịch cũng là bắt đầu tràn lan, rất nhiều Tây Dương thuyền hàng đều dựa vào lũ tới Đông Hạ quốc bến tàu, sau đó lại theo Đông Hạ quốc chứa vào trên thuyền nhỏ, vụ trộm buôn lậu tới Sở quốc. Lại có chính là, mấy năm trước bị chúng ta tiêu diệt Bắc Khấu, hiện tại lại sống nhảy đến Nam Hải bên kia một cái eo biển phụ cận, cướp bóc thuyền con qua lại, đây đối với chúng ta đều có ảnh hưởng." Hứa Tịnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Lại có nhiều vấn đề như vậy, vậy ngươi dự định như thế nào giải quyết?" Tô Vũ trầm ngâm nói, "Ta đều đã đem vấn đề làm rõ, chờ Hứa Nhàn trở lại về sau, xem hắn có biện pháp gì tốt ta." Hứa Tịnh, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Vũ, không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà có thể nói ra đến vô sỉ như vậy lời nói. "Ngươi thật là giám quốc thái tử." Hứa Tịnh trợn mắt nhìn Tô Vũ một cái, "Ngươi không thể sự tình gì đều chỉ vào ngươi em vợ à?" Tô Vũ lại là chẳng hề để ý khoát khoát tay, "Vậy ta có biện pháp nào? Toàn bộ trên biển mậu dịch hệ thống đều là Hứa Nhàn tạo dựng lên, bây giờ có vấn đề khẳng định phải tìm hắn. Cô không phải cũng không có cách nào sao?" Nói, hắn thẳng đến bàn trước mà đi, "Ta xem một chút đêm nay cho ta chuẩn bị gì." "Ua, dê nướng nguyên con." Hứa Tịnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn." Hôm sau, sáng sớm, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng đám người, tự Ninh Thanh Thành mà ra thẳng đến Thượng Kinh Thành mà quay về. Cùng lúc đó, Lữ Thị rơi đài, Lý Sơn bị bắt tin tức, cấp tốc quét sạch toàn bộ thành Ninh Thanh, hướng Ninh Thanh hành tình quyết tán. Những cái kia mối thương nhân người cảm thấy bất an. Dân chúng cùng mối lọc đám thương gia đều là vỗ tay bảo hay. "Ha ha ha, hạ lòng hạ dạ, thật sự là hạ lòng hạ dạ người." Lữ Thị những bại hoại này rốt cục tất cả đều bị bắt. Lý Sơn tên kia vậy mà cũng bị bắt. Kia Triệu Chí Huy có lớn như vậy quyền lực sao? Hắn một cái Diêm Vận Ti đồng chi dám bắt đại bố chính sứ. "Các ngươi còn không biết, tối hôm qua Thượng Kinh Thành kia Hứa Nhàn công tử đều tới, Lữ Khoáng cùng Lý Sơn những người kia tất cả đều bị sợ hai đến quỳ trên mặt đất. Hứa công tử đều tới. Sớm biết đêm qua ta đi xem náo nhiệt." Triệu Chí Huy không rảnh để ý tới ngôn luận, một bên bình mối giá, một bên bắt người, một bên làm mối dân đấu đầu. Hứa Nhàn đám người thì là một đường nhanh như điện chớp chạy thẳng Thượng Kinh Thành. Mấy ngày sau, Hứa Nhàn rốt cục trở lại Thượng Kinh Thành. Hắn cảm giác chính mình lần này Tây vực chi hành, thật là không ít bên ngoài giày vò. Hứa Nhàn sau khi trở lại Thượng Kinh Thành, còn không tới kịp nghỉ ngơi hai ngày. Tô Vân Trương liền gọi Hứa Nhàn tới nội các. Hứa Nhàn mười phần bất đắc dĩ, hắn vốn là thật không muốn đi. Nhưng Tô Vân Trương dù sao cũng là hoàng đế, hắn không nể mặt Tô Vân Trương cũng thực sự không thích hợp. Hoàng cung, nội các, nội điện. Hứa Nhàn lúc tiến vào, Tô Vân Trương, Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người tất cả đều tại. Tô Vân Trương nhìn xem Hứa Nhàn, mặt lộ vẻ ý cười, "Hứa tiểu tử mau tới ngồi, Linh Thanh hành tình chuyện chấm đều nghe nói, ngươi làm rất không tệ." Hứa Nhàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Bệ hạ, đã như vậy, ngài có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi hai ngày? Ta cái này vừa về Thượng Kinh Thành lại có chuyện." Tô Vân Trương vội vàng giải thích nói, "Cái này chấm nhưng phải nói rõ với ngươi, lúc trước ngươi đi Ninh Thanh hành tình, chấm liền không nguyện ý, nhưng tỷ phu ngươi nhất định không chịu, lần này cũng là tỷ phu ngươi nhất định phải ngươi tới." Tô Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, "Không phải cha. Việc này chúng ta phải nói rõ ràng, ta lại không phải là vì chính mình." Tô Vân Trương khoát tay, "Ngươi là giám quốc thái tử, ngươi không cần cùng chấm giải thích. Ngươi muốn giải thích cùng ngươi em vợ giải thích." Cảnh Vương cùng Tề Vương phụ họa, "Đúng vậy a đại ca. Mặc dù người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhưng ngươi cũng không thể có thể thiếu ra hắc hắc." "Ai nói không phải? Ngươi bồi dưỡng những cái kia năng thần cán lại đâu?" Tô Vũ cho mày, "Hắc. Các ngươi nguyên một đám không trợ lý, còn nói ta không phải." Hứa Nhàn khoát khoát tay, "Đi, chúng ta liền chớ ồn ào, vẫn là nói chính sự đi." Hắn cũng thật sự là phục lão Tô ra những người này. Tô Vũ đem một cái sổ gấp đưa cho Hứa Nhàn, "Đã sớm cho ngươi mô phòng tốt, liền đợi đến cho ngươi nhìn đây." "Hứa Nhàn." Hắn cảm giác chính mình còn lúc ở Ninh Thanh hành tỉnh, Tô Vũ hẳn là cũng đã đem nhiệm vụ an bài cho hắn tốt. Chương 996, Hứa Nhàn diệu kế. Chương 996, Hứa Nhàn diệu kế. Hứa Nhàn mười phần bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy Tô Vũ cho hắn sổ gấp tinh tế quan sát. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, lại là ngoại thương vấn đề. Ngoại thương vấn đề đã bị Tô Vũ bày ra vô cùng rõ ràng, tổng cộng là 3 cái vấn đề. vấn đề thứ nhất, triều đình trên biển mậu dịch tất cả công sở bên trong tham ô nhận hối lộ vấn đề. Vấn đề thứ hai, trên biển xuất nhập cảng mậu dịch bên trong buôn lậu vấn đề, cái này liên lụy đến trong nước thế lực cùng nước ngoài thế lực vấn đề. Vấn đề thứ ba, tại đây ngượng nghịu thêm eo biển khôi phục qua khấu, cướp bóc quá khứ thương thuyền vấn đề. Tô Vũ nhìn xem Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, hiện tại triều đình gấp vấn đề cần giải quyết đều ở nơi này, bất quá tham ô nhận hối lộ vấn đề triều đình nhưng là dễ giải quyết, đơn giản chính là tăng cường giám sát cường độ, đả kích tham ô nhận hối lộ. Buôn lậu vấn đề cũng không khó, đơn giản chính là tăng cường duyên hải tuần tra, đả kích buôn lậu thuyền. Hiện nay khó giải quyết nhất chính là mãn thứ ra eo biển hòa khấu khôi phục vấn đề, này đối sở quốc của chúng ta trên biển mậu dịch ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Tô Vân Trương đem địa đồ bày ra tới bàn bên trên, trầm ngâm nói, chấm cũng nhìn địa đồ, mãn thứ ra eo biển vị trí này xác thực muốn mạng, đây là ta sở quốc Nam Hải cùng phương Tây tiến hành mậu dịch trọng yếu nhất bến cảng. Quá khứ thương thuyền nếu là không đi mãn thứ ra eo biển, cần quấn rất đường xa, cho nên chuyện này nhất định phải giải quyết. Cái này trực tiếp ảnh hưởng ta sở quốc tài chính thu nhập. Cảnh Vương trong mày, trầm giọng nói, cha, muốn ta nói, chúng ta việc này cũng không cần do dự, trực tiếp xuất binh mãn thứ ra eo biển, đem ba khấu cho tiêu diệt. Tô Vân Trương giải thích nói, ngươi biện pháp này chấm không phải là không có nghĩ tới, nhưng chuyện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một khi chúng ta xuất động thủy sư, thuế ruộng đều sẽ tiêu hao rất nhiều. Nếu là chúng ta tới mãn thứ ra eo biển về sau, những này ba khấu lui phòng thủ mà không chiến, kia làm sao chúng ta xử lý? Nước của chúng ta sư không thể một mực tại bên ngoài tung bay a. Chúng ta nếu là rút lui, bọn hắn nếu là lại đến làm sao bây giờ? Đây đều là vấn đề, cho nên chúng ta nhất định phải tìm một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, tuyệt đối không thể qua lại giày vò. Hứa Nhàn tán đồng nói, vậy hạ lời nói này không sai, đây là rút dây động rừng vấn đề, chúng ta không thể mở. Bất quá ta nhưng là có một cái biện pháp. Tô Vân Trương hỏi, ngươi có biện pháp nào? Hứa Nhàn chỉ hướng mạn thứ ra eo biển, mọi người đều biết cái này eo biển đối với trên biển mậu dịch tầm quan trọng, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp tại mạn thứ ra eo biển tu kiến một cái trụ sở quân sự, tổ kiến một chi thủy sư trưởng kỳ trú thủ tại chỗ này? Tô Vân Trương bất đắc dĩ nói, kia tiêu tiền chẳng phải là càng nhiều sao? Quân vấn đề tiền phí tổn chúng ta muốn cân nhắc đi vào. Tô Vũ Phụ Hòa nói, cha lời nói này không sai, một chi trưởng kỳ trú đóng ở bên ngoài thủy sư, còn muốn tu kiến căn cứ quân sự, cái này sẽ chỉ tăng thêm tài chính của chúng ta chi tiêu. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, trầm ngâm nói, vậy hạ, tỷ phu, nếu như chúng ta có thể ở mãn thứ ra eo biển kiếm tiền, vấn đề này chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao? Kiếm tiền? Tô Vân Trương, Tô Vũ, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Nhàn. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, cái này một cái eo biển có cái gì có thể kiếm tiền địa phương. Hứa Nhàn gặp bọn họ không nghĩ ra, hỏi, cái này eo biển có phải hay không quá khứ thương thuyền phải qua đường? Tô Vân Trương bốn người gật gật đầu, đúng vậy a. Hứa Nhàn hỏi tiếp, hiện nay trên biển mậu dịch phồn vinh, mỗi ngày tại cái này trải qua thương thuyền có phải hay không rất nhiều? Tô Vân Trương bốn người lần nữa gật đầu, đúng vậy a. Hứa Nhàn cầm bút lên, tại trên địa đồ họa, nếu như chúng ta đem mãn thứ ra eo biển khống chế lại, sau đó thu lấy thuyền còn qua lại phí qua đường, chúng ta có phải hay không liền phát tài? Tiền này chúng ta không phải thu, chúng ta cam đoan bọn hắn tại mãn thứ ra eo biển an toàn, đây có phải hay không là tất cả đều vui vẻ? Lời này rơi xuống đất. Tô Vân Trương bốn người đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh hãi. Thật đúng là đừng nói, Hứa tiểu tử biện pháp này xác thực rất không tệ, chúng ta nếu là lại mãn thứ ra eo biển thu lấy phí qua đường, vậy chẳng phải là muốn phát tài? Chúng ta chú quân mãn thứ ra eo biển, cung cấp bảo hộ, sau đó thu lấy phí qua đường, hợp tình hợp lý, hơn nữa còn có thể cho triều đình kiếm tiền. Chủ ý này hay. Chủ ý này rất không tệ. Ngươi được làm đấy a. Ha ha ha. Đến cùng là thiếu gia. Chúng ta ở lại đây tại một chi thủy sư, không những không cần bỏ ra tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền, cái này là một chuyện tốt. Hứa Nhàn đề nghị đạt được Tô Vân Trương bốn người nhất trí tán thành. Tô Vũ đuôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, chuyện này mặc dù tốt, nhưng đến phái một cái năng lực mạnh, đáng tin cậy người đi. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người ánh mắt đều là rơi ở trên người Hứa Nhàn. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ Hứa Nhàn ra, ai còn có thể đem chuyện này làm tốt. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, trầm ngâm nói, chuyện này ta đi làm không có vấn đề, nhưng là ta không thể đi không xử lý, Vĩnh Hưng Thương hội đến nhập bọn cái này eo biển. Đầy tăng thêm eo biển nếu là đạt được khống chế, trong này lợi ích liên lụy coi như quá lớn, hơn nữa giá trị sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lớn. Cho nên Hứa Nhàn nhất định phải kiếm một chén canh, dù sao hắn không thể toi công bận độn. Tô Vân Trương cùng Tô Vũ hai người còn nghĩ. Cảnh Vương cùng Tề Vương nhìn nhau một cái, vội vàng phụ họa. Vậy khẳng định phải có ngươi một chén canh. Dù sao chủ ý là ngươi nghĩ, chuyện cũng là ngươi đi làm, ngươi lẽ ra nên phân một phần. Không sai. Sau này cái này eo biển quản lý lên khẳng định rất phiền toái, xác thực cần bồi dưỡng một nhóm người chuyên nghiệp mới, cái này đều cần ngươi đến. Hai người bọn họ cũng không đốc. Hứa Nhàn nếu là có thể nhập bọn, kia hai người bọn họ liền có thể nhập bọn, tiền này chẳng phải kiếm tới tay sao? Tô Vân Trương gật gật đầu, đi. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ngươi muốn nhập một đám liền nhập một đám, ngược lại tất cả mọi người là người một nhà. Nhiều năm như vậy Hứa Nhàn vì sở quốc nỗ lực, là tất cả mọi người đều thấy rõ, cho nên Hứa Nhàn nếu là phân điểm, xác thực hẳn là. Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người đều đồng ý. Tô Vũ còn có thể nói cái gì, trầm ngâm nói, vậy được rồi, bất quá ngươi muốn có chừng mực, không thể chiếm quá nhiều, dù sao triều đình cũng cần tiền, thiên hạ bách tính càng cần hơn tiền. Hứa Nhàn khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, yên tâm đi tỷ phu, nhiều năm như vậy ta mãi mãi cũng là thua thiệt, ngươi chừng nào thì thấy ta chiếm hơn trăm họ cùng triều đình tiện nghi. Tô Vũ gật gật đầu, trầm ngâm nói, cũng là, vậy chuyện này liền từ ngươi đến xử lý a. Cảnh Vương cùng Tề Vương đội vàng đi theo chờ lệnh.
Cha,
đại ca, chúng ta đi chung với thiếu gia à? Chúng ta đánh trận vẫn là lành nghề, nhất định có thể giúp thiếu gia.
Đúng vậy a cha,
để chúng ta đi chung với thiếu gia, cam đoan đem chuyện cho ngài làm thật xinh đẹp. Hai người bọn họ nhất định phải đi với Hứa Nhàn mãn thứ gia eo biển. Không phải chờ Hứa Nhàn đem chuyện đều giải quyết, bọn hắn nếu là lại nghĩ kiếm một chén canh vậy thì thật khó khăn. Tô Vân Trương gật gật đầu, vậy các ngươi liền cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá hai người các ngươi nhất định phải nghe lời của Hứa Nhàn.
Điểm điểm thúc canh,
cảm tạ đại gia. Chương 997, Nam kiếm tiền chuyện làm ăn. Chương 997, Nam kiếm tiền chuyện làm ăn. Nghe lời của Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người hết sức hưng phấn.
Cha ngươi yên tâm, ta cùng nhị ca khẳng định sẽ thật tốt phối hợp thiếu gia, tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm phiền toái.
Đúng vậy a cha,
ngài không tin tưởng chúng ta, còn không tin tưởng thiếu gia không?
Chúng ta khẳng định đem chuyện cho ngài làm thật xinh đẹp.
Hai người bọn họ hiện tại thật sự là kích động không thôi.
Bởi vì dựa theo Hứa Nhàn Vương mới nói, mãn thứ gia eo biển, cái kia chính là Kim Sơn Ngân Sơn, cái này phí qua đường vừa thu lại, đây không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?
Tô Vũ cũng tỉnh chưa nói thêm cái gì, dù sao Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đánh trận tất cả đều là một tay hào thủ, hai người bọn họ có thể đi theo Hứa Nhàn, kia là chuyện tốt.
Hứa Nhàn hỏi, vậy chúng ta triệu tập cái nào chi thủy sư tiến đến mãn thứ gia eo biển?
Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, lão đại, ngươi có ý tứ gì?
Tô Vũ sớm có ý tưởng, nói thẳng, ta dự định nhường Lý Hàn Chu theo các thủy sư bên trong điều tinh nhuệ, tổ kiến một chi thủy sư, sau này liền chú đóng ở mãn thứ gia eo biển, chờ bên kia ba khấu bị bình định về sau, thương thảo tiếp thay quân chuyện.
Tô Vân Trương khẽ gật đầu, chấm nhìn có thể, ngược lại Đông Hải không chiến sự, không bằng đem tinh nhuệ đều kéo ra ngoài luyện một chút.
Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người, như là đã quyết định, kia ba người các ngươi liền trở về chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát, việc này không thể lại kéo, không phải mãn thứ gia eo biển lưu vượt qua khấu cùng hải tặc, sẽ càng phát ra hung hăng ngang ngược.
Hứa Nhàn ba người ứng thanh, sau đó rời đi nội các.
Kỳ thật Hứa Nhàn lần này đối tiến về mãn thứ gia eo biển, nhưng là cũng không phiền chán,
bởi vì bên kia có thể khai phá đồ vật, thật sự là nhiều lắm.
Nơi đó có đếm không hết Kim Sơn Ngân Sơn, chờ đợi Hứa Nhàn trước đi mở mang.
Vĩnh Hưng Thương Hội cũng sẽ bởi vậy nâng cao một bước.
Cảnh Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, kích động nói, thiếu gia, trên phương diện làm ăn chuyện chúng ta không hiểu, ngươi nhưng phải mang nhiều mang bọn ta.
Tề Vương phụ hòa nói, đúng vậy a thiếu gia, chúng ta không yêu cầu có thể phân đến mãn thứ gia eo biển phí qua đường, nhưng cái khác chuyện làm ăn chúng ta cũng phải kiếm chút chính là.
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, cái này rất đơn giản, mãn thứ gia eo biển sau này thuyền con qua lại sẽ càng ngày càng nhiều, nói không chừng còn phải xếp hàng, mà mãn thứ gia eo biển bên trong bến cảng rất nhiều, đến lúc đó hai người các ngươi hùn vốn tu kiến một cái hải cảng, thu lấy dựa vào cảng phí tổn, lại tại bến cảng nội bộ tu kiến sống phóng túng vui vừa một hàng dài hạng mục, tiền này không được nằm kiếm.
Cảnh Vương cùng Tề Vương nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện ra ánh sáng.
Tốt, thiếu gia biện pháp này là thật tốt, huynh đệ chúng ta hai người kết phường tu kiến một cái hải cảng.
Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta làm ăn này càng lúc càng lớn, đều có thể sửa xây hải cảng.
Ngay sau đó, Tề Vương trong mày trầm ngâm nói, bất quá thiếu gia, cái này tu kiến hải cảng cần không ít tiền a.
Cảnh Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, đây quả thật là cần không ít tiền.
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta đi vây quét qua khấu cùng hải tặc, còn sợ không có tiền sao?
Nói không chừng đến lúc đó còn có mắt không mở quốc gia, không để chúng ta tu kiến hải cảng, kia tiền của chúng ta không liền đến sao?
Hứa Nhàn xưa nay không cảm giác chính mình là cái gì thiện nam tín dự, hắn có thể vì sợ quốc bách tính muốn, nhưng dị quốc chết sống cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào.
Hắn cần chính là lợi ích, ai nếu là cản hắn tài lộ, vậy ai liền phải chết.
Cảnh Vương trong nháy mắt hưng phấn không thôi, đúng a,
ta thế nào không nghĩ tới đâu,
tiền này không liền đến.
Tề Vương giỗi ra ngón tay cái, thiếu gia,
lần này chúng ta liền theo ngươi lăn lộn định rồi,
đi,
chúng ta xin ngươi đi uống rượu.
Sau đó Cảnh Vương cùng Tề Vương lôi kéo Hứa Nhàn thẳng đến hoàng cung bên ngoài mà đi.
Hiện nay Hứa Nhàn đó chính là bọn họ thần tài.
Nửa tháng sau, Đông Hải hải cảng,
Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Cận Đồng, Cảnh Vương cùng Tề Vương một đoàn người lên đường gặp cảng, đã đến Đông Hải hải cảng. Bây giờ mãn thứ gia eo biển hoa khấu cùng hải đảo nước tràn thành lụt, quá khứ thương thuyền nhiều lần gặp cướp bóc, mãn thứ gia eo biển hai bên quốc gia đều bị quấy không được an sinh, bọn hắn sớm đã hướng sở quốc cầu viện. Hiện nay trừ sở quốc gia, không ai có thể bình định được bọn này hoa khấu cùng hải tặc. Lý Hàn Chu theo bến tàu mà đến, nhìn xem Hứa Nhàn đám người tràn đầy kích động, mặt tướng gặp qua Hứa công tử, Lâm cô đường, Cảnh Vương, Tề Vương.
Hứa Nhàn trên mặt ý cười, khẽ gật đầu, Hàn Chu, chúng ta thật sự là thật nhiều năm chưa từng thấy qua.
Đúng vậy a,
Lý Hàn Chu mười phần cảm khái, từ khi hoa khấu bị bình định về sau, cấm biển sau khi giải trừ, mặt tướng liền một mực đóng tại Đông Hải, chưa có hồi kinh thời điểm.
Hứa Nhàn nói, chúng ta hôm nay tới đây mục đích, thái tử gia đều đã nói cho ngươi đi.
Lý Hàn Chu bận biểu ứng tiếng nói, thái tử gia nói, mặt tướng đã tổ kiến xong Nam Hải thủy sư, liền đợi đến công tử dẫn đầu chúng ta bình định Nam Hải đâu.
Tốt.
Hứa Nhàn thẳng đến chiến thuyền mà đi, truyền lệnh Nam Hải thủy sư các tướng sĩ, dương buồn xuất phát, thẳng đến mãn thứ gia eo biển, lần này không đem bọn này đáng chết oa khấu cùng hải tặc cho bình định, chúng ta tuyệt không hồi chiều.
Sau đó Hứa Nhàn đám người lên thuyền.
Nam Hải thủy sư mã lực toàn bộ triển khai, thẳng đến mãn thứ gia eo biển.
Cùng lúc đó, Vĩnh Hưng Thương Hội các quản sự từ thành Thượng Kinh xuất phát, một đường xuôi nam tới Phúc Châu trở lệ.
Hứa Nhàn đem mãn thứ gia eo biển cầm xuống về sau, bọn hắn tiện tay tiếp quản mãn thứ gia eo biển qua đường công việc.
Mãn thứ gia eo biển,
Chào Diệp Quốc.
Chào Diệp Quốc chính là mãn thứ gia eo biển bắc bộ, tới gần Nam Hải bộ phận quốc gia. Cho nên Trảo Diệp quốc cũng là gần nhất một năm này ở trong, gặp A Khấu cùng hải tặc quấy rối nghiêm trọng nhất quốc gia. Cái này khiến Trảo Diệp quốc hoàng thất 10 phần buồn rầu. Hoàng cung, đại điện. Trảo Diệp quốc hoàng đế Tô Lạc ngồi bàn trước, nhìn trong tay truyền báo, đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, hỗn trướng. Những này đáng chết hải tặc, vậy mà nhường chấm cho bọn họ bày đồ cúng, quả thực là không biết sống chết. Bọn họ có phải hay không quá không đem ta Trảo Diệp quốc để ở trong mắt. Ngoại giao đại thần tỷ mã mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, vậy hạ, chúng ta bây giờ sát thực bất lực cùng A Khấu cùng hải tặc chống lại, bọn hắn liên hợp tới cùng một chỗ, căn bản cũng không phải là chúng ta Trảo Diệp quốc có thể chống cự. Không bằng chúng ta lên trước giao bộ phận cống phẩm, ổn định tâm tình của bọn hắn lại nói. Người đánh giám. Đại tướng quân Tắc Đặc Lý Á lên cơn giận dữ, chúng ta coi như dùng cử quốc chi lực liều mạng với bọn hắn, cũng tuyệt đối không thể hướng bọn hắn thỏa hiệp, bọn hắn liền là một đám lòng tham không đáy sói đói, căn bản là ủy không no. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nộp lên cống phẩm, bọn hắn cũng sẽ không công đánh chúng ta. Ngươi cho là bọn họ là dạng thành tín Sở quốc? Sở quốc? Hoàng đế Tô Lạc đôi mắt hiện sáng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chấm thế nào quên mất Sở quốc. Chúng ta không phải đã hướng Sở quốc phát ra nhờ giúp đỡ sao? Bọn hắn có không có trả lời. Sở quốc có thể hay không phái binh đến đây trợ giúp chúng ta? Ngoại giao đại thần tỷ mã giải thích nói, vậy hạ, thần đã hướng Sở quốc phát ra xin giúp đỡ, Sở quốc giám quốc thái tử Tô Vũ cũng bằng lòng sẽ xuất binh trợ giúp chúng ta, nhưng chậm chạp không có viện quân đến tin tức, thần cũng không biết Sở quân có thể hay không tới. Chương 998, dẫn xả xuất động. Chương 998, dẫn xả xuất động. Ngoại giao đại thần tỷ mã vừa dứt lời, Trảo Diệp quốc thái tử Bố Địch liền hưng phấn theo ngoài điện chạy vào, phụ hoàng, tin tức tốt phụ hoàng. Hoàng đế Tô Lạc vội vàng hỏi, tin tức tốt gì? Thái tử Bố Địch giải thích nói, vừa rồi Sở quốc tới làm, nói Sở quốc thủy sư đã tiến vào Nam Hải, ít ngày nữa liền sẽ đến mang thứ ra eo biển vây quét A Khấu cùng hải tặc, hắn hy vọng chúng ta có thể đem A Khấu cùng hải tặc dẫn dụ đi ra. Cái gì? Tô Lạc hưng phấn đứng dậy, Sở quân vậy mà thật tới. Thật đúng là trời trợ giúp ta Trảo Diệp quốc ca. Lần này chúng ta thật sự có cứu được, những này đáng chết A Khấu cùng hải tặc đều đem chôn vùi tại mang thứ ra eo biển bên trong. Nói, hắn nhìn về phía đại tướng quân Tắc Đặc Lý Á, ngươi bây giờ liền đi giết những cái kia đến đây ta Trảo Diệp quốc muốn cống phẩm hải tặc cùng A Khấu, sau đó hướng bọn hắn tuyên chiến, đem bọn hắn tất cả đều dẫn dụ đi ra. Chúng ta phải phối hợp Sở quân thủy sư, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tắc Đặc Lý Á thi lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Tỷ mã nghe vậy, cũng chưa lại nói cái gì. Nếu Sở quân đã tới, bọn hắn xác thực không còn cho hải tặc cùng A Khấu bảy độ cũng đạo lý. Tô Lạp nhìn hướng ngoại giao đại thần, tỷ mã. Tỷ mã giật mình, vội nói, thần tại. Tô Lạp dặn dò, ngươi bây giờ liền đi an bài, chúng ta phải dùng cao nhất lễ nghi nên đón Sở quân. Thần lĩnh mệnh. Tỷ mã vai chào lễ, vội vàng đi ra đại điện. Bọn hắn ở trước mặt Sở quốc, xác thực không đáng giá nhắc tới, cho nên lễ này nghi vẫn là phải giảng. Hôm sau, buổi trưa, Nam Hải tới gần mãn thứ ra eo biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Hoa Khấu đầu mục hộ điền rượu cùng hải tặc thủ lĩnh Ma Căn hai người đang ngồi ở bàn trước uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, bên cạnh còn có bị bọn hắn trộm tới run lẩy bẩy mỹ nhân hầu hạ. Trừ cái đó ra, bọn hắn chỗ trong sơn động còn trồng chất vô số kỳ chân dị bảo, kim tệ nén bạc, thủy tinh khí cụ, đồ cổ tranh chữ, đồ sứ, tơ lụa chờ nhiều loại vật phẩm. Đây đều là tất cả đều là bọn hắn theo quá khứ thương thuyền bên trong cướp bóc tới. Từ khi bọn hắn đi vào mãn thứ ra eo biển về sau, quả thực là mở ra một cái thế giới mới. Nơi này quốc gia 10 phần nhỏ yếu, thậm chí không thể cùng bọn hắn một trận chiến. Ma Căn tướng quân, hộ điền rượu bưng lên trong tay bát rượu, để chúng ta bưng chén rượu lên, chúc mừng chúng ta công chiếm mãn thứ ra eo biển. Sau này mãn thứ ra eo biển chính là của chúng ta. Ha ha ha. Ma Căn lãng cười ra tiếng, thập phần hưng phấn, hộ điền rượu tướng quân nói không sai, mãn thứ ra eo biển những cái kia hèn nhát, sao có thể chiếm lĩnh như thế địa phương tốt, chờ chúng ta đem bọn hắn tất cả đều diệt, ngươi chiếm Nam đảo, ta chiếm Bắc đảo. Chúng ta sau này không cần tiếp tục qua trên biển phiêu bạt thời gian, thu lấy phí qua đường là được rồi. Hộ điền rượu cùng Ma Căn hai người tới Nam Hải liên hợp sông sáo về sau, dã tâm bắt đầu cực tốc bành trướng. Bọn hắn thấy được mạn thứ ra eo biển hai bên trái phải quốc gia nhỏ yếu. Bọn hắn càng thấy được mạn thứ ra eo biển được trời ưu ái vị trí địa lý. Cho nên trong lòng bọn họ tất cả đều có tẩy trắng kế hoạch của mình. Bọn hắn mong muốn chiếm lĩnh toàn bộ mạn thứ ra eo biển, sau đó thành lập quốc gia. Không sai. Hộ điền rượu giống nhau hưng phấn không thôi, sau này thế giới này tất nhiên có chúng ta một chỗ cắm rủi. Vừa dứt lời, một gã Hoa Khấu từ bên ngoài bảo, lo lắng nói, tướng quân, xảy ra chuyện. Hộ điền rượu trong mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoa Khấu ứng tiếng nói, chúng ta phải đi Trảo Diệp quốc sứ giả bị Trảo Diệp quốc đại tướng quân Tắc Đặc Lý Á giết đi, hắn đem chúng ta sứ giả đầu đưa trở về, hắn còn tuyên bố chúng ta đều là xuất sinh, bọn hắn tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến, chúng ta không xứng để bọn hắn tiến cống, để chúng ta có gan liền tiến đánh Trảo Diệp quốc, đại gia trên chiến trường thấy. Phanh. Hộ điền rượu mạnh mẽ cầm trong tay chén nhỏ ngã nát, lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép, khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Cái này Trảo Diệp quốc hoàng đế Tô Lạp thật sự là cho thể diện mà không cần, hắn thật sự cho rằng một cái nho nhỏ Trảo Diệp quốc có thể ngăn cản chúng ta liên quân. Ta không phải muốn giết hắn không thể, ta nhất định phải Trảo Diệp quốc hoàng thất phủ phục tại dưới chân của ta run lẩy bẩy không thể. Ma Căn giống nhau mà tâm trầm, xem ra chúng ta xác thực cần hủy diệt một quốc gia tiến hành lập uy, không phải bọn hắn cho là chúng ta thật công không được bọn hắn. Cái này mấy lần Hoa Khấu cùng hải tặc liên hợp tác chiến, đem chúng quanh mấy cái quốc gia quân chính quy đánh liên tục bại lui, cho nên hai người bọn họ chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Trảo Diệp quốc lúc này chạm sứ giả của bọn hắn, rõ ràng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. cho nên hộ Điền Diệu cùng Ma Căn làm sao có thể không phẫn nộ, bọn hắn căn bản là không có coi trảo Diệp Quốc vào đâu. Truyền lệnh. Hộ Điền Diệu đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói, toàn quân tập hợp. Lần này ta nhất định phải san bằng trảo Diệp Quốc không thể. Ma Căn đi theo hạ lệnh, truyền lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sau đó hộ Điền Diệu Phi Ưng thủy quân cùng Ma Căn Cự Kình thủy quân bắt đầu tập hợp. Hai ngày sau, trảo Diệp Quốc hải cảng. Giờ phút này hải cảng bên trong trống rỗng một mảnh. Đại tướng quân Tát Đặc Lý Á đã đem tất cả thuyền toàn bộ điều đi, đồng thời tại hải cảng chung quanh bố trí rất nhiều phòng tuyến. Hắn tự biết trên biển tác chiến không phải Ba Khấu cùng hải tặc đối thủ, cho nên hắn muốn đem Ba Khấu cùng hải tặc toàn bộ dẫn tới trên lục địa đến tác chiến. Lúc này Tát Đặc Lý Á tay thuận nắm Thiên Lý Nhãn, quan sát đến mặt biển. Hắn biết mình Ba Khấu cùng hải tặc gần nhất tại Mãn Thứ Gia eo biển phong mang đang thịnh, cho nên chính mình chém sứ giả của bọn hắn, khẳng định sẽ chọc giận bọn hắn đến đây tiến công. Bất quá Tát Đặc Lý Á nhiệm vụ lại không phải đánh bại Ba Khấu cùng hải tặc liên quân, nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn Ba Khấu cùng hải tặc liên quân chống đến Sở Quốc thủy sư đến đây trợ giúp. Chỉ cần Sở Quốc thủy sư đến một lần, vậy Ba Khấu và hải tặc liên quân đều sẽ thành gà đất chó sành. Đồng nhiên, từng chiếc dương phàm chiến thuyền xuất hiện ở Tát Đặc Lý Á Thiên Lý Nhãn bên trong. Tát Đặc Lý Á cũng không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì hắn không phải không cùng Ba Khấu cùng hải tặc liên quân giao chiến qua, bọn hắn liên tiếp 3 trận chiến tất cả đều bại, cho nên Tát Đặc Lý Á không dám lại cùng bọn hắn trên biển giao chiến. Các tướng sĩ, Tát Đặc Lý Á cố gắng bình phục tâm tình của mình, cao giọng nói, đáng chết Ba Khấu cùng hải tặc đã tới, bọn hắn tay cầm đồ đao, hướng chúng ta khí thế hung hăng mà tới. Bọn hắn muốn công chiếm thổ địa của chúng ta, tàn sát người nhà của chúng ta, hủy diệt quốc gia của chúng ta. Chúng ta thân làm trảo Diệp Quốc người, thân làm trảo Diệp Quốc dũng mãnh nhất tướng sĩ, có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xâm chiếm gia viên của chúng ta, giết hại người nhà của chúng ta, hủy diệt quốc gia của chúng ta sao? Trảo Diệp quân các tướng sĩ đều là vung tay hô to, giận dữ hét, không thể, không thể, không thể. Tất Tát Đặc Lý Á đôi mắt tinh hồng, các ngươi đều là chân chính anh hùng. Các ngươi là ta trảo Diệp Quốc kiêu ngạo. Hôm nay liền dùng chúng ta đao kiếm trong tay, đến thủ vệ quốc gia của chúng ta. Giết giết giết. Trảo Diệp quân các tướng sĩ vung tay hô to, giết, giết, giết. Tát Đặc Lý Á đã đem Trảo Diệp quân các tướng sĩ si khí kéo căng. Hiện tại bọn hắn liền đợi đến Hoa Khấu cùng hải tặc lên mở. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 999, Trảo Diệp quốc chi chiến, 1, chương 999, Trảo Diệp quốc chi chiến, 1, Dương Quang Huy sái tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Hoa Khấu hải tặc liên quân chiến thuyền đã xuất hiện tại bến tàu bên ngoài. Sau đó tại Hoa Khấu đầu mục hộ Điền Diệu mệnh lệnh dưới, đầy trời mũi tên, xe tên nọ cùng tự thạch tự trên chiến thuyền mà ra, hướng về bến tàu phụ tới. Mặc dù bến tàu bên trong không có Trảo Diệp quốc chiến thuyền, mặc dù trên bến tàu không nhìn thấy Trảo Diệp quốc sĩ tốt thân ảnh, nhưng hỏa lực bao trùm vẫn là không thể thiếu. Một vòng hỏa lực bao trùm về sau, liên quân chiến thuyền đỗ tiến bến tàu, còn như sóng chiều giống như Ba Khấu cùng hải tặc tự trên chiến thuyền mà ra, hướng về bến tàu công kích mà đi. Sau đó cấp tốc tại bến tàu tu kiến lên công sự phòng ngự. Ba Khấu đầu mục hộ Điền Diệu cùng hải tặc thủ lĩnh Ma Căn hai người đứng tại tiễn tháp phía trên, nhìn qua phương xa. Bọn hắn lần này tại bến tàu xây dựng công sự phòng ngự, không đơn thuần là vì cướp bóc Trảo Diệp quốc, càng vì hơn chiếm lĩnh toàn bộ Trảo Diệp quốc. Hộ Điền Diệu tướng quân, Ma Căn nhìn qua cách đó không xa sườn đất, trầm giọng nói, Trảo Diệp quân từ bỏ bến tàu, nhất định là vì để chúng ta phớt lờ, bọn hắn khẳng định ở bên kia làm mai phục, mong muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Hộ Điền Diệu mặt lộ vẻ đạm mạc, thư lệnh nói, kia Tát Đặc Lý Á bất quá chỉ là bọn chuột nhắt mà thôi. Bọn hắn liền hải chiến cũng không dám, đem chiến thuyền tất cả đều giấu đi, còn đem bến tàu thành không, đây không phải rõ ràng để chúng ta đánh sao? Đã hắn để chúng ta đánh, vậy chúng ta liền hảo hảo cùng hắn chơi bừa. Nói, hắn nhìn về phía một bên lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai ở trên biển tiến hành cảnh giới, phòng ngừa Trảo Diệp quốc thủy sư tập kích bất ngờ, còn lại tướng sĩ đổ bộ chỉnh đốn, lần này chúng ta muốn nhất cổ tác khí đánh hạ Trảo Diệp quốc. Sau đó Hoa Khấu cùng hải tặc liên quân cấp tốc bắt đầu dựa theo hộ Điền Diệu mệnh lệnh tiến hành bố trí. Hắn lúc trước thật là cùng Sở quốc thủy sư giao chiến, đồng thời toàn thân trở ra người. Mãn Thứ Gia eo biển chung quanh quốc gia quân đội, cùng Sở quân căn bản là không có cách nào so. Cho nên hắn cũng chưa hề coi Trảo Diệp quân vào đâu. Cùng lúc đó, Trảo Diệp quốc đại tướng quân Tát Đặc Lý Á vẫn như cũ án binh bất động, chờ đợi Hoa Khấu hải tặc liên quân động tác kế tiếp. Hắn mặc kệ liên quân có thể hay không phát hiện hắn phục binh, ngược lại chỗ bọn họ mai phục chính là liên quân tiến công Trảo Diệp quốc phải qua đường. Cho nên liên quân mong muốn tiến đánh Trảo Diệp quốc, nhất định phải theo chính diện đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Tát Đặc Lý Á càng thêm không nóng nảy, bởi vì Hoa Khấu hải tặc liên quân mỗi kéo dài một ngày, Sở quốc thủy sư khoảng cách Trảo Diệp quốc liền tiến thêm một bước. Cho nên hắn hiện tại cần chính là kéo dài thời gian. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, liên quân hai chi hạm đội ở trên biển bố phòng cảnh giới. Liên quân tại trên bến tàu doanh địa cùng công sự phòng ngự cũng đã tu kiến hoàn tất, đại lượng vật tư tiếp tế bị vận chuyển bên trên bến tàu. Cùng lúc đó, liên quân tinh nhuệ đã tập hợp hoàn tất. Hoa Khấu đầu mục hộ Điền Diệu cùng hải tặc thủ lĩnh Ma Căn hai người đứng tại trên đài cao. Dưới đài cao liên quân tinh nhuệ mặc dù không có thân mang chế thức binh khí cùng áo giáp, nhưng sĩ khí tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi. Hộ Điền Diệu liếc nhìn liên quân, cao giọng mở miệng: "Dũng sĩ nhóm, Trảo Diệp quốc liền tại chúng ta trước mắt, liền tại chúng ta dưới chân, nơi này vàng bạc chồng chất thành sơn, nơi này ngọc lụa đổ đầy nhà kho, nơi này đất đai phì nhiêu, nơi này nữ nhân trắng nõn. Chúng ta vượt biển mà đến, bằng chính là đao nhanh, bằng chính là gan lớn. Trảo Diệp quốc bọn này nhuyễn đảng, không dám cùng chúng ta tiến hành hải chiến, bây giờ liền bến tàu đều nhường lại, chỉ có thể núp trong bóng tối run lẩy bẩy. cho nên bọn hắn giáp trụ ngăn không được chúng ta lưỡi dao, bọn hắn cung nỏ cũng bắn không xuyên chúng ta tất thắng dũng khí. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn đối Trảo Diệp quốc tiến hành tổng tiến công, chúng ta muốn chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn, cướp bóc vàng bạc của bọn hắn, cướp đoạt mỹ nhân của bọn hắn, để bọn hắn phụ phục tại dưới chân của chúng ta. Run lẩy bẩy, dũng sĩ nhóm, toàn quân xuất phát, mỗi công phá Trảo Diệp quốc một tòa thành trì, rượu thịt bao no, vàng bạc nếu cầm. Chúng ta muốn đáng chết Trảo Diệp quốc nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Giết! Liên quân tướng sĩ nghe hắn, vung tay hô to, giết! 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 Sau đó trinh sát đi đầu. Hộ Điền Diệu cùng Ma Căn hai người dẫn đầu đại quân, theo sát phía sau. Mặc dù Hộ Điền Diệu cùng Ma Căn hai người theo thứ tự là Ba Khấu cùng Hải Tặc thủ lĩnh, địa vị bình khởi bình tọa. Nhưng bàn về chiến thuật cùng chiến lược bên trên, Ma Căn căn bản không sánh bằng Hộ Điền Diệu. Cho nên tại đại chiến thời điểm, Ma Căn đều đem liên quân quyền chỉ huy giao cho Hộ Điền Diệu. Không đến nửa canh giờ thời gian, liên quân đã hành quân tới Tát Đặc Lý Á bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài. Bất quá Trảo Diệp quân giờ phút này cũng không tiếp tục cần giấu, đều là tay cầm binh khí, nhìn chằm chằm nhìn qua dưới sườn núi Hoa Khấu Hải Tặc liên quân. Bởi vì Trảo Diệp quân đã bị liên quân trinh sát phát hiện, cho nên cũng không có tiếp tục cần giấu đi tất yếu. Giờ phút này Trảo Diệp quân cùng Hoa Khấu Hải Tặc liên quân giằng co tại dốc cao trên dưới. Hộ Điền Diệu thân mang khôi giáp, tay cầm kiếm nhật, nhìn về phía dốc cao bên trên Tát Đặc Lý Á, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Tát Đặc Lý Á, ruộng cho ngươi vẫn là Trảo Diệp quốc đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có điểm này xem như không thành? Hải chiến không dám đánh, bến tàu không dám thủ, chỉ có thể núp trong bóng tối, dùng chút vụng về thủ đoạn phục kích ta liên quân. Buồn cười nhất chính là, còn bị ta liên quân phát hiện. Lấy năng lực của ngươi, đảm lượng cùng nhu lực, thật có thể ngăn cản được ta liên quân dòng lũ sắt thép sao? Thật có thể thủ được Trảo Diệp quốc sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể xuất lĩnh Trảo Diệp quân đầu hàng, chúng ta liền cùng hưởng Trảo Diệp quốc như thế nào? Cái này tóm lại so ngươi cái này đại tướng quân làm dễ chịu. Thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút. Phi, Tát Đặc Lý Á tay cầm trường đao, chỉ hướng Hộ Điền Diệu, trầm giọng nói, Hộ Điền Diệu, ngươi lại còn coi ngươi là đồ vật? Ngươi bất quá là hoa khấu, bất quá là bị Sở quân đánh hoảng hốt chạy bừa, khắp nơi trốn chui như chuột chó nhà có tang mà thôi. Ngươi thật đúng là coi mình là cái gì nhân vật anh hùng không thành? Ta Tát Đặc Lý Á liền đứng ở chỗ này, ta Trảo Diệp quốc đại quân liền đứng ở chỗ này. Có loại ngươi liền tiến công, ta Tát Đặc Lý Á nếu là tuần cho mày, kia đều tính ngươi lợi hại. Các ngươi hoa khấu hải tặc tiến công công tới, đại gia ở chỗ này chờ ngươi. Nghe nói lời này, Hộ Điền Diệu khắp khuôn mặt là băng hàn, trầm giọng nói, thật sự là cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Nói, hắn vất vất tay, tức giận nói, các tướng sĩ, cho ta xông. Dứt lời, giết a, giết a, giết a. Hoa khấu hải tặc Hoa khấu liên quân giơ cao binh khí, giống giận hướng dốc cao bên trên Trảo Diệp quân phóng đi. Tát Đặc Lý Á đột nhiên bung vẩy hạ trường đao trong tay, cho ta thả. Dứt lời, siêu, siêu, siêu. Từng nhánh mũi tên luyện tựa như tia chớp, hướng về theo dốc cao hạ sông lên Hoa khấu cùng hải tặc mánh bắn đi. Phúc, phúc, phúc. Đương theo lấy trận trận huyết vụ tràn ngập, liên tiếp không ngừng Hoa khấu cùng hải tặc ngã xuống trong vũng máu. Bất quá cái này dốc cao không lâu lắm, cũng không tính dốc đứng. Hoa khấu cùng hải tặc đỉnh lấy thương vong, rất nhanh liền vọt tới dốc cao phía trên, vọt tới Trảo Diệp quân quân trận trước. Chương 1000, Trảo Diệp quốc chi chiến 2, chương 1000, Trảo Diệp quốc chi chiến 2, Hoa khấu cùng hải tặc xông lên dốc cao, đối Trảo Diệp quân trận địa phát động vô tình công kích. Song phương trong nháy mắt hôn chiến đến cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, huyết vụ tràn ngập. Tát Đặc Lý Á đôi mắt tinh hồng, tức sủi bọt mép, trường đao trong tay không ngừng hướng trước người Hoa khấu cùng hải tặc chém tới. Các tướng sĩ, không cần lui. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem những này đáng chết kẻ xâm lược hủy diệt ở đây. Mặc dù trong lòng của hắn một mực mong mỏi Sở quân trợ giúp, nhưng khi kẻ xâm lược thật vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn đã đỏ lên mắt, chỉ muốn giết địch. Trảo Diệp quân quân sự tố chất mặc dù bình thường, nhưng bọn hắn chính là chủ chiến, mà lại là đối mặt kẻ xâm lược bảo vệ chiến, cho nên bọn hắn sĩ khí rất cao. Hoa khấu cùng hải tặc giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn chỉ cần có thể chiến thắng Trảo Diệp quân, liền có thể cướp đoạt Trảo Diệp quốc tất cả, cái này đối với bọn hắn mà nói chính là lớn nhất khích lệ. Xông lên a, không cần lui. Các tướng sĩ, giết a, giết sạch bọn này đáng chết kẻ xâm lược. Ha ha ha. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chiến lược thấp như vậy quốc gia quân chủ lực. Thật sự là cho cười. Các võ sĩ, xông lên a. Bó lớn vàng bạc cùng mỹ nhân đang chờ chúng ta đây. Đáng chết hỗn đản. Đi chết đi. Ta liều mạng với các ngươi. Song phương sĩ tốt giống giận, mạnh mẽ chém giết cùng một chỗ. Hộ Điên Diệu cùng Ma Căn hai người đứng tại dốc cao hạ, lạnh lùng nhìn xem chiến trường. Bọn hắn không quan tâm dưới trướng Hoa khấu cùng hải tặc sinh tử, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Tát Đặc Lý A xung phong đi đầu, công kích tại tuyến đầu. Trên chiến trường, chết cho ta. Một gã Hoa khấu tay cầm kiếm nhật, đột nhiên hướng Tát Đặc Lý Á chém tới. Tát Đặc Lý Á vô ý thức nhấc đao ngăn cản. Bang! Trường đao cùng kiếm nhật mạnh mẽ đụng va vào nhau, bắn ra nói đạo hỏa quang. Tát Đặc Lý Á đem trường đao vung ra bên cạnh thân, lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hoa khấu, từ khi hai quân giao chiến bắt đầu, hắn đã chém hơn 10 tên Hoa khấu. Cái kia Hoa khấu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khóe môi nhếch lên khinh miệt đủ cười, ngươi chính là Trảo Diệp quốc đại tướng quân Tát Đặc Lý Á. Dứt lời, hắn còn không đợi Tát Đặc Lý Á đáp lại, trong tay kiếm nhật lôi cuốn lấy phong thanh, lần nữa hướng Tát Đặc Lý Á mạnh mẽ chém tới. Tập trung! Tát Đặc Lý Á gầm thét nghiêng người tránh thoát Hoa khấu tiến công, sau đó trường đao trong tay mượn eo chi lực hướng về Hoa khấu chém ngang mà đi, mạnh mẽ bổ tới Hoa khấu trên đầu gối. Giang rắc. Hoa khấu kêu thảm té ngã trên đất, hắn còn muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Tắc Đặc Lý Á tiến bộ tiến lên, trường đao trong tay mạnh mẽ đâm vào ba khấu lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe mà ra, thẩm thấu chiến bào của hắn. Bất quá hắn còn chưa kịp thở một ngụm. Giết a, giết Tắc Đặc Lý Á, cho ta xông lên a. Trung quanh ba khấu cùng hải tặc đã hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Bất quá Trảo Diệp quân các tướng sĩ giống nhau không cam lòng yếu thế, giống giận hướng Tắc Đặc Lý Á trợ giúp mà đến. Giết! Một gã Trảo Lá sĩ tốt giống giận, cầm trong tay trường mâu, mạnh mẽ đâm xuyên qua một tên oa khấu lồng ngực. Bất quá hắn trong tay trường mâu còn chưa kịp rút ra, một gã tay cầm chiến phủ hải tặc liền nâng lên chiến phủ, mạnh mẽ hướng tên này Trảo Lá sĩ tốt cái hốt chém vào mà đi. Phúc! Trảo Lá sĩ tốt đến không kịp trốn tránh, bị hải tặc một đũa mạnh mẽ chém vào trên đầu, hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Ha ha ha! Hải tặc giữ tợn cùng thiếu, túi người giật xuống Trảo Lá sĩ tốt bên hông túi tiền. Bất quá hắn còn chưa tới kịp đem túi tiền cất vào trong ngực. Hỗn đản, đi chết đi. Một ga hết sức trẻ tuổi Trảo Lá sĩ tốt mặt treo nước mắt, đôi mắt lại vô cùng kiên nghị cầm trong tay trường mâu, mạnh mẽ đâm vào hải tặc lồng ngực bên trong. Tên này tuổi trẻ sĩ tốt là cái kia vừa mới bị hải tặc một đũa chém giết cái kia sĩ tốt đồng hương. Cho nên hắn mặt treo nước mắt, tràn đầy phẫn nộ giết tên này hải tặc. Cùng lúc đó, hoa khấu, hải tặc cùng Trảo Lá sĩ tốt còn đang ra sức chém giết lấy. Dốc cao bên trên bùn đất đã sớm bị máu tươi thẩm thấu tinh hồng, chân đạp trên đi đều trượt, mỗi dẫm lên một bước đều nương theo lấy vết máu phun tung tóe thanh âm. Nhưng cho dù Tắc Đặc Lý Á xung phong đi đầu, Trảo Lá sĩ tốt hãn chết không sợ. Bọn hắn vẫn như cũ không phải oa khấu cùng hải tặc đối thủ. Trảo Diệp quân sĩ tốt tại dốc cao bên trên kết trận, trường mâu cùng đâm, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản oa khấu cùng hải tặc công kích. Bất quá Trảo Diệp quân sĩ tốt nhưng là không có khiếp đảm hạng người. Một ga gây mất cánh tay trái Trảo Diệp quân sĩ tốt, đỉnh lấy bị loan đao đâm vào phần bụng kịch liệt đau nhức, tay phải trường đao mạnh mẽ hướng lên trước mặt hải tặc chém qua. Sau đó hai người song song ngã trong vũng máu, bọn hắn ngực còn tại có chút chập trùng, nhưng lưỡi đao vẫn như cũ khảm nạm tại lẫn nhau huyết đục chi khu bên trong. Tắc Đặc Lý Á đã giết mắt đỏ, trường đao trong tay cũng đã buôn lưỡi đao, trên khôi giáp treo đầy thịt nát cùng vết máu, nhưng như cũ đang cùng hải tặc cùng oa khấu phân chiến. Đồng nhiên, một gã oa khấu thừa cơ vọt tới hắn nghiêng người, trong tay kiếm nhật mạnh mẽ hướng hắn bên cạnh eo đâm tới, đi chết đi. Tướng quân cẩn thận. Một gã thống lĩnh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nhào về phía Tắc Đặc Lý Á, dùng phía sau lưng của mình giúp hắn chặn một kích chí mạng. Tướng quân! Thống lĩnh quẹt miệng chảy ra máu tươi, quay người đem oa khấu bổ nhào, tê tâm liệt phế giống giận, tướng quân, đừng cho những này đáng chết kẻ xâm lược đem quê hương của chúng ta trả đạp. A, Tắc Đặc Lý Á nhìn qua bên cạnh thân bị kiếm nhật đâm xuyên thân thể thống lĩnh, đôi mắt tinh hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tiến lên một đao liền chặt đứt tên oa khấu kia cái cổ, máu tươi phun tung tóe hắn vẻ mặt, sau đó tiến lên ôm lấy thống lĩnh, giận dữ hét, ngẩn vùng, ngươi dừng lại ngẩn vùng. Ngẩn vùng quẹt miệng nhấc lên ý cười, tướng quân, không, không cần khổ sở, cái này, khối này trận địa đã thủ không được, rút lui. Rút lui lời còn chưa dứt, Ngẩn Vung nghiêng đầu một cái, hoàn toàn đã mất đi khí tức. Ngẩn Vung, Tắc Đặc Lý Á tê tâm liệt phế giống giận, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đáng chết oa khấu, đáng chết hải tặc, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, Tắc Đặc Lý Á nhặt lên trên mặt đất một thanh trường đao, lần nữa xông về phía oa khấu. Cùng lúc đó, Hộ Điên Diệu cũng đã thấy dần dần tan tác Trảo Diệp Quân, cao giọng nói, bọn hắn sắp không chịu được nữa, tất cả đều cho ta xông, chém giết Tắc Đặc Lý Á người, thưởng thiên kim. Sau đó oa khấu cùng hải tặc giống như điên dại giống như hướng về dốc cao phóng đi. Lúc này toàn bộ dốc cao đều đã bị huyết vụ tràn ngập, khắp nơi đều là xếp thi thể. Tắc Đặc Lý Á giơ cao trường đao trong tay, giận dữ hét, "Các tướng sĩ, tử chiến không lùi." Trảo Diệp quân các tướng sĩ vung tay hô to, "Tử chiến không lùi." Mặc dù trước mặt oa khấu cùng hải tặc vẫn như cũ khắp như thủy triều, mặc dù bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, dưới chân nằm vô số thi thể của chiến hữu, nhưng bọn hắn nhưng như cũ kiếm chỉ kẻ xâm lược, không có người nào lùi lại. Cùng lúc đó, xa xôi trên mặt biển, Sở Quốc Nam Hải thủy sư hạm đội đang tốc độ cao nhất hướng Trảo Diệp quốc phương hướng tốc độ cao nhất đi thuyền. Bong tàu bên trên, Cảnh Vương đang dùng kính viễn vọng nhìn qua Trảo Diệp quốc phương hướng, không biết do Trảo Diệp quân đỡ hay không được oa khấu cùng hải tặc tiến công. Cho dù là hắn đối oa khấu cũng không dám kinh thường. Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia. Chương 1001, Nam Hải hạm đội miểu sát oa khấu hạm đội. Chương 1001, Nam Hải hạm đội miểu sát oa khấu hạm đội. Nghe lời của Cảnh Vương, Lâm Thanh Thanh cho mày, trầm giọng nói, một quốc gia quân chính quy, chẳng lẽ còn ngăn cản không nổi oa khấu cùng hải tặc liên hợp tiến công? Khó nói a. Cảnh Vương giải thích nói, đừng nói một cái nho nhỏ Trảo Diệp quốc, cho dù lúc trước chúng ta Sở quốc cũng không thiếu ở trong tay oa khấu ăn thiệt thòi, vậy vẫn là về sau chuyên môn bồi dưỡng chuẩn bị bi quân, hơn nữa tăng thêm chúng ta nắm giữ hỏa khí, lúc này mới đem oa khấu cho tiêu diệt, kia Trảo Diệp quân chiến lực cũng không cao. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Chu, Hàn Chu, nhường hạm đội nâng nhanh, Trảo Diệp quốc chính là sau này chúng ta tại Mãn Thứ Gia eo biển đứng vững gót chân một cái trọng yếu đồng minh, tuyệt đối không thể để bọn hắn hủy diệt. Hứa Nhàn hôm nay tới đây Mãn Thứ Gia eo biển là có kế hoạch lớn, cho nên cần một cái nơi đó đồng minh. Lần này Trảo Diệp quốc gặp này quốc nạn hướng Sở quốc thỉnh cầu trợ giúp. Sở quân nếu là trợ giúp đúng chỗ, cái kia sau Trảo Diệp quốc chắc chắn lấy Sở quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là, công tử. Lý Hàn Chu bái chào lễ, sau đó vội vàng truyền lệnh. Nam Hải hạm đội đi thuyền tốc độ, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Không đến nửa canh giờ thời gian, Nam Hải hạm đội tầm mắt bên trong đã xuất hiện một chi đang bỏ neo tại bến tàu bên ngoài oa khấu hạm đội. Hứa Nhàn dùng kính viễn vọng quan sát đến oa khấu hạm đội, trầm giọng nói, phía trước có địch tình, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Lý Hàn Chu nghe vậy, lập tức hạ mệnh lệnh, an bài bố trí. Nam Hải hạm đội các tướng sĩ biết được có địch tình, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có đôi công hơn khát vọng. Tại cái này chiến tranh cũng không nhiều niên đại bên trong, chiến công đối với các tướng sĩ mà nói thật sự là quý giá. Cảnh Vương nhìn qua Hoa Khấu hạm đội, đôi lông mày khẽ nhếch, cái này Hoa Khấu thật đúng là có ý đồ, bọn hắn quy mô xâm lấn Trảo Diệp quốc, vẫn không quên ở trên biển an bài hạm đội cảnh giới. Tề Vương phụ hòa nói, ta nghe nói Mạn Thứ gia eo biển Hoa Khấu đầu mục tên là Hộ Điền Diệu, hắn lúc trước lúc ở Đông Hải, chính là một cái vô cùng có mưu lược Hoa Khấu đầu mục, lúc trước chúng ta Sở quốc vây quét Đông Hải lúc Hoa Khấu, hắn là nhất thanh tỉnh một cái, Hoa Khấu vừa mới bị chúng ta khu trục ra duyên hải, hắn liền giải tán hắn Hoa Khấu tổ chức, khiến những cái kia Hoa Khấu chia thành tốt nhỏ, ẩn cư tới các nơi, tránh né chúng ta vây quét. Thẳng đến chúng ta đối Đông Hải Hoa Khấu vây quét kết thúc, thẳng đến hắn phát hiện Mạn Thứ gia eo biển có thể có lợi, lúc này mới trọng chiêu bộ hạ cũ, đồng thời liên hợp Tây Dương hải tặc Ma Căn, đi vào Mạn Thứ gia eo biển, cướp bóc quá khứ thương thuyền cùng chung quanh quốc gia. Mạn Thứ gia eo biển chung quanh nguyên bản liền vô cùng hỗn loạn, chinh chiến không ngừng, cho nên bọn hắn chẳng những cướp bóc đại lượng tài phú cùng lương thực, còn chiêu mộ không ít nhân thủ, khiến chung quanh quốc gia đều không thể không tránh né mũi nhọn. Ta xem chúng ta lần này nếu là không đến, Hộ Điền Diệu rất có thể muốn tại Mạn Thứ gia eo biển lập quốc. Lâm Thanh Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, lập quốc. Cái này Hộ Điền Diệu thật sự là dã tâm thật lớn a. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, ta xem qua có quan hệ Hộ Điền Diệu tình báo, người này dã tâm sát thực không nhỏ. Mấy người bọn họ nói, Nam Hải hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạm đội thứ nhất theo chính diện phóng tới Hoa Khấu hạm đội. Hạm đội thứ hai cùng hạm đội thứ ba theo hai cánh trái phải hướng về Hoa Khấu hạm đội vây kín. Cùng lúc đó, Hoa Khấu hạm đội cũng đã phát hiện Sở quốc Nam Hải hạm đội. Keng, keng, keng. Từng đợt tiếng báo động theo Hoa Khấu hạm đội bên trên vang lên. Hoa Khấu trong nháy mắt theo trong khoang thuyền bỏ ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoa Khấu quan chỉ huy hạm đội Cổ Xuyên loan vọt tới bong tàu bên trên, dùng thiên lý nhãn nhìn qua ngay tại hướng bọn hắn vây kín mà đến Nam Hải hạm đội, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đáng chết, lại là Sở quốc thủy sư. Sở quốc thủy sư làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nghe nói là Sở quốc thủy sư. Trung quanh nguyên bản còn hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, Hoa Khấu nhóm trong nháy mắt bối rối như tê dại. Bọn hắn ở trên đời này xưa nay không e ngại bất kỳ quốc gia nào, nhưng bây giờ quật khởi mạnh mẽ ngoại trừ Sở quốc. Bởi vì không nói đến bây giờ Sở quốc thủy sư vũ khí tinh lương, thủy sư tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, vẹn vẹn là bọn hắn hỏa khí cũng không phải là Hoa Khấu có thể chống đỡ. Hơn 1000 bước khoảng cách, Hoa Khấu cũng liền có thể thấy rõ Sở quốc thủy sư trên chiến hạm sĩ tốt thân ảnh, bọn hắn lại có thể đem đạn pháo đánh tới trên chiến thuyền của mình. Dạng này chiến tranh đừng nói bọn hắn Hoa Khấu, cho dù lớn La thần tiên đến, ngươi cũng phải ăn một quả đạn tháo. Cho nên biết được vây quanh mà đến hạm đội là Sở quốc hạm đội sau, Hoa Khấu thủy sư từ trên xuống dưới cũng không có dục vọng chiến đấu. A, ghê tởm. Đáng chết Sở quốc thủy sư, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Bọn hắn bất quá là ỷ có hỏa khí, mới như thế diêu võ dương oai, bọn hắn nếu là không có hỏa khí, ta nhất định phải đem bọn hắn băm cho chó ăn không thể. Sở quốc bị chúng ta tiến đánh nhiều năm, liền biển đều cho cấm, nếu là không có hỏa khí, bọn hắn dám vây quét chúng ta. Tướng quân, Sở quân chiến thuyền tốc độ quá nhanh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui à, không phải chờ chúng ta chiến thuyền tiến vào bọn hắn hỏa pháo xạ kích phạm vi, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Hoa Khấu nhóm mặc dù nghiến răng nghiến lợi, tức hồn hển, nhưng bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn còn nghĩ như thế nào chạy trốn. Dù sao loại này bị động chuyện bị đánh, ai cũng không muốn làm. Cổ Xuyên loan cho mày, trầm giọng nói, rút lui. Chúng ta nếu là rút lui, đại tướng quân chẳng phải bị ngăn ở Trảo Diệp quốc bên trong sao? Nếu là như vậy, bọn hắn nhất định phải toàn quân bị diệt không thể. Hắn trong lòng đang điên cuồng suy tư đối sách. Hộ Điền Diệu có thể khiến cho hắn nhìn xem phía sau lưng, vậy thì chứng minh Hộ Điền Diệu đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Xuyên loan cũng đúng là một cái đáng giá Hộ Điền Diệu tín nhiệm người, bởi vì hắn mệnh đều là Hộ Điền Diệu cứu, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ Hộ Điền Diệu. Nghe lời của Cổ Xuyên loan, chung quanh Hoa Khấu trong nháy mắt âm trầm mặt. Hoa Khấu là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức, bọn hắn có thể cùng tiến tới hoàn toàn là vì lợi ích. Hoa Khấu là một cái thuận gió cục càng đánh càng mạnh, ngược gió cục chạm vào liền tan nát quân đoàn. Cho nên Cổ Xuyên loan bằng lòng vì Hộ Điền Diệu chịu chết, cũng không có nghĩa là những người khác bằng lòng vì Hộ Điền Diệu vô duyên vô cớ chịu chết. Cổ Xuyên loan cũng ý thức được điểm này, lập tức nói, bằng lòng bồi bản tướng nên chiến Sở quốc thủy sư lưu lại, không nguyện ý bồi bản tướng nên chiến Sở quốc thủy sư toàn bộ đều lui lại tới bến tàu, cùng đại tướng quân tụ hợp. Cái này ra lệnh một tiếng, Hoa Khấu hạm đội trong nháy mắt loạn tung tung kéo. Cho dù là chủ trên chiến hạm Hoa Khấu, đều nhao nhao cưỡi thuyền nhỏ chạy trốn. Không đến thời gian một nén nhang, Cổ Xuyên loan bên người còn thừa Hoa Khấu đã lác đác không có mấy, cho dù là toàn bộ Hoa Khấu hạm đội chiến thuyền đều đã còn thừa không có mấy. Bất quá Cổ Xuyên loan đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là không có loại kết quả này, bọn hắn cũng liền không phải là Hoa Khấu. Toàn quân nghe lệnh, Cổ Xuyên loan rút ra bên hông kiếm nhật, giận dữ hét, mục tiêu Sở quốc thủy sư hạm đội, tiến công. Trung quanh Hoa Khấu vung tay hô to, tiến công, tiến công, tiến công. Dứt lời, còn thừa không có mấy Hoa Khấu chiến thuyền không có chút gì do dự, đón ba mặt vây kín mà đến Sở quốc thủy sư, phát động chính diện công kích. Bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có dùng mạng của mình cùng dưới chân chiến thuyền vì Hộ Điền Diệu rút lui, tranh thủ thời gian. Chương 1002, Nam Hải hạm đội miểu sát Hoa Khấu hạm đội 2, chương 1002, Nam Hải hạm đội miểu sát Hoa Khấu hạm đội 2, Nam Hải hạm đội chủ chiến hạm bong tàu phía trên. Hứa Nhàn đám người nhìn qua chính diện công kích mà đến mấy chiếc Hoa Khấu chiến thuyền tất cả giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Hoa Khấu bên trong vậy mà cũng có cái loại này người không sợ chết vật. Bất quá Hứa Nhàn đám người cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, những này hoa khấu trong mắt bọn hắn liền cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Cho nên đã bọn hắn muốn chết, Hứa Nhàn đám người cũng không có gì tốt do dự. Lý Hàn Chu đứng đang chỉ huy tháp bên trên, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn, cao giọng nói, truyền lệnh. Mục tiêu hoa khấu chiến thuyền. Các cụ súng tự hành xạ kích. Dứt lời. Người tiên phong bắt đầu truyền lệnh. Lam hoa khấu chiến thuyền tiến vào Nam Hải hạm đội hỏa pháo trong tầm bắn về sau.
Vành. Vành. Vành.
Từng đợt tiếng oanh minh từ Nam Hải hạm đội trên các chiến hạm quét sạch mà ra. Từng quả đạn pháo nhanh như tia chớp hướng về hoa khấu chiến thuyền đánh tạc mà đi.
Ầm ầm.
Đạn pháo rơi vào trên mặt biển, nổ lên hơn trượng sóng biển. Cùng lúc đó,
vành.
Một quả thật tâm đánh giống như thiên thạch giống như, mạnh mẽ nện mặc vào hoa khấu chiến thuyền mặt thuyền, chất gỗ bong thuyền còn như trang giấy giống như bị tạc tứ tán mà bay, thậm chí có chút sắc bén mảnh gỗ vụn mạnh mẽ đâm vào hoa khấu huyết nhục bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng lại bị trong nháy mắt bao phủ tại kịch liệt tiếng nổ bên trong. Ngay sau đó,
ầm ầm.
Ầm ầm. Từng quả lựu đạn liên tiếp không ngừng rơi vào hoa khấu chiến trên thuyền, đại hỏa trong nháy mắt gấu lên, đem nửa cái chiếc thuyền đều nuốt vào trong biển lửa.
Đáng chết Sở Quân,
đáng chết Sở Quân a.
Trốn,
mau trốn a.
Nhảy xuống biển,
nhảy vào trong biển.
Mau cứu ta hả?
Hoa khấu nhóm trên bong thuyền hoảng hốt chạy bừa, chạy chối chết, lại chạy không khỏi theo nhau mà đến đạn pháo. Cho nên kết quả của bọn hắn là cực kỳ thê thảm. Có hoa khấu bị đạn pháo trực tiếp vênh tạc thành gãy chi hài cốt, đỏ trắng hỗn hợp chi vật vẩy ra tại bong tàu các nơi. Có hoa khấu bị đạn pháo bạo tạc khí lãng lật tung, giống như diều đứt dây giống như mạnh mẽ đện vào sóng lớn cuộn trào trong nước biển. Có hoa khấu bị đạn pháo vênh tạc ở trong biển nhấc lên sóng lớn mạnh mẽ đập trên bong thuyền. Có hoa khấu bị vẩy ra mảnh đạn cắt nát cổ họng, máu tươi theo đứt gãy thuyền xương chảy tràn tiến trong biển, choáng chặt chém phiến tinh hồng. Hoa khấu nhóm tại giống như trong luyện ngục trên chiến thuyền tiêu thảm. Nhưng Nam Hải hạm đội hỏa lực vẫn như cũ liên tiếp không ngừng. Bởi vì Hứa Nhàn có hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, cho nên hắn đối Nam Hải hạm đội là có yêu cầu, cái kia chính là hỏa lực bao trùm tới hoàn toàn đánh tan quân địch sinh lực cùng ý chí sau khả năng ngừng bắn.
Ầm ầm,
ầm ầm. Đạn pháo tiếng nổ vẫn như cũ liên tiếp không ngừng. Hoa khấu chủ chiến thuyền bị đạn pháo nổ gãy mất một buồm bị buồm trong bao chứa lấy đập ầm ầm trên bong thuyền, đem phía dưới hoa khấu đập thất linh bất lạc, bọn hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lấy, tiếng gào lại bao phủ tại thân thuyền đứt gãy tiếng oanh minh bên trong. Cùng lúc đó, lại là ba phát thật tâm đánh mạnh mẽ đện vào hoa khấu chiến thuyền bên trong, thậm chí lện mặc vào chiến thuyền đáy thuyền, nước biển trong nháy mắt theo đáy thuyền rách dưới trong cửa hàng tuôn ra mà vào, thân thuyền bởi vậy bắt đầu kịch liệt nghiêng về. Bong tàu bên trên hoa khấu trong nháy mắt trượt chân, đồng thời hướng về trong biển chửa xuống mà đi.
Hỗn đản,
cái này đáng chết hỏa pháo,
mau cứu ta,
ta không muốn chết ta.
Ô ô ô.
Ta muốn về nhà. Nguyên bản còn hãn chết không sợ hoa khấu, giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi dũng khí. Có hoa khấu theo nghiêng về bong tàu mạnh mẽ ngã vào trong nước. Có hoa khấu dùng kia tràn đầy vết thương tay gắt gao bắt lấy mạn thuyền. Có hoa khấu ở trong biển lửa lăn lộn kêu rên, vô cùng thê thảm. Hoa khấu chiến trường chính giờ phút này đã là một mảnh tường đổ. Mặt khác một chiếc chiến thuyền nhìn qua đã một nửa tự chìm vào trong biển chủ chiến thuyền, liền chịu chết dũng khí cũng bị mất, quay đầu liền chạy. Bọn hắn không phải sợ chết, nhưng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được chết thảm liệt như vậy. Nhưng Lý Hàn Trúc như thế nào lại để bọn hắn tùy tiện chạy trốn? Từng quả đạn pháo nhắm ngay muốn chạy trốn chiến thuyền nện như điên mà đi.
Ầm ầm,
ầm ầm. Dày đặc như mưa đạn pháo liên tiếp không ngừng nện ở hoa khấu chiến trên thuyền. Hoa khấu chiến thuyền trong nháy mắt bị nện như điên giống như nát dưa đồng dạng, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bay lên, trên mặt biển trong nháy mắt phiêu đầy hoa khấu gãy chi tàn cánh tay cùng vỡ vụn bong thuyền. Nương theo lấy Nam Hải hạm đội hỏa lực bao trùm, từng chiếc hoa khấu chiến thuyền lần lượt chôn vùi tại trong biển rộng. Cùng lúc đó, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trên Nam Hải, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, mặt biển bị chiếu tinh hồng. Bị tạc đoạn thuyền xương hoa khấu chiến thuyền đang chậm rãi chìm vào trong biển, phiêu trên mặt biển hải cốt tại gợn sóng bên trong chập trùng lên xuống. Thiêu đốt trên mặt biển vải bạt đôm đốt rung động, còn có may mắn còn sống sót hoa khấu ở trong nước biển kêu rên. Một trận chiến này đối với hoa khấu mà nói là thảm thiết, bởi vì bọn hắn liền Nam Hải hạm đội đều không có sợ đến, cũng đã toàn quân bị diệt. Bất quá đối mặt thê thảm như thế hoa khấu, Nam Hải hạm đội các tướng sĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại, bởi vì những này hoa khấu trong tay từng dính đầy sở quốc máu của dân chúng. Cho nên hôm nay bọn hắn muốn khiến cái này hoa khấu nợ máu trả bằng máu, bọn hắn muốn giết sạch tất cả hoa khấu. Hải chiến kết thúc. Nam Hải hạm đội góc áo hơi bẩn, không hề dừng lại một chút nào tiếp tục hướng Trảo Diệp quốc đi thuyền mà đi. Cùng lúc đó,
Trảo Diệp quốc.
Trảo Diệp quốc đại tướng quân Tắc Đặc Lý Á đang dẫn đầu Trảo Diệp quân cùng Hoa Khấu cùng Hải Tặc tiến hành trật vật chống cự. Hôm nay bọn hắn đã liên tục mất đi 3 khối trận địa, Trảo Diệp quân thương vong càng là vô số. Bất quá hôm nay nhất khiến Tắc Đặc Lý Á hài lòng chính là, Trảo Diệp quân các tướng sĩ cũng không có cái gì đào bình, tất cả mọi người tại dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia của mình. Hồ Điên Diệu nhìn qua liên tục bại lui Trảo Diệp quân, đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, gào thét:
"Dũng sĩ nhóm,
Tắc Đặc Lý Á đã là nọ mạnh hết đà.
Trảo Diệp quân cũng đã là nọ mạnh hết đà.
Trảo Diệp quân cả nước tinh nhuệ đều đã ở nơi này, hôm nay chỉ cần chúng ta giết Tắc Đặc Lý Á, chỉ cần chúng ta đánh tan Trảo Diệp quân, kia toàn bộ Trảo Diệp quốc liền đều là chúng ta."
Lời này rơi xuống đất,
Hoa Khấu cùng Hải Tặc vung tay hô to: "Giết!
Giết!
Giết!" Tắc Đặc Lý Á nhìn qua Hoa Khấu cùng Hải Tặc, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý tới đi: "Các ngươi bọn này đáng chết kẻ xâm lược. Hôm nay chỉ cần có chúng ta tại, các ngươi liền mơ tưởng hướng tiến lên trước một bước."
Trảo Diệp quân các tướng sĩ giơ cao binh khí:
"Chiến!
Chiến!
Chiến!"
Hôm nay bất luận kết quả như thế nào, Trảo Diệp quân thật là đã bạo phát ra trước kia không thể so sánh sức chiến đấu. Hộ Điền Diệu vừa mới muốn hạ lệnh tiến công, một gã lính liên lạc liền chạy tới, lo lắng nói: "Đại tướng quân, không sao không?" Hộ Điền Diệu trong nháy mắt âm trầm mặt, hỏi: "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Lính liên lạc lo lắng nói: "Vừa rồi Cổ Xuyên Loan tướng quân đưa tới tin tức, nói Sở Quốc thủy sư xuất hiện ở bến tàu cách đó không xa, hẳn là đến đây trợ giúp Trảo Diệp Quốc. Hắn đã tiến đến ngăn chặn Sở quân thủy sư, nhường tướng quân nắm chặt rút lui, nếu không, chỉ sợ có bị Sở quân ngăn ở Trảo Diệp Quốc cảnh nội nguy hiểm." Lời này rơi xuống đất, Hộ Điền Diệu cả người đều động: "Cái gì? Sở quân thủy sư vậy mà tới? Hơn nữa khoảng cách bến tàu không xa." Điểm điểm thúc canh. Cảm tạ đại gia.